Chương 15, lớn nhất con cá kia, 2, chương 15, lớn nhất con cá kia, 2, các ngươi những này ti tiện năm người, ta muốn để phụ hắn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem xương sọ của các ngươi làm thành chén rượu. Trong đại trướng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn xem cái này chỉ có 7, 8 tuổi, lại hung hãn giống đầu nhỏ dã thú hài tử, không ai lại hoài nghi thân phận của hắn. Loại này thực chất bên trong điên cuồng cùng cao ngạo, chỉ có cái kia thống trị thảo nguyên mấy trăm năm gia tộc hoàng kim khả năng nuôi được đi ra. Nghe một chút, nghe một chút. Giang Đình móc móc lỗ tai, vẻ mặt bất đắc dĩ, có nhiều tinh thần tiểu hòa tử. Triệu Thiên Hộ, ngài còn muốn nghiệm một chút thật giả sao? Nếu không ta nhường lão hoàng cho hắn thả điểm huyết, ngài nếm thử có phải hay không hoàng tộc mùi vị. Triệu Vô Cực mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Hắn nhìn xem cái kia bị Giang Đình giẫm tại dưới chân vương tử, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Đây cũng không phải là công lao vấn đề, đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay, cũng là một cái kinh thiên động địa thẻ đánh bạc. Nếu như nói trước đó Diệt Tả Hiền Vương là gây mất man tử một đầu cánh tay, kia bắt cái này tất là cách, chính là bóp lấy man tử cổ họng. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Lý Mục Chi hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng rung động, trầm giọng hỏi. Xử trí? Giang Đình cười cười, cúi người, giống như là sách mèo con như thế đem tất lạc cách cầm lên đến, tiện tay ném cho bên cạnh cầm điếc. Đây chính là người cây dụ tiền. Giết hắn quá đáng tiếc, thả hắn quá thua thiệt. Đương nhiên là Giang Đình ánh mắt đảo qua Triệu Vô Cực, cuối cùng rơi vào Lý Mục Chi trên thân, ánh mắt biến có chút ý vị thâm trường. Đương nhiên là nuôi. Tướng quân, man tử lần này xuôi nam, tổn thất Tả Hiền Vương ba người, phía sau nông trường lại bị ta đốt đi sạch sẽ. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là đoạn. Nhưng nếu như chúng ta trong tay có lá bài này, Giang Đình đi đến địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà đập vào kim chướng vương đỉnh vị trí bên trên, chúng ta liền có thể cùng vị kia Hán vương ngồi xuống, thật tốt nói chuyện chuyện làm ăn. Thì như, nhường hắn lui binh 30 dặm. Thì như, nhường hắn cầm chiến mã cùng dê bỏ đến đổi nhi tử mệnh. Lại tỉ như Giang Đình quay đầu nhìn Triệu Vô Cực, nụ cười sán lạ. Triệu Thiên Hộ, ngài lần này hồi kinh, nếu là mang lên phần này hiệp nghị đỉnh chiến vậy có phải hay không so mang một quả người chết đầu càng có mặt mũi? Triệu Vô Cực ngây ngẩn cả người, hô hấp của hắn bắt đầu biến gấp rút. Hiệp nghị đình chiến, nếu như không uổng phí một binh một tốt liền có thể nhường man tộc lui binh, đây chính là không đánh mà thắng chi binh thánh nhân công tích a. Đây chính là quan văn tập đoàn thích nhất luận điệu. Nếu như phần này công lao có thể tính tại hắn tú ý để vệ trên đầu, ngươi bằng lòng đem công lao này? Triệu Vô Cực hỏi dò. Ai? Triệu Thiên Hộ lời nói này. Giang Đình đi qua, thân thiết nắm ở Triệu Vô Cực bả vai, dù là đối phương vẻ mặt ghét bỏ né tránh trên người hắn tràn dầu. Chúng ta đều là vì bệ hạ làm việc, điểm cái gì ngươi ta? Người này là ta bắt, nhưng cái này chiêu hàng công lao, vậy khẳng định là Triệu Thiên Hộ ngài khẩu tài tốt, lực uy hiếp lớn, mới đem man tử dọa lùi đi. Bất quá đi, Giang Đình xoa xoa đôi bàn tay chỉ, làm một số tiền động tác. Cái này bắt người lộ phí, còn có thủ hạ ta kia 500 huynh đệ vất vả tiền. Triệu Vô Cực là cái nhân tinh, trong nháy mắt dây hiểu. Tiểu tử này là tại muốn chỗ tốt, mà lại là tại dùng đầy trời đại công đổi thật sự lợi ích. Dễ nói, dễ nói. Triệu Vô Cực trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười, dù là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Giang Tham Quân lao khổ công cao, nhà ta hồi kinh về sau, chắc chắn lúc trước mặt bệ hạ nói ngọt. Về phần các huynh đệ ban thưởng, nhà ta lần này mang tới bên trong nô, trước tiên có thể cho quyền hai người vào lượng. Hai vào lượng. Giang Đình nhếch miệng, Triệu Thiên Hộ đuổi ăn mày đâu? Đây chính là vương tử, tương lai hán vương, thế nào cũng phải 5 vạn lượng a. Hơn nữa ta muốn hiện ngân, không cần ngân phiếu. Ngươi Triệu Vô Cực thịt đau đến giật giật, nhưng nhìn xem cái kia còn tại gào thét tiểu vương tử, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nhẹ gật đầu, đi. 5 vạn lượng. Nhưng người nhất định phải giao cho nhà ta mang đi. Khó mà làm được. Giang Đình một ngụm từ chối, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại không thể nghi ngờ lạnh lẽo cứng rắn. Người nhất định phải lưu tại trấn Bắc quân đại doanh, đây là danh giới cuối cùng. Vì cái gì? Triệu Vô Cực gấp. Bởi vì chỉ có tại hắn Lý Mục Chi trong tay, hắn mới là tất lạc cách vương tử, mới là man tử sợ ném chuột vỡ bình thẻ đánh bạc. Giang Đình chỉ Lý Mục Chi, vừa chỉ chính mình. Nếu là giao cho ngươi mang về kinh thành, trên đường hơi có chút gió thổi cỏ lay, man tử thích khách là có thể đem ngươi chặt thành thịt nát, hoặc là tới kinh thành bị đám kia quan văn xem như tưởng thụy nuôi dưỡng ở lồng bên trong, vậy hắn liền không đáng giá. Triệu Thiên Hộ, ngươi muốn là công lao, ta muốn là lợi ích thực tế, tướng quân muốn là biên cảnh an bình, chúng ta theo như nhu cầu, cần gì phải tranh viên kia đầu người đâu. Triệu Vô Cực nhìn xem Giang Đình cặp kia nhìn như đục ngầu kỳ thực tinh minh ánh mắt, trầm mặc hồi lâu. Hắn phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi này, tham tài, háo sắc, vô lại, lưu manh, nhưng mỗi một bước cờ đều đi tại mấu chốt nhất đốt. Tốt. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, người lưu lại, nhưng này phần hiệp nghị đình chiến nhất định phải có nhà ta danh tự. Không có vấn đề. Giang Đình vỗ tay phát ra tiếng thành giao. Đợi đến Triệu Vô Cực mang theo phức tạp tâm tình rời đi đại trướng, Lý Mục Chi mới chậm rãi mở miệng. Ngươi thật muốn cùng man tử hòa đàm? Lý Mục Chi nhìn xem Giang Đình, ánh mắt có chút không hiểu, lấy thế cục bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể thừa thắng sông lên tướng quân, giặc cùng đường chớ đuổi. Giang Đình một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy cây kia không có gặm xong dương thối, man tử lần này là bị đánh đau, nhưng khung xương còn tại. Chúng ta trấn Bắc quân mặc dù thắng, nhưng cũng là nọ mạnh hết đà. Lương thảo không đủ, quần áo mùa đông không đủ, tiếp tục đánh xuống, chính là cầm các huynh đệ mệnh đi lốc. Hơn nữa Giang Đình cắn một cái thịt, thanh âm biến có chút mờ. Cái kia Triệu Vô Cực trở về, khẳng định sẽ đem công lao nắm ở trên người mình. Cứ như vậy, triều đình đối với ngài kiên kỵ liền sẽ thiếu mấy phần. Dù sao, một cái có thể đánh cầm tướng quân đáng sợ, nhưng một cái có thể hòa đàm tướng quân, tại hoàng đế trong mắt liền không có lớn như vậy uy hiếp. Chúng ta muốn là thời gian. Giang Đình ngẩng đầu, nhìn xem trướng đỉnh mỡ bỏ đèn. Cho ta thời gian 1 năm, ta liền có thể dùng cái này 5 vạn lượng bạc, còn có cái này tiểu tướng tử, đem cái này Bắc Cảnh dưỡng thành chính chúng ta thủ sát. Đến lúc đó, mặc kệ là ma tử, vẫn là kinh thành vị kia. Giang Đình cười lạnh một tiếng, không có đem nói cho hết lời. Nhưng Lý Mục Chi nghe hiểu. Hắn nhìn trước mắt cái này đầy người tràn dầu, không có chút nào ngồi cùng nhau người trẻ tuổi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm khái. Đây chính là hắn nhặt về cây đao kia. Bẩn, nhưng là thật nhanh. Giang Tham Quân. Lý Mục Chi bỗng nhiên mở miệng. Thế nào tướng quân? Về sau loại này chuyện làm ăn, bất làm điểm. Dễ dàng giảm thọ. Hắc, giảm thọ sợ cái gì? Giang Đình lau miệng bên trên dầu, đứng người lên, duỗi thật to lưng mỏi. Chỉ cần có thể nhường chúng ta đám huynh đệ này còn sống, có thể khiến cho ta về sau thư thư phục phục tắm một cái. Cái này thọ, gãy liền gãy a. Đi tướng quân, người cho ngài mang về, ta cũng mệt mỏi. Ta muốn trở về đi ngủ. Đúng rồi, kia 5 vạn lượng bạc tới, nhớ kỹ để cho người ta cho ta đưa tới à, thiếu 1-2 ta có thể cùng ngài gấp. Nói xong, Giang Đình khoát tay áo, mang theo câm điếc nên ngang đi ra ngoài. Chỉ để lại Lý Mục Chi một người ngồi xoài ăn sau, nhìn xem cái kia cửa trống giống, thật lâu, nhếch miệng lên một vệ bất đắc dĩ lại vui mừng ý cười. Hôn đàn này để cử chuyển hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu 100 vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng bận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 16, động tiêu tiền bên trong tiếng ngoài đao, 1, chương 16, động tiêu tiền bên trong tiếng ngoài đao, 1, Triệu Vô Cực đi ngày thứ 2, 2 vạn lượng nhận ngân, tiền đặt cọc, liền được đưa đến Giang Đỉnh trong doanh trướng. Không thể không nói, Tú Y Liễu vệ làm việc mặc dù âm hiểm, nhưng hiệu suất này xác thực cao. Số tiền kia vốn là dùng để khao thưởng tam quân bên trong nô hiện tại toàn tiến vào Giang Đỉnh núi. Về phần Triệu Vô Cực trở về thế nào cùng hoàng đế hoàn trả, kia là chính hắn sự tình, ngược lại vì kia phần chiêu hàng đẩy trời đại công, số tiền kia hắn nắm lô mũi cũng phải nhận. Lúc này, Giang Đỉnh lều nhỏ bên trong, ngân quang long lánh, kém chút chói mù người mắt. Mấy ngụm dương lớn mở rộng ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 50 lượng một tỏi quan ngân. Bên cạnh còn có một cặp tán loạn kim khí, châu báu, kia là theo trên thảo nguyên mang về thổ đặc sản. Ngoan ngoãn địa lao thử ghé vào cái dương bên cạnh, chảy nước miếng đều nhanh chạy tới bật lên. Hắn đời này trộm đạo, mơ ước lớn nhất cũng chính là trộm mấy trăm lượng về nhà đóng phòng cưới vợ, cái nào gặp qua loại tràng diện này. Tham quân, cái này, đây đều là chúng ta. Hạt tử cũng không tốt đi nơi nào, cái kia độc nhãn trừng giống trung đồng, tay há miệng run rẩy sờ lấy những cái kia nén bạc, giống như là đang sờ hai đuổi nữ nhân, cái này cần mua nhiều ít thiêu đao tử. Đến đi dạo bao nhiêu hồi kia viện a? Không có tiền đồ. Giang Đình ngồi xếp bằng tại trên giường, cầm trong tay cái kia theo tất lạc cách trên cổ hái xuống cửu châu hạng liên vớt. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. 2 vạn lượng, kia là Triệu Vô Cực tiền mãi lộ. Chính chúng ta mang về kia 10 mấy xe bà bối, nói ít cũng đáng 5-6 vạn lượng. Cộng lại, chúng ta hiện tại nắm trong tay lấy tiểu thập vạn lượng một liếng. 10 vạn lượng trong lều vải mấy cái tâm phúc, hạt tử, câm điếc, địa lao thử, thiết đầu, lao hoàng, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn lượng là khái niệm gì? Tại đại càn, một cái chính nhất phẩm đại quan 1 năm đồng lộc cũng bất quá mấy trăm lượng. Số tiền kia, đầy đủ tại Giang Nam mua xuống nửa cái thành cửa hàng, hoặc là ở kinh thành mời cả đời lão. Tham quân, chúng ta điểm a. Hạt tử kích động nói rằng, có số tiền kia, chúng ta còn làm cái gì binh a? Riêng phần mình về nhà làm ông nhà giàu, cưới mấy phòng di thái thái, há không mị quá thay. Điểm. Giang Đình mở mắt ra, nhìn hạt tử một cái. Cái nhìn kia rất lạnh, giống như là một chậu nước đá tưới lên hạt tử trên đầu. Điểm tiền, ngươi về được nhà sao? Giang Đình đem trong tay dây chuyển hướng trên bàn quan ra, phát ra bột một tiếng giòn vang. Triệu Vô Cực vì cái gì đưa tiền thống khoái như vậy? Bởi vì hắn sợ Lý tướng quân, sợ chúng ta đau trong tay. Nếu là chúng ta hiện tại đem tiền điểm, giải thể về nhà, ngươi tin hay không, không đợi ngươi đi ra bắc cảnh, Tú Y Liễu vệ đao liền sẽ gác ở ngươi trên cổ, đem ngươi giống mổ heo như thế làm thịt, đem ngươi nuốt vào đi bạc cả gốc lẫn lãi móc đi ra. Hạt tử ngây ngẩn cả người, phía sau mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống tới. Đúng vậy, ác bọn hắn hiện tại là có công chi thần, đó là bởi vì bọn hắn tập hợp một chỗ là một cỗ lực lượng. Một khi tản, bọn hắn chính là một đám cầm khoản tiền lớn phỉ dương, ai cũng muốn cắn một ngụm. Thế đạo này, tiền không phải dựa vào thủ, là dựa vào đao bảo đảm. Giang Đình đứng người lên, theo trong dương nắm lên 2 thỏi bạc, tiện tay ném cho hạt tử cùng địa lao thử. Một người 100 lượng, cầm lấy đi uống rượu vui đùa, đây là thưởng các ngươi. Còn lại đều phải tốn tại trên lưới đao. Thiết đầu. Giang Đình hô. Tại. Thiết đầu đội vàng đứng thẳng người. Cầm tác cấm, đi tìm cái kia Vương Bái Bỉ. Nói cho hắn biết, ta muốn tốt nhất than đá, tốt nhất thép. Cho dù là đem hắn kho nội tình móc sạch, ta cũng muốn nhường chúng ta cái này 500 huynh đệ, nhân thủ một thanh hào đao, một thân tốt giáp. Ta muốn loại kia 2 tầng tỏa tử giáp, bên trong sấn da trâu, bên ngoài treo thiết hoàn, nhẹ nhàng còn muốn có thể phòng tiễn. Đao muốn đoạn đao cùng mạch đao cắt một thành, đoạn đao dùng để cắt cổ, mạch đao dùng để chặt đuôi ngựa. Mặt khác Giang Đình chỉ ngoài trướng, đi cho ta chiêu chút may vá. Ta muốn làm quần áo. Loại kia bạch hồ da quá rêu rao, ta muốn làm dương bị áo, bên trong sợi thô bên trên nung lông bịt. Chúng ta về sau là muốn tại trong đống tuyết lăn lộn, đông lạnh tay đông lạnh chân không thể được. Lao hoàng. Tại. Độc Lang trung thâm trầm đáp, cho ta đi thu dược. Đừng chỉ thu độc dược, cũng muốn thu thuốc trị thương. Kim sắc dược, chỉ huyết tán, có bao nhiêu thu nhiều ít. Ta không muốn huynh đệ của ta không chết ở trên chiến trường, cuối cùng chết tại vết thương nhiễm trùng bên trên. Thợ mộc, đi cải tiến ngươi tuyết tiểu cùng bán trượt tuyết. Còn có cái kia thần tí nổ, tầm bắn quá gần, nghĩ biện pháp cho ta thêm lò xo, thêm rào bản. Ta muốn nó tại 100 bước bên trong có thể bắn thủng man tử giáp ra. Giang Đỉnh từng đầu mệnh lệnh phát hạ đi, mỗi một đầu đều là tại đốt tiền. Thế này sao lại là dùng tiền, quả thực chính là hát nước. Nhưng không lòng người đau, bởi vì bọn hắn đều nghe hiểu Giang Đỉnh câu nói kia, tiền là dựa vào đao bảo đảm. Chỉ có trong tay ra hỏa cứng rắn, cái này phú quý khả năng thủ được. An bài xong tiêu phí công việc, Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, phụ thêm món kia mặc dù ô uế nhưng như cũng ấm áp hộp cũ, đi ra lều vải. Doanh địa nơi hẻo lánh bên trong, có một cái chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân lồng gỗ. Lúc này, vị kia quý gia tất lạc cách tiểu đô tử, đang nuốt ở chiếc lồng một góc, còn đến run lẩy bẩy. Cái kia thân kim ti bị cựu đã bị đào đi, hiện tại chỉ mặc một cái vải thô áo đông, nhìn xem như cái gặp rủi ro ăn mày. Nhưng hắn cặp mắt kia như cũng hung ác. Nhìn thấy Giang Đỉnh đi tới, tất lạc cách đột nhiên bổ nhào vào trên lan can, như đầu sói con như thế thử lấy răng, ti tiện năm người. Thả ta ra ngoài. Ta phụ hán đại quân cũng sắp đến rồi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nha, tinh thần không tệ lắm. Giang Đỉnh cười híp mắt đi qua, trong tay còn bưng một bát nóng hôi hổi canh thịt dê. Hắn không để ý tất lạc cách gào thét, mà là để cho người ta rời cái ghế, an vị tại chiếc lồng cổng, cầm thìa chậm rãi uống vào canh. Hốt trượt, thanh âm kia trong gió rét phá lệ rõ ràng. Tất lạc cách nuốt ngụm nước bọt. Hắn đã hai ngày không có ăn cái gì. Những cái kia tử tù đưa tới hắc diện môi hắn ngại bẩn, một ngụm không nhúc nhích, hiện tại trong bụng đã sớm hắt lên không thành kế. Muốn ăn không? Giang Đỉnh kẹp lên một khối béo gầy giao nhau thịt dê, tại tất lạc cách trước mắt lung lay. Tất lạc cách gắt gao nhìn chằm chằm khối thịt kia, bụng không tự chủ kêu một tiếng, nhưng hắn vẫn là đem lắc đầu một cái, ta không ăn các ngươi nam người heo ăn. Heo ăn? Giang Đỉnh cười, một ngụm đem thịt nhét vào miệng bên trong, ngay đến miệng đầy chảy mỡ, đây chính là các ngươi trên thảo nguyên dê, đạt đạt mục trưởng loại. Thế nào, liền nhà mình đồ vật đều không nhận? Nghe được đạt đạt mục trưởng bốn chữ, tất lạc cách thân thể run lên bần bật. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết nơi đó là vương đỉnh mệnh mạnh. Ngươi thật đốt đi nông trường. Tất lạc cách thanh âm có chút phát run. Đốt đi. Giang Đỉnh hơi hợt nói rằng, lửa thật lớn, đốt đi suốt cả đêm. Đáng tiếc nhiều như vậy dây bò đều biến thành thịt nướng. Ngươi nếu là sớm một chút đến, nói không chừng còn có thể gặp phải nóng hổi. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 16, động tiêu tiền bên trong tiếng ngoài đao, 2, chương 16, động tiêu tiền bên trong tiếng ngoài đao, 2, ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Tất lạc cách nắm lấy lan can, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại quật cường không chịu chảy xuống, Trường Sinh Tiên sẽ trừng phạt ngươi. Trường Sinh Tiên quá bận rộn, không quản được nhiều như vậy nhàn sự. Giang Đỉnh uống xong một ngụm cuối cùng canh, cầm chén hướng trên mặt đất vừa để xuống. Đi, đừng gào. Muốn báo thủ, muốn giết ta. Kia trước tiên cần phải sống sót. Chết đói, coi như cái gì cũng bị mất. Hắn đứng người lên, từ trong ngực móc ra một cái lạnh như băng hắc diện mô, ném vào lồng bên trong. Thứ này mặc dù cứng rắn, nhưng có thể nhét đầy cái bao tử. Có ăn hay không tùy ngươi. Nói xong, Giang Đỉnh quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Tất lạc cách đống nhiên hô. Hắn nhìn xem cái kia tại trên mặt đất bên trong lăn một vòng hắc diện mô, ánh mắt vùng vây hồi lâu, rốt cục vẫn là duỗi ra đông cứng tay nhỏ đem nó tóm lấy. Nhưng hắn không có ăn. Ngươi bắt ta, đến cùng muốn làm gì? Tất lạc cách ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đỉnh, nếu như là vì tiền, ta đã cho ngươi. Nếu như là vì để cho ta phụ hãn lui mình, kia là Lý Mục Chi sự tình. Ngươi một cái nho nhỏ tham quân, tại sao phải giữ lại ta? Giang Đỉnh dừng bước lại, quay đầu lại. Hắn nhìn xem cái này chỉ có 7-8 tuổi, nhưng lại có kinh người trưởng thành sớm cùng sức quan sát hài tử, trong mắt vẻ hân tưởng chợt lóe lên. Không hổ là gia tộc hoàng kim loại, lúc này còn có thể nghĩ đến tầng này. Bởi vì ta muốn làm một khoản lâu dài mua bán. Giang Đỉnh đi về tới, cách lan can ngồi xuống, ánh mắt cùng tất lạc cách cân bằng. Tiểu tử, ngươi hận ta sao?
Hận.
Tất lạc cách nghiến răng nghiến lợi, ta muốn giết ngươi.
Rất tốt.
Nhớ kỹ loại này hận. Giang Đỉnh buông tay, xuyên thấu qua lan can, nhẹ nhàng vỗ vỗ tất lạc cách tấm kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Ngươi những cái kia các ca ca đệ đệ, hiện tại đoán chừng đang ước gì ngươi chết ở bên ngoài đâu. Ngươi chết, hán bị chính là bọn họ. Nói không chừng, lần này ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện tại Âm Sơn mà sau, chính là có người cố ý tiết lộ hành tung. Tất lạc cách con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn tại vương đình bên trong trường thành, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng này loại tàn khốc quyền lực đấu tranh hắn thấy nhiều lắm. Ngươi muốn nói cái gì?
Ta muốn nói, ngươi muốn giết ta, trước tiên cần phải lên làm hán vương.
Mà muốn làm bên trên hán vương, ngươi trước tiên cần phải còn sống trở lại thảo nguyên, còn phải có đầy đủ lực lượng đem ngươi những huynh đệ kia đều làm thịt. Giang Đỉnh đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta có thể giúp ngươi, thậm chí có thể dạy ngươi.
Dạy ta?
Tất lạc cách ngây ngẩn cả người, dạy ta cái gì?
Dạy ngươi thế nào làm hỏng?
Dạy ngươi thế nào giết người không thấy máu?
Dạy ngươi dùng như thế nào ít nhất một cái giá lớn, đổi lợi ích lớn nhất. Giang Đình chỉ cái này lớn như vậy quân doanh. Thứ hôm nay trở đi, ngươi không còn là vương tử, ngươi là ta tạp dịch. Ngươi muốn đi cho ngựa bị thảo, đi cho thợ rèn kéo phong tương, đi cho đầu bếp rửa chén. Ngươi phải học được tại vũng bùn bên trong lan lộn, học được tại trong đống người chết tìm ăn. Chờ ngươi lúc nào thời điểm học xong như là chó sói ở nhẫn, giống hồ ly như thế dạo hoạt, ta liền thả ngươi trở về. Đến lúc đó, ngươi lại mang theo ngươi thiên quân bản mã tới giết ta. Giang Đình nói xong, cũng không tiếp tục nhìn cái kia ngây người như phong tiểu vương tử, nhanh chân rời đi. Trong gió truyền đến hắn thanh âm lười biếng, đúng rồi, cái kia hắc diện mô đừng ném đi. Đêm nay không có cơm, đó là ngươi duy nhất khẩu phần lương thực. Lồng bên trong, Tất Lạc Cách cầm cái kia lạnh lẽo cứng rắn màn đầu, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhìn xem Giang Đình đi xa bóng lưng, trong mắt cừu hận chậm rãi lắng đọng xuống, biến thành một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm đáng sợ đồ vật. Hắn cúi đầu xuống, hung hăng cắn một cái màn đầu. Rất cứng, rất khó ăn, giống như là tại nhai hạt cát. Nhưng hắn không có phun ra, mà là dùng sức nhai nuốt lấy, nuốt xuống. Tiếp xuống nửa tháng, Bắc Lương Xích Hầu Doanh đã xảy ra một trận biến hóa thoát thai hoàn cốt. Có tiền, có trang bị, lại thêm Giang Đình loại kia không đem người làm người nhìn phương thức huấn luyện, cái này 500 tên tử tù ngay tại cấp tốc biến thành một chi đúng nghĩa bộ đội đặc chủng. Tiệm thợ rèn lỗ hỏa ngày đêm không thôi. Thiết đầu mang theo 100 công tượng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Từng thanh sắc bén tam lăng quân thứ, từng chương cải tiến sau thần tí nổ, từng kiện nhẹ nhàng kiên cố tỏa tử giáp bị đánh tạo ra đến. Trên giáo trường, hạt tử cùng câm niết thành nghiêm khắc nhất huấn luyện viên. Bọn hắn không dạy đi như thế nào đi nghiêm, chỉ dạy thế nào một chiêu mất mạng, thế nào bố trí mai phục, thế nào tại trong đống tuyết tận nút 3 ngày 3 đêm không động đậy. Mà cái kia đã từng cao cao tại thượng Tất Lạc Cách vương tử, thật thành trong doanh địa nhỏ tạp dịch. Hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy nuôi ngựa, sau đó đi tiệm thợ rèn hỗ trợ kéo phong thương, làm cho mặt mũi tràn đầy đen xám. Ngay từ đầu còn có tử tù muốn nước hiếp hắn, nhưng tiểu tử này đủ hung ác, lần thứ nhất bị khi phụ thời điểm, trực tiếp dùng một khối nung đỏ miếng sắt bỏng tại người kia trên mặt, dù là mình bị đánh cho gần chết cũng không buông tay. Từ đó về sau, không ai còn dám coi hắn là đứa nhỏ nhìn. Tất cả mọi người gọi hắn lũ sói con. Giang Đình đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết, chính mình ngay tại nuôi một đầu chân chính lang vương. Nửa tháng sau, một cái tuyết hôn khát tinh buổi chiều. Lý Mục Chi bỗng nhiên đi tới Giang Đình doanh địa. Lần này, sắc mặt của hắn so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn ngưng trọng. Trường Phong. Lý Mục Chi đi vào liều vải, thậm chí không tâm tư đi đánh giá Giang Đình kia cả phòng vàng bạc tài bảo. Xảy ra chuyện. Thế nào? Giang Đình thả tay xuống bên trong sổ sách, cho Lý Mục Chi rót một chén trà. Triệu Vô Cực lao tiểu tử kia ở kinh thành cáo kén đang trạng. Không phải kinh thành. Lý Mục Chi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương nam, trong mắt lóe lên một tia sát ý là đại sở. Thừa dịp chúng ta cùng man tử cùng chết, chủ lực mệnh mọi thời điểm, đại sở thủy sư bỗng nhiên phong tỏa Hoài Giang, cắt đứt chúng ta theo phương nam mua sắm quần áo mùa đông cùng dược liệu thương lộ. Hơn nữa Lý Mục Chi dừng một chút, thanh âm biến băng lãnh. Bọn hắn phái một chi sứ đoàn đến, nói là đến thăm hỏi, kỳ thực là đến bức thoái vị. Dẫn đầu là đại sở Tiêu Giao Vương còn mang theo ba cái nhất phẩm đại tông sư. Bọn hắn muốn chúng ta giao ra man tộc vương tử, còn muốn chúng ta cắt nhường đoạn nhai khẩu phía nam Hắc Thạch Tam Thành. 3. Giang Đình chén trà trong tay bị bóp nát ấy. Hắn ngẩng đầu, nét miệng lên một vệt để cho người ta sờn hết cả gai ốc đủ cười. Tốt. Vừa đánh chạy phía Bắc Lang, phía Nam chó đã nghe lấy mùi vị tới. Còn muốn cắt đất, còn muốn người. Giang Đình đứng người lên, phủi tay bên trên mảnh sứ vỡ bột phấn. Tướng quân, xem ra chúng ta thanh này vừa mài xong đao, trước tiên cần phải cầm đám này nam man tử thử một lần. Đi, đi chiếu cố vị này Tiêu Gia Vương. Ta ngược lại muốn xem, là hắn mang tới đại tông sư cứng rắn, vẫn là chúng ta câm niết mạch đao cứng rắn. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 17, hoàng đế ban thưởng cùng lông dê chuyện làm ăn. Chương 17, hoàng đế ban thưởng cùng lông dê chuyện làm ăn. Đại Càn kinh thành Thái Cực điện tòa này đại biểu cho đại Càn tối cao quyền lực cung điện, vàng son lộng lẫy, ấm hương tập kích người. Địa long thiêu đến nóng hổi, nhường mặc áo mỏng các cung nữ cái chán đầy mồ hôi, cùng bác cảnh kia chết có người băng thiên tuyết địa quả thực là hai thế giới. Tốt, tốt một cái Triệu Vô Cực, tốt một cái Tú Ý Hề Bệ. Trên long ỷ, đại Càn hoàng đế Triệu Trinh nhìn xem trong tay tin chiến thắng, long nhan cực kỳ vui mừng. Hắn đem tấu chương mạnh mẽ đập vào ngự án bên trên, ánh mắt quét mắt dưới đáy văn võ bá quan, trong thanh âm lộ ra một cô rốt cục mở mày mở mặt đắc ý ai nói chấm Tú Ý Hề Bệ chỉ có thể bắt người. Nhìn xem, Triệu Thiên Hộ đơn thương độc mã xâm nhập bắc cảnh, bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, không chỉ có quát lui Kim Trướng Vương Đình đại quân, còn mang về man tộc xin hàng sách. Không hưởng phí một binh một tốt, hiểu bác cảnh chi bây. Đây mới là chấp quang cổ chi thần. Bậc thang hạ, Triệu Vô Cực quỳ trên mặt đất, đầu đập đến vang ầm ầm, phía sau lưng lại sớm đã ướt đẫm. Hắn không dám ngẩng đầu, bởi vì kia phần tin chiến thắng bên trong, hắn đem Giang Đình cùng Lý Mục Chi công lao xóa đi bảy thành, toàn nắm ở trên đầu mình. Hắn đánh cược chính là hoàng đế không muốn nhìn thấy Lý Mục Chi lại lập mới công. Bệ hạ thánh minh. Tả thưa tướng Nghiêm Tung ra khỏi hàng, cầm trong tay tượng nha hốt bản, gương mặt giàn mua kêu bên trên tràn đầy lĩnh nội, Tú Ý Hề Vệ cử động lần này, dưỡng nước ta uy. Chỉ là cái này Lý Mục Chi ủng bình tự trọng, tuy có gìn giữ đất đai chi trách, lại không lòng tiến thủ. Nếu không phải Triệu Thiên Hộ đốc chiến, cái này bắc cảnh sợ là vẫn là một đầm nước đọng. Nghiêm Ái Khanh nói có lý. Hoàng đế Triệu Trinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Lý Mục Chi rất có thể đánh, hy vọng quá cao. Lần này man tộc lui binh, mặc dù Triệu Vô Cực nói là công lao của hắn, nhưng người sáng suốt đều biết, khẳng định là Trấn Bắc Quân đánh đau ma tử. Cây đao này quá nhanh, nhanh đến mức nhường cầm đao người sợ hãi đả thương tay. Chuyển chỉ. Hoàng đế trầm ngâm một lát, ánh mắt biến tĩnh mịch. Triệu Vô Cực lao khổ công cao, tiền thưởng ngàn lượng, thăng tù y địa vệ chỉ huy thiêm sự. Lý Mục Chi gìn giữ đất đai có công, ra phong thái bảo chức xuông, thưởng ngự tiểu mười đàn. Nói đến đây, hoàng đế nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh. Khắc, Bắc cảnh nghèo nàn, nhân khẩu thưa thớt. Chấm nghe Hà Nam đạo năm nay đại hạ, lưu dân khắp nơi trên đất. Lấy khiến hộ bộ, đem Hà Nam đạo 10 vạn lưu dân toàn bộ rời đi Bắc cảnh hồ đầu thành an trí. Mệnh Lý Mục Chi thích đáng dàn xếp, cần phải nhường lưu dân có áo mặc, có cơm ăn. Nếu có chết đói chết có người, chấm bắt hắn là hỏi. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ trong lòng run lên. Thật ác độc ban thưởng. Thế này sao lại là phong phú biên cương, đây rõ ràng là đưa đi 10 vạn tấm miệng cơm. Bắc cảnh vốn là thiếu lương thực, Lý Mục Chi nuôi 10 vạn đại quân đều tổn sức. Hiện tại bỗng nhiên đưa qua đi 10 vạn đói đến mắt buốc lục quang lưu dân, còn muốn cam đoan không chết đói người. Đây không phải buộc Lý Mục Chi đem quân lương lấy ra uy lưu dân sao? Quân lương không còn, quân đội tất nhiên loạn. Đến lúc đó, triều đình lại lấy trị quân bất lực, kích thích dân biến làm lý do, liền có thể danh chính ngôn thuận thu Lý Mục Chi bình quyền. Đây chính là đế vương tâm thuật, giết người không thấy máu. Bệ hạ thánh minh, quân thần hô to và thuế. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong Triệu Vô Cực, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm cái kia Giang Định nếu là biết đạo thánh chỉ này, không thông báo lộ ra biểu tình gì. Bắc cảnh trấn Bắc quân đại doanh nửa tháng sau, thánh chỉ cùng nhóm đầu tiên lưu dân gần như đồng thời đến. Đại doanh bên ngoài, tiếng khóc chấn thiên. Quần áo tả tơi lưu dân mang nhà mang người, tại trong đống tuyết run lẩy bẩy. Bọn hắn muốn cho là tới nơi này chạy trối chết, kết quả phát hiện nơi này so quê quán còn lạnh hơn, còn muốn tuyệt vọng. Trong xoáy trướng, Lý Mục Chi nhìn xem cái kia đạo thánh chỉ, trong tay bút lông răng rắc một tiếng bị bẻ gãy. 10 vạn lưu dân Lý Mục Chi nhắm mắt lại, ngực kịch liệt chập trùng, đây là muốn đem trấn Bắc quân tươi sống kéo chết à? Quân lương chỉ đủ đại quân ăn 3 tháng, nếu là phân cho lưu dân, 1 tháng đều nhịn không được. Nếu là không phân, nhìn xem bọn hắn chết đói tại cửa doanh. Triệu Trinh, ngươi thật là ác độc tâm. Trong trướng các tướng quân cũng là nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, có thậm chí rút đao ra chém vào trên cây cột, mắng to hôn quân. Duy chỉ có Giang Đình, hắn đang ngồi ở chậu than bên cạnh, cầm trong tay một thanh cái kéo, ngay tại kéo một khối. Gia dê, Giang Tham Quân, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư lấy ra công? Một cái tính khí nóng nảy phó tướng nhịn không được quát. Gấp cái gì? Giang Đình không ngẩng đầu, 10 vạn lưu dân. Đây chính là 10 vạn sức lao động a, tại trong mắt người khác là bao phục, trong mắt ta, cái kia chính là núi vàng. Núi vàng. Tất cả mọi người mộng, bọn hắn liền quần đều xuyên không dậy nổi, ở đâu ra vàng? Bọn hắn là không có, nhưng chúng ta có a. Giang Đình buông xuống cái kéo, giơ lên trong tay khối kia kéo tốt da dê. Kia là một khối trải qua đơn giản thuộc da dê, cọp lông rất dài, nhìn rất ấm áp. Tướng quân, còn nhớ rõ ta tại Đạt Đạt mục trường tiêu chết những cái kia dê sao? Còn có chúng ta tại Hát Thủy Hà vớt lên tới những cái kia ngựa chết, chết dê. Kia là mấy chục vạn tấm da, mấy trăm vạn cân thịt. Giang Đình đứng người lên, đi đến địa đồ trước, chỉ hổ đầu thành phía sau một mảnh đất trống. Ta muốn ở chỗ này xây một tòa thành, gọi Bắc Lương công xưởng. Công xưởng? Lý Mục Chi nhíu mày. Đối. Giang Đình trong mắt lóe ra tinh quang, man tử lông dê ra, trước kia đều là trực tiếp ném, bởi vì quá túi, không ai sẽ xử lý. Nhưng ta có biện pháp, lão hoàng hóa học dược tề đi vị mềm hóa. Những này lưu dân tới, đừng để bọn hắn nhàn rỗi. Nam nhân đi đóng phòng, đào than đá, luyện sắt. Nữ nhân đi tẩy lông dê, tơ lụa tuyến, làm bị áo. Chúng ta dùng quân lương đổi khí lực của bọn hắn. Giang Đình từ trong ngực móc ra một cái thành phẩm, kia là hắn nhường may và chế tạo gấp gáp một cái giản dị da dê sau lưng, bên trong sợi thô nhung lông bịt, bên ngoài là da mềm. Thứ này chi phí không đến một lượng bạc, nhưng nếu là vận đến phương Nam đại sở, bán cho những cái kia sợ lạnh bần nhân nha sĩ, hoặc là vận đến phía Tây đại tần bán cho quý tộc, nói ít có thể bán 10 lượng. Chúng ta Bắc cảnh nghèo là bởi vì ngoại trừ đánh trận gì cũng không biết, nhưng bây giờ chúng ta có nguyên vật liệu, làm phiên động lực, còn có vũ lực bảo hộ, đây chính là một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Giang Đình càng nói càng hưng phấn, trực tiếp đem món kia sau lưng ném cho Lý Mục Chi. Tướng quân, ngài sờ sờ, ấm áp không? Lý Mục Chi tiếp nhận sau lưng, vào tay mềm mại dày đặc, xác thực so loại kia nặng nề giáp vải phải tốt hơn nhiều. Thật là, cái này cần thời gian. Lý Mục Chi trầm giọng nói, hơn nữa quân lương không đủ ăn là sự thật. Chờ ngươi công xưởng dựng lên, lưu dân đã sớm chết đói. Ai nói muốn ăn quân lương? Giang Đình quỷ bí cười một tiếng, tướng quân, ngài quên đại sở cái kia Tiêu Giao Vương sao? Hắn không phải đến mức thoái vị yếu địa bàn sao? Trong tay hắn thật là cầm đại sở thương lộ, kia là thiên hạ có tiền nhất hạng người. Chúng ta không cắt đất, chúng ta cùng hắn làm ăn. Làm ăn? Đối. Giang Đình chỉ ngoài trướng đám kia kêu khóc lưu dân, đại sở thiếu cái gì? Thiếu chiến mã, thiếu da lông, thiếu chúng ta Bắc cảnh đặc hữu dược liệu. Chúng ta thiếu cái gì? Thiếu lương thực, thiếu muối, thiếu sắt. Cái kia Tiêu Giao Vương đã tới, cũng đừng nghĩ tay không đi. Ta muốn để hắn đem mang tới lương thực đều lưu lại, còn phải cầu chúng ta nhận lấy. Cái này Lý Mục Chi có chút chần chờ, hắn sẽ bằng lòng sao? Bọn hắn là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. An cướp. Giang Đình cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm kéo lên tiếp tục tu bổ da dê. Kia là trước kia. Hiện tại tất là cách vương tử tại chúng ta trong tay, kim trướng vương đình tạm thời không dám động. Chúng ta rảnh tay. Nếu như Tiêu Giao Vương không muốn chết tại Bắc cảnh, hắn tốt nhất học được làm thế nào một cái hợp cách thương nhân. Truyền lệnh xuống. Giang Đình bỗng nhiên lên giọng, cỗ này lười biếng sức lực không có, thay vào đó là một loại lôi lệ phong hành khí phách. Nhường lão hoàng đi lưu dân trong doanh trại chọn người, phàm là sẽ tay nghề, đãi ngộ gấp bội. Nhường thợ mộc đi đóng nhà máy, mặc kệ tốt xấu, trước có thể chắn gió là được. Nhường thiết đầu đem kia mấy vạn tấm da dê đều cho ta kéo trở về, một chương đều không cho lãng phí. Còn có Giang Đỉnh nhìn về phía Lý Mục Chi. Tướng quân, cái kia thái bảo trước xuống ngài liền tiếp lấy. Về phần hoàng đế thánh chỉ, chúng ta chỉ tiếp nửa chức đoạn, an trí lưu dân. Về phần nửa đoạn sau chết đói người bắt người là hỏi. Ha ha, chúng ta cho lưu dân phát công tiền, phát quần áo, để bọn hắn chính mình mua lương thực ăn. Cái này gọi lấy công đại cứu tế. Chờ cái này 10 vạn người dàn xếp lại, nếm đến ngon ngọt, bọn hắn chính là chúng ta trung thành nhất người ủng hộ. Đến lúc đó, cái này 10 vạn người chính là chúng ta đối kháng triều đình lực lượng. Lý Mục Chi nhìn xem chậm rãi mà nói Giang Đỉnh, trong lòng rung mạnh. Hắn đánh cả một đời cầm, chỉ biết là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, thì ra cái này để người ta nhức đầu lưu dân cùng vứt bỏ ra dê, vậy mà có thể biến thành loại này lực sát thương to lớn vũ khí. Thế này sao lại làm lưu sĩ, đây rõ ràng là trị thế chi năng thần. Tốt. Lý Mục Chi lúc này đánh nhịp, liền theo ngươi nói làm. Cái này 10 vạn lưu dân, ta Lý Mục Chi toàn bộ tiếp thu. Không chỉ có muốn tiếp thu, ta còn muốn phát bố cáo, hoan nên càng nhiều lưu dân đến. Cái này đúng rồi. Giang Đỉnh cười, cười đến giống con trộm gà hồ ly. Nhiều người, thành liền náo nhiệt. Náo nhiệt, liền kiếm tiền. Có tiền, ta là có thể đem kia cái gì thiên thượng nhân gian trung tâm tắm rửa cho mở ra. Ta nhà tắm đại nghiệp, rốt cục có hy vọng. 3 ngày sau, hổ đầu thành bên ngoài. Nguyên bản hoang vu trên mặt tuyết, bỗng nhiên dựng lên một khối to lớn tấm bảng gỗ, trên đó viết 4 chữ lớn, Bắc Lương công xưởng. Vô số lưu dân sắp xếp hàng dài, cầm trong tay theo tử tù doanh phát ra tới công phiếu ngay tại nhận lấy nóng hổi canh thịt dê cùng một cái chống lạnh cựu dương bị áo. Không có quất, không có xua đổi, chỉ có bận rộn. Các nam nhân đang đào đất cơ, các nữ nhân tại bờ sông tắm những cái kia trồng chất như núi lông dê. Mặc dù vất vả, mặc dù lạnh, nhưng mỗi người trong mắt đều có quang. Kia là hy vọng sống sót. Mà tại cách đó không xa một tòa trên đài cao, Giang Đỉnh bọc lấy món kia đã rửa sạch sẽ bạch hồ cừu, nhìn xem phía dưới khí thế ngất trời cảnh tượng, đối bên người Tất Lặc Cách Vương tử nói rằng, thấy rõ ràng chưa? Tiểu tử, Tất Lặc Cách đang ôm một bó củi, thở hồng hộc nhìn xem phía dưới, nhìn cái gì? Một đám đê tiện nô lệ. Nô lệ? Giang Đỉnh lắc đầu, đưa tay gõ một cái tiểu vương tử đầu. Đây là lực lượng. Các ngươi man tử chỉ biết là đoạt, đoạt kết thúc liền ăn, đã ăn xong lại đoạt. Kia là dã thú cách sống. Mà chúng ta Giang Đỉnh chỉ vào những cái kia ngay tại tơ lụa tuyến phụ nữ. Chúng ta tại sáng tạo. Cái này một trương da dê, tại trong tay các ngươi chỉ có thể làm đệm giường. Tại chúng ta trong tay, có thể biến thành 10 lượng bạc, có thể đổi về 5 thạch lương thực, có thể nuôi sống một nhà 5 miệng ăn người. Đây chính là vì cái gì các ngươi mấy trăm năm đều đánh không tiến Trung Nguyên nguyên nhân. Không phải là bởi vì các ngươi không đủ hung ác, là bởi vì các ngươi nghèo quá, quá đần. Tất Lặc Cách ngây mẩn cả người. Hắn nhìn xem những cái kia bị tắm đến tuyết trắng, tơ lụa thành dây nhỏ lông dê, nhìn xem những cái kia lưu dân khắp khuôn mặt đủ đủ cười. Giờ phút này, hắn tại trên thảo nguyên học được mạnh được yếu thua phát tác, dường như sinh ra một kia vết rách. Thật tốt học tập lấy một chút đa. Giang Đỉnh quay người rời đi, hôm nay tuổi lửa bổ không hết, không có cơm ăn. Đúng rồi, ban đêm có cái đại sở tới vương gia muốn tới ăn cơm, ngươi đổi thân quần áo sạch, cho ta rửa chén đĩa đi. Cái gì? Ta là vương tử. Ngươi để cho ta đi hầu hạ 5 người. Không đi. Giang Đỉnh dừng bước lại, nghe nói cái kia Tiêu Giao Vương thích ăn nhất dê nướng nguyên con. Ngươi nếu là không đi, ta liền đem ngươi lột sạch gác ở trên lửa ta đi. Ta đi. Tất Lặc Cách cắn răng, trong mắt lửa giận sắp phun ra ngoài. Nhưng hắn tốt nhất là ngoan ngoãn ôm lấy củi lửa, đi theo Giang Đỉnh sau lưng. Bởi vì hắn biết, cái này Hắc Diêm La, nói được thì làm được. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 18, vương gia, mời vào vỏ, 1, chương 18, vương gia, mời vào vỏ, 1, đại sở sứ đoàn đội xe cực kỳ xa hoa. Thuần một sắc 4 chiếc xe ngựa, toa xe dùng chính là phương Nam gỗ lim, phía trên điêu khắc phức tạp vân vân, liền kéo xe ngựa đều hất lên gấm vóc. Đội xe những nơi đi qua, lưu lại một cố dễ người son phấn hương, cùng cái này tràn đầy dê bỏ mùi khai cùng khói ám bị hổ đầu thành không hợp nhau. Tiêu Giao Vương Hùng Y liền ngồi ở giữa nhất chiếc kia rộng lượng trong xe ngựa, trong tay bưng lấy một cái tinh xảo lò sưởi, cau mày, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, vô số quần áo tả tơi lưu dân ngay tại băng thiên tuyết địa bên trong làm việc. Bọn hắn toàn thân bẩn thỉu, cong thạch đầu, khiêng gỗ, giống như là một đám kiến thợ. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi dê mùi vị cùng gột rửa tể, lao hoàng phối đi vị thuốc nước, mùi lạ. Cái này Lý Mục Chi là điên rồi sao? Hùng Y liền dùng tay khăn bịt lại miệng mũi, ôm bụng nói, làm nhiều như vậy ăn mày tới làm gì? Đem cái này hổ đầu thành khiến cho cùng trại dân tị nạn dường như. Còn có vị này nhi, mẹ, quả thực làm nhục người có văn hóa. Vương gia an tâm chớ đội. Ngồi đối diện hắn là một cái nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Lão giả này người mặc áo bào xám, trong ngực ôm một thanh cổ kiếm, nhìn như bình thường, nhưng quanh thân lại phản phất có một tầng vô hình khí thế, liền hàn phong đều thổi không tiến hắn trong vòng 3 thước. Đại sở kiếm chỉ đại tông sư Diệp Cô Thành. Lý Mục Chi đây là tại hướng chúng ta yếu thế, cũng là đang thị uy. Diệp Bạch Đi lạnh nhạt nói, yếu thế là khóc than, mong muốn chúng ta lương thực. Thị uy là nói cho chúng ta, hắn có người, mặc dù là lưu dân, nhưng cho phần cơm ăn chính là binh.
Thử, một đám người ô hợp. Hùng Y thì cười lạnh một tiếng, bản vương lần này mang đến 30 vạn thạch lương thực, còn có thể đả thông phương Nam thương lộ thông quan văn điệp. Ta cũng không tin hắn Lý Mục Chi không túi đầu. Hắc Thạch Tam Thành, bản vương tình thế bắt buộc. Đội xe tại mới xây Bắc Lương công xưởng trước dừng lại. Nguyên bản Hùng Y thì coi là Lý Mục Chi sẽ ở xoáy trướng tiếp kiến hắn, không nghĩ tới lại bị dẫn tới cái này khắp nơi đều là lông dê cùng nước bẩn địa phương quỷ quái. Một tòa vừa mới đắp tốt giản dị lều lớn trước, treo một khối siêu siêu bẹo bẹo bản hiệu, Bắc Lương nên tân quán. Cái này tới. Hùng Y liền nhìn xem cái kia tứ phía lọt gió lều lớn, mặt đều tái rồi, Lý Mục Chi liền để bản vương ở loại địa phương này ăn cơm. Vương gia, mời đi. Phụ trách dẫn đường hạt tử cười hắc hắc, lộ ra một bụng răng vàng, chúng ta tham quân nói, chỗ này ấm áp, tiếp địa khí. Hơn nữa thức ăn hôm nay, ngài tại phương Nam khẳng định chưa ăn qua. Hùng Y cố nén nộ khí, tại hai tên đại tông sư cùng một đám hộ vệ chen chúc hạng, đi vào lều lớn. Đi vào, một cỗ sóng nhiệt sen lẫn nồng đậm cay độc vị đập vào mặt. Lều lớn ở giữa, bày biện một trương to lớn bàn tròn. Cái bàn ở giữa rút động, đặt vào một ngụm ngực ngực phát hỏa nồi đồng. Trong nồi cuồn cuộn lấy tương ớt, quả ớt, hoa tiêu, còn có khối lớn thịt dê. Lý Mục Chi cùng Giang Đỉnh sớm đã ngồi bên cạnh bàn. Lý Mục Chi vẫn là toàn thân áo đen, mặt không biểu tình, giống bức tượng điêu khắc. Mà Giang Đỉnh, con hàng này đang để trần một chân giống trên ghế, cầm trong tay một đôi dài đũa, trong nồi bất thịt ăn. Trên người hắn món kia bẩn thỉu bạch hồ cừu tùy ý hất lên, đầu đầy đại hãn, bờ môi bị cay đến đỏ bừng, nhìn thấy Hùng Y Lìa tiến đến, còn đánh vang dội hát xì. Hát xì. Ôi, vương gia tới. Giang Đỉnh hít mũi một cái, tùy ý cơ cơ đũa, ngồi một chút ngồi. Đừng khách khí. Đây chính là chúng ta Bắc Cảnh đặc sản, Ma Lạn Hỏa Hoa. Cái này trời đang rất lạnh, ăn cái này mới hăng hái. Hùng Y Lìa nhìn xem chiếc kia giường như chịu đựng độc dược tương ớt nổi, lại nhìn một chút Giang Đỉnh bộ kia du côn lưu manh diễn xuất, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Lý tướng quân. Hùng Y không để ý đến Giang Đỉnh, mà là nhìn về phía Lý Mục Chi, ngựa khí tiêu căng, đây chính là các ngươi Bắc Lương đạo đại khách. Nhường một cái. Y Dĩ Quan không ngay ngắn tham quân, tại loại này chuồng heo như thế địa phương, mời bản vương ăn loại này. Nước rửa chén. Lều lớn bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lý Mục Chi không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên uống một ngụm. Nước rửa chén. Giang Đỉnh cười. Hắn đem đũa hướng trên bàn gỗ, phát ra ba một tiếng vang dọn. Vương gia lời này ta liền không thích nghe. Cái này trong nồi nấu, thật là kim trướng Vương Đỉnh đạt đạt mục trướng hắc đầu dê, chất thịt tươi non, vì mà không nán. Này đến liệu, là nhà ta thần ý lão hoàng phối, đuổi lạnh khử cả bước. Đây chính là đồ tốt. Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến Hùng Y Lìa trước mặt. Hắn so Hùng Y Lìa cao nửa cái đầu, loại kia mang theo mùi máu tươi cùng khói dầu vị cảm giác các bách, nhường vị này sống an nhàn sung sướng vương gia vô ý thức lui một bước. Lại nói, vương gia là đến nói chuyện làm ăn, cũng không phải tới cho Mỹ. Chỉ cần mua bán làm được thành, ở đâu ăn, ăn cái gì, có trọng yếu không? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng bản vương nói chuyện làm ăn. Hùng Y Lìa giận dữ. Tại hạ Giang Đỉnh, thêm là trấn Bắc quân tham quân, kiêm Bắc Lương công xưởng đại trưởng quỹ. Giang Đỉnh nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, cũng là cái này mười vạn lưu dân áo cơm phụ mẫu. Vương gia mong muốn hát thạch tam thành, mong muốn tất lạc cách vương tử, kia đều phải qua ta một cửa này. Tốt. Lý Mục Chi cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Giao Vương đã tới, liền ngồi vào vị trí A Giang tham quân ý tứ, chính là ta ý tứ. Hùng Y thì sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y khẽ gật đầu, ra hiệu chung quanh không có mai phục. Tốt. Bản vương ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Hùng Y thì phất ống tay áo một cái, tại chủ vị đối diện ngồi xuống. Nhưng hắn cũng không hề động bữa, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Giang Đỉnh. Phục vụ viên, đưa rượu lên. Giang Đỉnh bỗng nhiên hô một tiếng nói, chỉ thấy một người mặc vải thô áo gai, mang trên mặt bụi đất tiểu Nam Hải, bưng một cái bầu rượu đi tới. Hắn cúi đầu, động tác có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là quy củ cho Hùng Y Lìa rót một chén rượu. Hùng Y Lìa nguyên bản không để ý, bưng chén rượu lên vừa muốn uống, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua cái kia tiểu Nam Hải tay. Cái tay kia mặc dù bẩn, nhưng làn da tinh tế tỉ mỉ, không giống như là làm quen việc nặng. Hơn nữa, đứa bé kia trên cổ mặc dù trống rỗng, nhưng trên cổ tay lại mang theo một cái sớm đã hư hại kim vòng tay, phía trên khắc lấy ưng văn. Hùng Y Lìa động tác dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tiểu Nam Hải mặt. Mặc dù bẩn, mặc dù gầy, nhưng này song soi ánh mắt. Ngươi Hùng Y Lìa tay run một cái, chén rượu bên trong rượu vẩy ra đến một nửa. Ngươi là? Tất là cách. Tiểu Nam Hải không nói gì, chỉ là cắn môi, nhìn chằm chằm trên bàn thịt dê. Đáp đúng. Giang Đỉnh vỗ tay phát ra tiếng, cười híp mắt kẹp một khối thịt dê ném tới tiểu Nam Hải trong chén. Thưởng ngươi. Đi xuống đi, mang củi lửa bổ kết thúc ngủ tiếp. Tất là cách ôm chén, giống con bị hoảng sợ thú nhỏ như thế chạy xuống. Lều lớn bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hùng Y Lìa chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Trong tình báo nói, tất là cách khả năng tại trấn Bắc Quân trong tay. Nhưng hắn tưởng rằng bị xem như khách quý giam lỏng, hay là bị chặt chẽ trông giữ. Ai có thể nghĩ tới? Cái kia kim trướng Vương Đỉnh tương lai hắn vương, thế mà tại cho đám binh lính này bưng trà đổ nước. Còn mặc áo vải phục đi đánh củi. Thế này sao lại là thẻ đánh bạc, đây quả thực là. Đem man tộc mặt mũi ném xuống đất dâm a. Giang Thang Quân, thật sự là thủ đoạn cao cường. Hùng Y hít sâu một hơi, để ly rượu xuống. Hắn biết, hôm nay cái này đàm phán, quyền chủ động đã không trong tay hắn. Nguyên bản hắn muốn dùng lương thực bức Lý Mục Chi giao ra tất là cách, sau đó đại sở lại đem tất là cách đưa về kim trướng Vương Đỉnh, dùng cái này đổi lấy man tộc đối đại sở biên cảnh hỗ thị quyền.
nhưng bây giờ Tất Lạc Cách đã bị Giang Đỉnh làm nhục thành dạng này. Nếu là đưa trở về, Kim Trướng Hán Vương nhìn thấy không phải đại sở thiện ý, mà là nhi tử làm nô lệ sỉ nhục. Đại sở không chỉ có rơi không đến tốt, ngược lại sẽ gây một thân ao. Quá khen quá khen. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi tiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 18, vương gia, mời vào bò, 2, chương 18, vương gia, mời vào bò, 2, Giang Đỉnh lần nữa ngồi xuống, mò một khối mao đỗ bỏ vào trong miệng, vương gia, chúng ta nói trắng ra à. Hắc Thạch Tam Thành, không cho. Kia là các huynh đệ lấy mạng đổi lấy địa bàn, không nhượng chút nào. Tất Lạc Cách vương tử, không cho. Kia là nhà ta nuôi tạp dịch, dùng đến thuận tay, không nỡ. Ngươi, Hùng Y thì tức giận đến đứng lên, cái này cũng không cho, vậy cũng không cho, vậy ngươi còn muốn bản vương lương thực. Giang Đỉnh, ngươi đừng quên, các ngươi chỉ có 3 tháng của lương. Cái này 10 vạn lưu dân, tăng thêm 10 vạn đại quân, tới mùa đông, các ngươi liền phải chết đói. Ai nói chúng ta phải chết đói? Giang Đỉnh lau miệng, từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật, ném ở trên bàn. Kia là một cái da dê sau lưng. Chế tác cũng không tinh tế, thậm chí có thể nói có chút thô ráp. Nhưng da xử lý đến vô cùng tốt, mềm mại vô vị, bên trong sợi thô nhung lông vịt càng là xóa tung ấm áp. Đây là... Hùng Y sửng sốt một chút. Vương gia là người làm ăn, hẳn là hiểu hàng. Giang Đỉnh chỉ món kia sau lưng, đại sở mùa đông ướt lạnh, loại kia lạnh là hướng đầu khớp xương chui. Quý quốc văn nhân nhà sĩ, phú thương lớn giả, mặc dù có tiền, nhưng ăn mặc quá dày lộ ra cầm kền, ăn mặc quá mỏng lại bị tội. Cái đồ chơi này, gọi noan thân giáp. Xuyên tại khoan bảo đại tụ bên trong, đã nhìn không ra, vừa ấm cùng giống ôm lò lửa. Hơn nữa, thiện nghi. Giang Đỉnh rỗi ra một ngón tay, chỉ cần 2 lượng bạc. Hoặc là, đổi 2 thạch gạo. Hùng Y cầm lấy món kia sau lưng, sờ lên, sắc mặt biến hóa. Hắn là người trong nghề. Đại sở ti chủ mặc dù tốt, nhưng không giữ ấm. Loại này da lông chế phẩm tại đại sở một mực là hút hàng. Những năm qua đều là theo man tộc bên kia giá cao mua, một cái loại này chất lượng bị áo, nói ít cũng muốn 10 lượng bạc. Nếu quả như thật chỉ cần 2 lượng. Trong này lợi nhuận đủ để cho bất kỳ một cái nào thương nhân nổi điên. Người có bao nhiêu? Hùng Y thì hỏi, thanh âm không tự giác dưới đất thấp mấy phần. Hiện tại có 1 bạc kiện. Tháng sau có thể có 5 bạc kiện. Chỉ cần vương gia lương thực đủ nhiều, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giang Đỉnh chỉ bên ngoài những cái kia bận rộn lưu dân. Những cái kia vương gia trong mắt ăn mày, hiện tại thật là thuần thủ công. Chỉ cần cho phần cơm ăn, bọn hắn liền có thể một ngày một đêm làm. Vương gia, cuộc mua bán này, so ngươi muốn kêu 3 tòa phá thành có lời nhiều a? Hùng Y Lìa trầm mặc, hắn ở trong lòng cực nhanh tính toán. Yếu địa bàn, sẽ cùng Trấn Bắc quân khai chiến, hơn nữa chưa hẳn thủ được. Muốn vương tử, hiện tại xem ra cũng là khoai lang bằng tay. Nhưng nếu như làm ăn, hắn là Tiêu Giao Vương, hắn đất phong ngay tại đại sở phía bắc, nắm giữ lấy thương lộ. Nếu như có thể lũng đoạn loại này, đoán thân giáp chuyển tay bán được đại sở nội địa, thậm chí bán được Nam Dương, cái này lợi nhuận có thể khiến cho hắn phú khả địch quốc. 2 thạch gạo quá mắc. Hùng Y thì khôi phục thương nhân khôn khéo, ngồi trở lại trên đế, 1 thạch 5 đấu. Hơn nữa, bản vương muốn độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. Ngoại trừ bản vương, không cho ngươi bán cho đại sở những người khác. 1 thạch 8 đấu. Giang Đỉnh một bước cũng không nhường, độc nhất vô nhị quyền kinh doanh có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn sắt, gang, thép tôi, sắt vụn, đều muốn. Mặt khác, ta muốn đại sở thần tí cung bản vẽ. Không được. Một mực không lên tiếng đại tông sư Diệp Bạch Lý liền đột nhiên mở miệng, một cỗ kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt khóa chặt Giang Đỉnh. Đồ sắt cùng quân giới bản vẽ là triều đình cấm vận chi vật, cho các ngươi không khác nuôi hổ gây họa. Đại tông sư khí thế quá mạnh, toàn bộ lều lớn bên trong nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, chiếc kia lăn lộn nổi lẩu tựa hồ cũng đình chỉ sôi trào. Giang Đỉnh chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, giống như là bị người bóp lấy cổ, nhưng hắn không có lùi. Chanh, một tiếng trầm muộn tiếng kim loại va chạm vang lên. Vẫn đứng tại Giang Đỉnh sau lưng câm điếc, đống nhiên tiến lên một bước. Trong tay hắn cái kia thanh trăm cân mạch đao nặng nề mà đống nhiên trên mặt đất, ngăn khuất Giang Đỉnh trước mặt. Mặc dù câm điếc không có tu vi, nhưng hắn trên thân kia cố theo trong núi thây biển máu lăn ra đầy sát khí, vậy mà mạnh mẽ chĩa vào đại tông sư kiếm ý Diệp tông sư, hỏa khí đừng lớn như thế đi. Giang Đỉnh theo câm điếc sau lưng thò đầu ra, như cũ cười hì hì, nhưng trong ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười. Ngôi hổ gây họa. Vương gia, ngài nhìn xem cái này bắc cảnh. Man tử mặc dù bại một hồi, nhưng còn chưa có chết tuyệt. Đại tấn tại phía tây nhìn chằm chằm. Chúng ta Trấn Bắc quân nếu là sụp đổ, đám này lưu dân nếu là chết đói, Giang Đỉnh thanh âm bỗng nhiên biến ấm lãnh. Ngài đoán, cái này 10 vạn đói điên rồi lưu dân, cầm trong tay chúng ta vừa phát đao, là sẽ đi gặm vỏ cây, vẫn là sẽ một đường xuôi nam, đi đại sở cái kia giàu đến chảy mỡ địa phương tìm cơm ăn. Đến lúc đó, đây cũng không phải là 10 vạn lưu dân, là 10 vạn giặc cỏ. Lại thêm chúng ta bọn này bị triều đình vứt bỏ ai binh, Giang Đỉnh cầm chén rượu lên, đem rượu trong chén vẩy vào trên mặt đất, làm một cái tế điện động tác. Vương gia, ngài cảm thấy, và ngài mang tới mấy vị này đại tông sư, chống đỡ được 10 vạn tấm đói gấp miệng sao? Uy hiếp trắng trợn. đây không phải loại kia ta muốn giết ngươi cấp thấp uy hiếp, mà là ta muốn chết tại nhà ngươi cổng lưu manh ăn cướp. Hùng Y thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn xem Giang Đỉnh, lại nhìn một chút một mực trầm mặc không nói, dường như chấp nhận đây hết thể Lý Mục Chi. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Lý Mục Chi sẽ trọng dụng cái này du côn lưu manh? Bởi vì Lý Mục Chi loại kia chính nhân có tử, nói không nên lời loại lời này, không làm được loại sự tình này. Nhưng Giang Đỉnh có thể. Hai người này, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, đem hắn ăn đến gắt gao. Tốt, tốt. Hùng Y để cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Một thạch tám đấu. Sắt, bản vương có thể dùng nông cụ hao tổn danh nghĩa cho ngươi vận một nhóm. Về phần bản vẽ, bản vương không có, nhưng có thể cho ngươi đưa một nhóm công tượng đến. Thành giao. Giang Đỉnh đột nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, lại biến thành cái kia nhiệt tình hiếu khách đại trưởng quỹ. Tới tới tới. Vương gia ăn thịt. Cái này thịt dê nấu giả liền ăn không ngon. Câm điếc, cho vương gia rót rượu. Lần này đổi cái kia. Đổi cái kia rượu ngon. Một trận dương cung bạt kiếm nguy cơ, cứ như vậy tại dừng lại nồi lẩu bên trong, biến thành một khoản tràn đầy hơi tiền bị dơ bẩn giao dịch. Lý Mục Chi nhìn xem đang cùng Hùng Y Liễu nâng ly cạn chén, Sương Minh gọi đệ Giang Đỉnh, trong lòng ngầm thở dài. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, Bắc Lương liền không còn là đại càn Bắc Lương. Nó có tiền của mình cái túi, có chính mình công xưởng, cũng có chính mình gia tâm. Mà hết thảy này đều là cái này đang đem một cái dương tối nhét vào miệng bên trong người trẻ tuổi mang tới. Đêm đó, đưa tiễn uống đến say khướt Tiêu Giao Vương. Giang Đỉnh đứng trong gió rét, nhìn xem kia xe xe ngay tại tháo xuống lương thực, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thang Quân, chúng ta thật muốn đem cái kia sau lương chuyện làm ăn cho hắn độc nhất vô nhị. Hạt Tử lại gần, vẻ mặt không bỏ, món đồ kia nếu là chính chúng ta bán, kiếm được càng nhiều a. Độc nhất vô nhị. Giang Đỉnh cười nhạo một tiếng, đem trong tay vỏ hạt dưa nôn tại trên mặt tuyết. Tại đại sở, hắn là độc nhất vô nhị. Nhưng ở đại tấn đâu? Tại Tây Bộ đâu? Tại Man Tử bên đó đây. Lại nói, chờ chúng ta công xưởng làm lớn, chọn ra tốt hơn Vũ Nhung phục sùng phong y lý cái này ra dê sau lưng chính là đào thải hàng. Đến lúc đó, hắn cầu xin chúng ta thay mới khoản, còn phải thêm tiền. Giang Đỉnh quay người, nhìn phía sau kia phiến đèn đốt sáng trưng công xưởng khu. Hạt Tử, nhớ kỹ, làm ăn, muốn đem ánh mắt buông dài xa. Chúng ta hiện tại là dùng đại sở máu đến nuôi chúng ta xương cốt. Chờ chúng ta xương cốt cứng rắn, Giang Đỉnh ngón tay nhẹ nhàng trong hư không vẽ một chút, dường như xẹt qua toàn bộ thiên hạ bản đồ. Thiên hạ này quy củ, liền phải chúng ta đến định rồi. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 19, Vũ Bùn bên trong tiền đồng cùng Hoàng Thành ám tiễn, 1, chương 19, Vũ Bùn bên trong tiền đồng cùng Hoàng Thành ám tiễn, 1, gió bấc gào thét, vòng quanh tuyết bọ hung hăng đập vào trên mặt, đau nhức. Nhưng ở hổ đầu thành bên ngoài mới tích một khối trên đất trống, bầu không khí lại nhiệt liệt phải có chút quỷ dị. Nơi này tụ tập hơn 3000 tên theo lưu dân trong doanh trại lựa đi ra thanh trắng niên. Bọn hắn nguyên một đám quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, không ít người trên tay chân còn có nghiêm trọng nước ra. Nhưng giờ phút này, cái này 3000 ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trước cái kia mặc vô cùng bẩn bạch hồ cừu, ngồi trên ghế bành người trẻ tuổi. Giang Đỉnh trong tay vuốt vuốt một cái theo kim chướng vương đỉnh mang về kim tệ tại hắn thon dài đầu ngón tay xoay chuyển nhẹ gọn, lóe ra mê người quang trạch. Ở trước mặt hắn là một cái to lớn vũ bùn, trong hố đổ đầy theo trong chuồng ngựa thanh ra tới phân và nước tiểu, bùn não, còn có lao hoàng cố ý đổ vào một chút hư thối xuống nước. Kia cố mùi hôi thối, theo cơn gió có thể bay ra ba dặm, để cho người ta nghe một ngụm vừa muốn đem năm ngoái niên kỷ cơm tối đều phun ra. Đều nghe cho kỹ. Giang Đỉnh ngừng lại chuyển động kim tệ, thanh âm lười biếng truyền khắp toàn trường. Ta biết các ngươi muốn làm binh. Làm binh, có thịt ăn, có áo mặc, không cần như chó tại trong đống tuyết kiếm ăn. Nhưng trấn Bắc quân cánh cửa cao, Lý tướng quân chỉ cần nhà thanh bạch, không cần lưu dân. Dưới đáy lưu dân rối loạn tương mừng, trong mắt lóe lên thất vọng cùng không cam lòng. Nhưng là, Giang Đỉnh lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vệt làm cho người nụ cười nghiền ngẫm. Ta chỗ này không giảng cứu xuất thân, chỉ cần các ngươi đủ hung ác, đủ thông suốt được ra ngoài, ta liền thu. Tiến vào ta Hắc Long doanh đãi ngộ so quân chính quy gấp bội. Trông thấy cái này hồ sao? Giang Đỉnh đứng người lên, từ phía sau trong dương nắm lên một ít tiền lẻ. Không phải mấy cái, mà là dòng dã mấy trăm ai, dầm dầm vung tiến vào cái kia hôi thối ngút trời phấn khanh bên trong. Đồng tiền trong nháy mắt bị nước bùn nuốt hết, liền tiếng vang đều không nghe thấy. Cái này trong hố có 500 văn tiền. Ai xuống dưới, đem tiền bỏ ra, tiền này chính là của người đó. Hơn nữa, bỏ ra người, sau này sẽ là ta Giang Đỉnh huynh đệ. Toàn trường tĩnh mịch. Các lưu dân nhìn xem cái kia làm cho người buồn nôn phấn khanh, do dự. Bọn hắn là nghèo, là đói, nhưng dù sao cũng là người. Trước mặt nhiều người như vậy nhảy vào phấn khanh bên trong đi sờ tiền, đây quả thực là đem tôn nghiêm giẫm tại dưới lòng bàn chân nghiền ép. Thế nào? Ngại bẩn. Giang Đỉnh cười nhạo một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, bưng lên trà nóng uống một ngụm, liền phân cũng không dám ăn, đang còn muốn trong loạn thế ăn thịt. Tất cả giải tán đi, trở về tiếp lấy gặm bỏ cây. Đúng lúc này, bịch, một cái thân ảnh nhỏ gầy không chút do dự nhảy vào. Kia là một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, trên mặt còn có một đạo xẻo đao dữ tợn. Hắn nhảy vào đi về sau, cả người đều chui vào nước bùn bên trong, nhưng hắn không có chút nào dừng lại, điên cuồng tại nê tương bên trong lục lọi. Rất nhanh, hắn giơ lên một cái tràn đầy ô bế tay, trong tay chăm chú nắm chặt hai cái đồng tiền, hướng về phía Giang Đỉnh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, đại nhân, mò tới, có một cái dẫn đầu, liền có cái thứ hai. Bịch, bịch, càng ngày càng nhiều lưu dân mắt đỏ nhảy vào. Vì mấy đồng tiền, vì chiếc kia thịt, bọn hắn như là dã thú tại vũng bùn bên trong lan lộn, tranh đoạt, thậm chí lẫn nhau xô đẩy. Tôn Nghiêm, ở đằng kia hai lượng bạch ngân quân lương cùng nóng hổi thịt ngựa trước mặt, Tôn Nghiêm liền cái giấm đều không phải là. Đứng ở đằng xa Lý Mục Chi, nhìn xem một màn này, cau mày. Trương Phong, ngươi đây là tại luyện binh, vẫn là tại đục nhã bọn hắn? Lý Mục Chi sau lưng phó quan nhịn không được nói rằng, loại này luyện pháp, luyện ra được binh có thể có quân hồn sao? Sợ là một đám không có chút nào danh giới cuối cùng lưu manh a. Lưu manh thế nào? Lý Mục Chi không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, chính là bởi vì không có chút nào danh giới cuối cùng, cho nên bọn hắn tại trong tuyệt cảnh mới đáng sợ nhất. Quân chính quy đánh trận giảng cứu trận pháp, giảng cứu vinh quang. Mà Giang Đình muốn, là một đám vì mạng sống có thể cắn đứt địch nhân nhất hầu chó dại. Hắn nhìn xem cái kia ngồi trên ghế bành, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về vũng bùn chém giết Giang Đình, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Người trẻ tuổi này đang dùng một loại cực kỳ tàn khốc phương thức, đem những này lưu dân thực chất bên trong nhân tính loại bỏ, chỉ để lại nguyên thủy nhất thu tính. Một canh giờ sau, tuyển bạt kết thúc. 500 toàn thân hôi thối, lại mặt mũi tràn đầy hung quang tượng đất đứng ở Giang Đình trước mặt. Trong tay bọn họ đều nắm chặt đồng tiền, đó là bọn họ ra trận quán. Rất tốt. Giang Đình không có ghét bỏ kia cỗ mùi thối, ngược lại đi xuống đài, vô vô phía trước nhất cái kia mặt xẻo bả vai của thiếu niên. Thiếu niên kia trên bờ vai tất cả đều là nước bẩn, nhưng Giang Đình tay cứ như vậy thật sự vô tới. Tên gọi là gì? Về. Bẩm đại nhân, vô danh tự. Trong nhà sắp xếp lão cửu, đều gọi ta cửu cân. Thiếu niên có chút được sủng ái mà lo sợ, lắp bắp nói. Cửu cân. Quá thổ. Giang Đình nghĩ nghĩ, người ánh mắt kia đủ hung ác, giống lang. Về sau liền gọi lang cửu A qua bên kia lĩnh quần áo, tắm rửa, đêm nay ăn thịt. Tạ đại nhân bàn tên. Lang cửu kích động quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu cái đầu. Có lang cửu làm tấm gương, còn lại 499 người nhìn về phía Giang Đình trong ánh mắt, ngoại trừ kính sợ, nhiều một tia cùng nhiệt. Cái này đủ. Giang Đình muốn chính là loại này cùng nhiệt. Hát tử, dẫn bọn hắn đi rửa sạch sạch sẽ. Câm điếc, dẫn bọn hắn đi lĩnh trang bị. Chúng ta Hắc Long Doanh, hôm nay xem như là cờ. An bài xong đây hết thảy, Giang Đình quay người chuẩn bị trở về lều bài. Đúng lúc này, một mực yên lặng đi theo phía sau hắn cái kia ôm tuổi lửa nhỏ tặc dịch, tất là cách, đột nhiên bước nhanh đi lên trước, lôi kéo Giang Đình góc áo. Thế nào? Ngươi cũng nghĩ đi vũng bùn bên trong sơ tiền? Giang Đình quay đầu, cười như không cười nhìn xem cái này ngày xưa vương tử. Trong khoảng thời gian này ma luyện, nhường tất lạc cách thay đổi rất nhiều. Nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ biến thô ráp đen nhánh, trên bàn tay cũng mài ra kén. Cố này bên váo hung hăng ngạo khí bị giấu đi, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm âm tàn. Người kia, tất lạc cách không để ý đến Giang Đình trêu chọc, mà là thấp giọng, dùng cằm chỉ nơi xa lưu dân trong đội ngũ một vị thư sinh trung niên. Thư sinh kia nhìn nhã nhặn, đang xen lẫn trong không có bị chọn chúng người nhóm bên trong, chuẩn bị lĩnh một bát cháo loãng rời đi. Hắn có vấn đề. Tất lạc cách chắc chắn nói. A. Giang Đình hứng thú, ngồi xổm người xuống nhìn xem Tất Lạc Cách, mấy bạn người bên trong, ngươi làm thế nào thấy được hắn có vấn đề? Ánh mắt, Tất Lạc Cách lạnh lùng nói, vừa rồi tất cả mọi người giống như là con sói đói nhìn chằm chằm cái kia vũng bùn, hận không thể nhảy vào đi đoạt tiền. Chỉ có hắn, mặc dù giả trang ra một bộ khát vọng bộ dáng, nhưng hắn trong ánh mắt tất cả đều là xem thường cùng chán ghét. Ánh mắt ấy Tất Lạc Cách dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Ánh mắt ấy, ta tại phụ hắn bên người đại tắt mãn trong mắt gặp qua. Kia là nhìn sâu kiến ánh mắt. Một cái nhanh chết đói lưu dân, tại sao có thể có loại ánh mắt này? Giang Đình híp mắt lại, theo Tất Lạc Cách ánh mắt nhìn lại. Người thư sinh kia mặc dù mặc rách rưới, trên mặt cũng lau xám, nhưng hắn đi đường tư thế rất ổn, không giống trưởng kỳ chịu đói người như thế phù phiếm. Hơn nữa, hắn tại linh cháo thời điểm, vô ý thức dùng tay áo đệm một chút đáy chén, kia là sợ bỏng, cũng là một loại khắc vào thực chất bên trong giảng cứu. Có chút ý tứ. Giang Đình vỗ vỗ Tất Lạc Cách đầu, lũ sói con, tiến triển. Lần này tính ngươi là công, ban đêm thưởng ngươi đuổi gà. Nói xong, Giang Đình ngồi dậy, đối với cách đó không xa địa lao thử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Địa lao thử ngầm hiểu, thân ảnh nhoáng một cái, như cái quỷ ảnh tử như thế chui vào đám người. Sau nửa canh giờ, Bắc Lương công xưởng một gian bức bỏ trong kho hàng. Đề cử chuyến hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành đêm giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 19, vũ bùn bên trong tiền đồng cùng hoàng thành ám tiễn, 2, chương 19, vũ bùn bên trong tiền đồng cùng hoàng thành ám tiễn, 2, trung niên thư sinh kia bị trói gô buộc dán tại trên xà nhà, miệng bên trong đút lấy vài rách. Trên người hắn không có thương tổn, nhưng sắc mặt lại trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Tại dưới chân hắn, bày biện một chậu lửa than bên trên nướng một cái. Lột da chuột chết. Chiều sao? Giang Đình vén rèm lên đi tới, trong tay còn cầm cái kia không ăn xong đùi gà. Rất mạnh miệng. Lão Hoàng ngay tại loay hoay trong tay một cây ngân châm, vẻ mặt tiếc nuối, người này là xương cứng, hẳn là nhận qua chuyên môn huấn luyện. Ta cho hắn cho ăn dạng dạng phấn hắn quả thực là không nói tiếng nào, đem đầu lưỡi đều nhanh cắn nát. Nhận qua huấn luyện. Giang Đình đi đến thư sinh trước mặt, đưa tay nổ xong trong miệng hắn vài rách. Phi. Thư sinh một búng máu tử nôn tại Giang Đình trên mặt. Giang Đỉnh cũng không tránh, tùy ý kia bọt máu treo ở trên mặt, thậm chí còn lẻ lươi liếm lấy một chút. Có gan liền giết ta, ta là đại càn con dân, chết cũng sẽ không theo tặc. Thư sinh câm lấy tiếng nói quát tầm lên. Theo tặc? Giang Đỉnh cười, tùy ý xoa xoa mặt, nơi này là trấn Bắc quân đại doanh, là đại càn quân đội. Ngươi nói chúng ta là tặc, vậy ngươi là ai? Quan. Thư sinh ánh mắt chỉ trệ, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, ta là lưu dân. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi nhục nhã bất tính. Lưu dân. Giang Đỉnh nắm lên thư sinh tay, chỉ vào kia tu bổ đến mức rất chỉnh tề, không có một chút dơ bẩn móng tay. Lưu dân sẽ đem móng tay tu được như vậy sạch sẽ. Lưu dân trên ngón tay sẽ có trường kỳ cầm bút lưu lại kén. Lưu dân đế giày tường kép bên trong sẽ cất giấu cái này. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một khối nho nhỏ đồng bài, ném xuống đất. Kia đồng bài trên có khắc một cái cá chuẩn, phía sau là một cái nghiêm chữ. Thú y địa vệ lệnh bài ta gặp qua, kia là Triệu Vô Cực. Nhưng cái này nghiêm chữ Giang Đỉnh tiến đến thư sinh bên hai, nhẹ nói, đương triều tả thừa tướng, nghiêm tung nghiêm các lão nhà mang vệ, giống như dùng chính là loại này bảng hiệu a. Thư sinh con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm trên đất đồng bài, kia là địa lao thử vừa rồi theo hắn giày bên trong mò ra. Ngươi muốn thế nào? Thư sinh tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ một góc. Không muốn thế nào? Giang Đỉnh lui ra phía sau hai bước, ngồi một trương cái ghế rách bên trên, vuốt vuốt trong tay đùi gà. Nghiêm các lao phái người đến, đơn giản chính là muốn nhìn một chút cái này Bắc Lương công xưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc là muốn trộm cái kiên đoán thân giáp bên sản xuất tử. Thư sinh cắn răng không nói lời nào. Kỳ thật ta, toa thuốc này không đáng tiền. Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Thậm chí ngươi muốn đem cái này công xưởng đốt đi, ta cũng không quan trọng. Giang Đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến có chút dữ tợn. Nhưng ta ghét nhất chính là có người tại địa bàn mắc lừa chuột. Hơn nữa, vẫn là chỉ tự kinh thành, mang theo cố này mùi hôi thối chuột. Lao Hoàng, tại người này nếu là nghiêm các lão phái tới, vậy khẳng định là người đọc sách. Người đọc sách coi trọng nhất cái gì? Thể diện. Giang Đỉnh chỉ kia bồn lửa than. Đừng có dùng độc, quá lãng phí. Đem hắn quần áo lột, ném vào trong chuồng heo, cùng kia vài đầu vừa phối xong loại heo được quằn một đêm. Nhớ kỹ, cho hắn uy điểm xuân dược. Ta muốn thấy nhìn, buổi sáng ngày mai, vị này nghiêm phụ cao thủ, còn có hay không mặt nói chuyện gì đại càn con dân. Người tên xuất sinh này, người giết ta. Giết ta à? Thư sinh rốt cục hỏng mất. Chết không đáng sợ, nhưng này loại vũ đủ, đối với một cái tự cao tự đại môn phiệt tử sĩ mà nói, so lăng chỉ còn kinh khủng hơn. Giết ngươi. Giang Đỉnh đứng người lên, lạnh lùng nhìn về hắn. Giữ lại ngươi còn hữu dụng. Triệu Vô Cực là người tham tiền, Nghiêm Tung là tham quyền. Hai người này ở kinh thành đánh đến chết đi sống lại, hiện tại thế mà đều đem bàn tay tới Bắc Cảnh tới. Đem ngươi đưa cho Triệu Vô Cực, hoặc là đưa cho Lý tướng quân, đều là một phần không tệ ân tình. Dẫn đi. Rửa sạch sẽ điểm, đừng làm bẩn ta heo. Xử lý xong thư sinh sự tình, Giang Đỉnh đi ra nhà kho, phát hiện Lý Mục Chi đang đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Trong gió tuyết, vị này trấn Bắc tướng quân thân ảnh có vẻ hơi tiêu điều. Hỏi ra, Lý Mục Chi hỏi, Nghiêm Tung người. Giang Đỉnh cũng không giấu giếm, xem ra chúng ta chuyện làm ăn quá náo nhiệt, kinh thành vị kia thừa tướng đại nhân đỏ mắt, nghĩ đến kiếm một trận canh, hoặc là muốn tìm điểm cán, cũng may hoàng đế trước mặt tham gia chúng ta một bàn. Lý Mục Chi thở dài, theo trong tay áo móc ra một phong thư, đưa cho Giang Đỉnh. Đây là mới từ kinh thành đưa tới mật tín, là tỷ tỷ ta, đương triều hoàng hậu nương nương để cho người ta đưa ra tới. Giang Đỉnh tiếp nhận tin, mượn tuyết quang nhìn thoáng qua. Tin rất ngắn, chỉ có 8 chữ, chim bay chưa hết, lương cung đem giấu. Chữ viết hơi ngoảnh ngó, hiển nhiên là đội vàng ở giữa viết xuống. Chim bay chưa hết. Giang Đỉnh nhíu mày, man tử còn chưa có chết được đâu, hoàng đế liền vội vã muôn dấu cung. Cái này Triệu Trinh có phải hay không trong đầu có hố? Không phải đầu góc có hố, là đế vương tâm thuật. Lý Mục Chi ngửa đầu nhìn xem bầu trời âm trầm, trong thanh âm lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt. Triệu Vô Cực mang về tin chiến thắng, mặc dù nhường hoàng đế cao hứng một hồi, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm không ngủ yên giấc. Một cái có thể không uổng phí một binh một tốt quên lui man tử tướng lĩnh, so một cái chỉ biết giết người tướng lĩnh càng làm cho hắn sợ hãi. Hơn nữa, Tiêu Giao Vương cùng chúng ta làm ăn sự tình, đoán chừng cũng chuyển đến kinh thành. Tư thông địch quốc, muốn bán quân tư. Cái này mỗi một đầu đều là khám nhà diệt tộc tội danh. Tướng quân kia định làm như thế nào? Giang Đỉnh đem thư xếp lại, nhét về Lý Mục Chi trong tay, giao ra binh quyền. Hồi kinh tỉnh tội. Vẫn là dứt khoát ngược. Lý Mục Chi đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đỉnh. Giang Trường Phong, nói cẩn thận. Nơi này không có người ngoài. Giang Đỉnh nhún vai, tướng quân, ta là Lưu Manh, ngươi là quân tử. Quân tử giảng trung nghĩa, Lưu Manh giảng lợi hại. Hiện tại đao đã gác ở trên cổ, hoàng hậu nương nương phong thư này chính là sau cùng dự cảnh. Nghiêm Tung người đã tới, Triệu Vô Cực người khẳng định cũng nhìn chằm chằm. Lại thêm kia 10 vạn lưu dân. Cái này Bắc Cảnh chính là thùng thuốc nổ, chỉ cần bên kia kinh thành hơi hơi cho chút lửa, chúng ta liền phải thịt nát xương tan. Lý Mục Chi trầm mặc hồi lâu. Hắn cầm lá thư này tay càng ngày càng gấp, thẳng đến đốt ngón tay trắng bệnh. Kia là tỷ tỷ của hắn, từ nhỏ thương hắn nhất tỷ tỷ. Nếu như ngay cả nàng đều không thể không đưa ra loại này tuyệt bút tin, giải thích rõ kinh thành thế cục đã chuyển biến xấu tới cực điểm. Ta không thể phản. Thật lâu, Lý Mục Chi khàn giọng nói, ít ra hiện tại không thể. Man tử chưa diệt, đại tấn ở bên, ta như phản, Bắc Cảnh tất nhiên loạn, bách tính ắt gặp tàn sát. Ta Lý gia thế chịu hoàng ân, không thể làm kia tội nhân tiên cổ. Đi. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, dường như đã sớm liệu đến đáp án này. Tướng quân muốn làm trung thần, ta cùng ngươi. Nhưng trung thần cũng phải ăn cơm, cũng phải bảo mệnh. Giang Đỉnh xoay người, nhìn phía xa ngay tại thao luyện Hắc Long Doanh, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Đã kinh thành muốn chơi âm, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi bừa. Cái kia Nghiêm phụ thư sinh, ta giữ lại hữu dụng. Mấy ngày nữa, chính là giao thừa. Ta muốn cho chúng ta vị kia ở xa kinh thành thừa tướng đại nhân, đưa một món lễ lớn.
Cái gì lễ?
Một phần có thể khiến cho hắn cùng Triệu Vô Cực, thậm chí cùng hoàng đế chó cắn chó đại lễ. Giang Đỉnh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng.
Tướng quân, ngài chỉ quản luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc, còn có câu tâm đấu giác này phá sự, giao cho ta. Mặc kệ là man tử vẫn là hoàng đế, muốn động chúng ta chén, ta liền đập bọn hắn nổi. Trong gió tuyết, hai nam nhân thân ảnh đứng song vai. Một cái tựa như núi cao trầm ổn, một cái như con sói cô độc giống như âm tàn. Từ giờ khắc này, đại can Bắc Cảnh không còn là triều đình Bắc Cảnh, mà là hai người bọn họ Bắc Lương. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 20, Hoa Thủy Đông dẫn cùng mổ heo cơm, 1, chương 20, Hoa Thủy Đông dẫn cùng mổ heo cơm, 1, Bắc Lương công xưởng trùng heo, đại khái là trên đời này nhất làm cho người tuyệt vọng địa phương. Nơi này không chỉ có kia vài đầu tinh lực tràn đầy lợn giống, còn có ngang gối sâu nước bùn cùng gây mùi hôi thối. Cái kia gọi Tô Văn Thư sinh trung niên, giờ phút này đang nuốt ở chuồng heo trong một cái góc, toàn thân trần trụi, trên thân bọc lấy một tầng thật dày nệ tương, đây là vì giữ ấm, cũng là vì che giấu trên thân kia cố bị hạ xuân dược sau không thể không cùng heo mẹ vật lộn lưu lại xấu hổ khí vị. Ánh mắt của hắn đã ngốc trệ. Xem như Nghiêm các lao tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, hắn nhận qua tàn khốc tra tấn huấn luyện, nhưng cái này cũng không hề bao quát bị ném vào chuồng heo loại này không có chút nào nhân tính nhục nhã. Soạt, chuồng heo cửa gỗ được mở ra. Giang Đỉnh nắm lô mũi đi đến, trong tay xách theo một bộ mới tinh vải đồng trường sam, còn có một bình rượu nóng. Tô tiên sinh, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Giang Đỉnh đem quần áo ném ở khô ráo đống cỏ bên trên, cười híp mắt nhìn xem Tô Văn, ta nhìn đầu kia hoa mẫu heo giống như thật thích ngươi, một mực hướng ngươi trong lưỡi ủi. Tô Văn thân thể đột nhiên run rẩy một chút, hắn ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản tràn đầy ngạo khí cùng tính toán ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng ngán độc. Giết ta, cầu ngươi, giết ta! Tô Văn thanh âm khàn khàn giống là tại đánh bóng giấy, trong cổ họng tất cả đều là mùi máu tươi. Giết ngươi! Giang Đỉnh lắc đầu, vặn ra bầu rượu, rót một chén rượu đưa tới. Giết người rất không ý tứ. Tô tiên sinh là người đọc sách, là Nghiêm các lao tâm phúc. Đem ngươi giết, Nghiêm các lao cũng chính là tổn thất một con chó, hai ngày nữa liền quên. Chúng ta phải làm điểm có ý nghĩa sự tình. Tô Văn không có tiếp rượu, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Đỉnh, ngươi muốn cho ta bán các lão? Nam mơ, người nhà của ta đều tại các lao trong tay, ai bảo ngươi bán các lão? Giang Đỉnh trực tiếp nâng cốc rội tại Tô Văn trên mặt, nóng hổi rượu dịch kích thích Tô Văn kêu thảm một tiếng, nhưng cũng làm cho hắn hơi hơi thành tỉnh một chút. Ta là muốn đưa ngươi một trận đầy trời phú quý, cũng đưa Nghiêm các lão một thanh giết người đao. Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một bản sổ sách, vỗ nhẹ nhẹ tại Tô Văn tràn đầy nước bùn trên ngực. Nhìn xem cái này. Tô Văn vô ý thức cúi đầu. Sổ sách bìa không có chữ, nhưng lật ra tờ thứ nhất, nội dung phía trên lại làm cho hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là một bản nhận hối lộ sổ sách. Phía trên thanh thanh sở sở ghi chép, Tú Y Liễu vệ thiên hộ Triệu Vô Cực, tại Bắc Cảnh trong lúc đó, tự mình thu lấy kim chướng vương đỉnh hối lộ 10 vạn lượng bạch ngân, cũng cùng man tộc mang định minh ước, hứa hẹn cắt nhường hắc thạch tam thành, dùng cái này đổi lấy man tộc lui binh, mạo hiểm lĩnh quân công. Mỗi một bút chướng mắt đều viết có cái mũi có mắt, thậm chí liền Triệu Vô Cực lấy tiền thời gian, địa điểm, cùng kia 10 vạn lượng bạc hướng đi đều viết rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, cái này tất cả đều là Giang Đỉnh biên. Hoặc là nói, là hắn tìm cái kia làm giả văn thư lão tú tài trong đêm ngụy tạo. Cái này, đây là giả. Tô Văn run giọng nói, Triệu Vô Cực mặc dù tham, nhưng hắn không có lá gan kia cắt đất. Thật giả có trọng yếu không? Giang Đỉnh tiến đến Tô Văn bên hai, thanh âm tràn đầy mê hoặc, trọng yếu là, Nghiêm các lao tin hay không? Hoàng đế tin hay không? Triệu Vô Cực lần này hồi kinh, thật là mang theo khuyên lui man binh đại công trở về. Hắn danh tiếng đang thịnh, Nghiêm các lao đang lo tìm không thấy cơ hội chèn ép hắn a. Nếu như lúc này, ngươi mang theo bản này sổ sách trở về, nói cho Nghiêm các lão, đây chính là Triệu Vô Cực không đánh mà thắng chi binh chân tướng tê, Tô Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Quá độc. Đây quả thực là cây đao trực tiếp đưa tới Nghiêm Tung trong tay. Nghiêm Đảng cùng Nghiêm Đảng trong triều đánh đến ngươi chết ta sống, nếu mà có được cái này cán, Nghiêm Tung tuyệt đối sẽ giống như chó điên cắn Triệu Vô Cực không thả. Thật là, cái này sổ sách là ngươi cho ta. Các lão đang nghi, hắn sẽ tin ta. Tô Văn còn đang do dự. Hắn đương nhiên sẽ tin. Giang Đỉnh đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, bởi vì trên người ngươi cố này cất heo vị, còn có ngươi chịu những này tội, chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi liền nói, đây là ngươi liều chết theo Triệu Vô Cực trong tư trạch trùng ra, vì tránh né Tu Y Liễu vệ truy sát, mới không thể không trốn vào trong chuồng heo. Về phần ta Giang Đỉnh giang tay ra, ngươi liền nói Bắc Lương đã bị Triệu Vô Cực khống chế, Lý Mục Chi bị giam lỏng, nơi này công xưởng cùng lưu dân đều là Triệu Vô Cực vì vơ vét của cải làm ra, đem tất cả nước bẩn đều dội cho Triệu Vô Cực. Cứ như vậy, ngươi là trung buộc, Nghiêm các lao có công kích kẻ thù chính trị vũ khí, mà ta Giang Đỉnh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta cũng có thể thanh tĩnh mấy ngày, tiến ổn tiếp nhất.
Tô Văn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, sợ hãi trong lòng đã biến thành hơi lạnh thấu xương. Một chiêu này mượn đao giết người không chỉ có đem chính mình hái được sạch sẽ, còn nâng lên kinh thành đằng tranh. Triệu Vô Cực nếu là đổ, Tú Y Liễu vệ nhất định đại loạn. Nghiêm Tung nếu là tin, liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Điếm Đảng, tạm thời không để ý tới Bắc Lương. Đây là Dương Nhu, là Trần Chuỷ đem kinh thành đám kia đại nhân vật làm khỉ buồn địch. Ta bằng lòng ngươi. Tô Văn tay run run bắt lấy quyển kia sổ sách, dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhưng ta thế nào trở về? Tú Y Liễu vệ trên đường có thể chạm cánh gác. Yên tâm. Giang Đỉnh vỗ tay phát ra tiếng, ta trinh sát sẽ hộ tống ngươi ra Bắc cảnh. Tới đại sở khu vực, ngươi liền theo Tiêu Giao Vương đội xe đi. Nghiêm Các lão bản tay đến giải, tại đại sở khẳng định có tiếp ứng. Tô tiên sinh, tắm rửa, thay quần áo khác lên đường đi. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi hiện tại là nhặt về, nếu là diễn hỏng rồi Giang Đỉnh chỉ trong chuồng heo đầu kia đang lẩm bẩm heo được. Nó thật là sẽ nghĩ ngươi. Đưa tiễn Tô Văn Viên này độc cờ Giang Đỉnh tâm tình thật tốt. Hắn đứng tại công xưởng cao điểm bên trên, nhìn phía xa dần dần biến mất tại trong gió tuyết xe ngựa, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Đi thôi, đi đem kinh thành kia đầm nước đọng cái đủ. Càng đục càng tốt, vũng nước đục mới tốt mò cá. Tham quân. Hạt Tử khập khiễng chạy tới, trong tay sách theo đem sáng loáng đao mổ heo, trên mặt tràn đầy ăn tết mới có vui mừng, heo bắt lấy. Dòng ra 20 đầu lớn heo mập, đều là theo lưu dân bên trong thu được. Ngày hôm nay giao thừa, chúng ta là không phải nên giết heo. Giết. Giang Đỉnh vung tay lên, đem những cái kia âm mưu bị kế đều quên hết đi, không chỉ có muốn mổ heo, còn muốn làm sủi cảo. Nói cho lão hoàng, đừng làm những cái kia độc dược, đi điều điểm sủi cảo nhân bánh. Ta muốn rau hẹ trứng gà, còn có thịt dê hành tây. Đúng vậy. Hạt Tử hoan thiên hỉ địa chạy. Hôm nay Bắc Lương công xưởng không có ngày xưa tiếng động cơ gầm rú, thay vào đó là một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Đây đại khái là hổ đầu thành mấy chục năm qua náo nhiệt nhất một cái giao thừa. 10 vạn lưu dân mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó, nhưng dựa vào 2 tháng này chế tác, trong tay đều có một chút tiền nhàn rỗi, cũng đều phân đến qua mùa đông lương thực cùng quần áo. Đỏ chót đèn lồng treo đầy công xưởng mái hiên, mặc dù là dùng nhuộm đỏ da dê làm, nhưng ở tuyết trắng làm nổi bất hạ, như cũng lộ ra phá lệ vui mừng. Trên giáo trường, 20 đầu lớn heo mập bị đặt tại trên tớt, phát ra chấn thiên chu lên. Đè xuống, đè xuống. Lang Cửu, tiểu tử ngươi chưa ăn cơm à? Theo chân heo, đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay. Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 20, Hoa Thủy Đông dẫn cùng mổ heo cơm, 2, chương 20, Hoa Thủy Đông dẫn cùng mổ heo cơm, 2, thiết đầu hai tay để trần, lộ ra kia một thân như làm bằng sắt giống như khối cơ thịt, cầm trong tay một thanh dài dài đao mổ heo, đang chỉ huy Hắc Long doanh các huynh đệ làm việc. Lang Cửu gắt gao đè xuống heo chân sau, mặt đỏ bừng lên, đầu nhi, cái này heo sức lực quá lớn, so man tử còn khó theo. Phốc phốc. Thiết đầu giơ tay chém xuống, một đao đâm vào heo cổ, động tác gọn gàng. Đỏ tươi máu heo trong nháy mắt phun ra ngoài, chạy vào phía dưới tiếp lấy trong chậu gỗ lớn. Tiết Hảo, cái này máu heo thật là đồ tốt, ban đêm rót huyết tràng. Trung quanh vây xem lưu dân cùng các binh sĩ buộc phát ra trận trận reo hò. Tại trong loạn thế, cái này một chậu bùn nóng hôi hổi máu heo, tượng trưng cho bội thu, tượng trưng cho hy vọng sống sót. Giang Đình hất lên hồ cửu, cầm trong tay khảo hưởng thự, đứng ở trong đám người nhìn xem một màn này. Bên cạnh hắn, đứng đấy Lý Mục Chi. Vị này ngày bình thường nghiêm túc lạnh lùng trấn bắc tướng quân, hôm nay khó được mặc vào một thân y phục hàng ngày, mặc dù vẫn là bộ kia ăn nói có ý tứ dáng vẻ, nhưng khỏe mắt đường cong lại nhu hòa rất nhiều. Đây chính là ngươi muốn nhìn đến. Lý Mục Chi hỏi. Đúng vậy a. Giang Đỉnh cắn một cái khoai lang, bỏng đến hút trượt 2 lần. Tướng quân, ngài nhìn những người này mặt. 2 tháng trước, bọn hắn giống bị như thế, trong ánh mắt chỉ có chết khí. Hiện tại, bọn hắn giống người như thế, trong ánh mắt có ánh sáng. Để cho người ta sống được giống người, đây chính là ta Giang Đỉnh nói. Lý Mục Chi nhìn xem những cái kia ngay tại cấp hỗ trợ cởi heo cọp lông, tẩy heo đại tràng máy tính, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn trong 10 năm bắc cảnh, giết vô số ma tử, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, cảm giác được một loại thật sự an ổn. Cái kia Tô Văn, ngươi thả đi. Lý Mục Chi bỗng nhiên hỏi. Thả. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, nhường hắn mang theo túi thuốc nổ trở lại kinh thành. Triệu Vô Cực cùng Nghiêm Tung lúc này đoán chừng đang chuẩn bị ăn tết đâu, ta cho bọn họ đưa chút văn động, trợ trợ hứng. Ngươi liền không sợ Nghiêm Tung xem thấu? Xem thấu lại như thế nào? Giang Đỉnh đem một ngụm cuối cùng khoai lang nuốt xuống, phủ tay, đây là Dương Nhu. Nghiêm Tung biết rõ là giả, hắn cũng biết coi là thật dùng, bởi vì hắn cần cây đao này đi giết Triệu Vô Cực. Chỉ cần bọn hắn đấu, chúng ta liền có thời gian. Có thời gian đem cái này 500 người Hắc Long doanh biến thành 5000 người, 5000 người. Đang nói, cơm điếc bưng một cái to lớn khay đi tới. Trên khay là một bản vừa ra nổi sát chư thái. Béo gầy giao nhau ngũ hoa thịt, thấm đến mềm nát dưa chua, còn có rót đến sung mãn bóng loáng huyết tràng, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi. Tướng quân, tham quân, nhân lúc còn nóng ăn. Cơm điếc mặc dù không thích nói chuyện, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt so với ai khác đều sáng lạ, khoa tay bắt đầu thế. Đến, tướng quân, nếm thử cái này sát chư thái. Giang Đỉnh cũng không khách khí, trực tiếp vào tay bắt một khối huyết tràng nhét vào miệng bên trong. Ân, hương, lao hoàng cái này gia vị xứng đáng tuyệt mất. Lý Mục Chi nhìn xem Giang Đỉnh bộ kia không có hình tượng chút nào tương ăn, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng rôi ra đũa kẹp một miếng thịt. Vào miệng tan đi, phì mà không ngán. Ăn ngon. Lý Mục Chi đưa ra đánh giá. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Giang Đỉnh bưng chén lên, hướng về phía trên giáo trưởng đám người nâng chén. Các huynh đệ, hôm nay ăn Tết, chúng ta không nói đánh trận, không nói triều đình, chỉ nói ăn thịt uống rượu. Kính cái này thao đản loạn thế, kính chúng ta còn sống, kính còn sống. Mấy ngàn người giơ lên trong tay chén, thanh âm chấn thiên động địa. Thanh âm kia xuyên thấu phong tuyết, truyền đi rất rất xa. Tại cái này đêm trừ tịch, Bắc Lương trên vùng đất này, lần thứ nhất có một loại gọi là nhà hương vị. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh vui mừng bên trong, một cái không hài hòa thân ảnh lại núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Tất Lạc Cách Vương tử cầm trong tay một khối vừa phân đến gan heo, ánh mắt phức tạp nhìn xem bị đám người chen chúc ở giữa Giang Đỉnh. Hai tháng này, hắn cho ăn ngựa, bổ củi, thậm chí học xong thế nào cho heo đỡ đẻ. Hắn vốn cho là Giang Đỉnh là tại nhục nhã hắn. Nhưng chậm rãi, hắn phát hiện chính mình thay đổi. Tay của hắn không còn da mịn thịt mềm, ánh mắt của hắn không còn chỉ có loại kia trống rông cao ngạo. Hắn bắt đầu hiểu được quan sát lòng người, hiểu được thế nào tại cường giả trước mặt che giấu mình răng nanh. Lũ sói con, nhìn cái gì đấy? Giang Đỉnh không biết khi nào thì đi tới trước mặt hắn, trong tay còn bưng một chén rượu. Nhớ nhà. Tất Lạc Cách túi đầu xuống, cắn một cái gan heo, không muốn. Trên thảo nguyên không có sát chư thái, cũng không có sủi cảo. A, ngươi cũng là thích hướng được nhanh. Giang Đỉnh ngồi xổm người xuống, đụng đụng chén của hắn, uống một ngụm. Tất Lạc Cách do dự một chút, vươn lên chén uống một hớp lớn. Tia cay độc thiêu đao tử sặc đến hắn nước mắt chảy ròng, ho kịch liệt tấu lên. Khu khu. Rượu này thật cháy mạnh. Cháy mạnh mới ngon. Giang Đỉnh nhìn xem hắn, ánh mắt biến thâm thúy, nhớ kỹ loại vị đạo này. Đây chính là Bắc Lương hương vị, cũng là lực lượng hương vị. Qua đêm nay, ngươi cũng không cần nuôi heo. Ta muốn đưa ngươi đi một nơi. Đi cái nào? Tất Lạc Cách ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đi giảng võ đường. Giang Đỉnh chỉ doanh địa đằng sau tòa kia vừa mới dựng lên học đường, kia là hắn chuyên môn dùng để bồi dưỡng sĩ quan địa phương. Ta muốn để ngươi học binh pháp, học đại càn văn tự, học làm sao trước quốc, đánh như thế nào cầm. Vì cái gì? Tất Lạc Cách sợ ngây người, ta là man tử. Ta là địch nhân của ngươi. Ngươi dạy ta những này, liền không sợ tương lai của ta cắn ngược lại ngươi một ngụm. Sợ? Giang Đỉnh đứng người lên, nhìn xem đầy trời pháo hoa, lão hoàng dùng thuốc nổ làm giản dị bản. Ta Giang Đỉnh đời này, chỉ sợ hai chuyện. Một là không có tiền hoa, hai là không có đối thủ. Đem ngươi vô béo, nuôi mạnh, tương lai chúng ta lại đánh một chầu, kia mới gọi có ý tứ. Hơn nữa Giang Đỉnh túi lầu xuống, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà khí. Chờ ngươi học xong đại càn văn hóa, học xong dùng đầu óc suy nghĩ, ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi thảo nguyên kia một bộ đoạt liền chạy quy củ, là có nhiều xuẩn. Đến lúc đó, không cần ta đánh ngươi, chính ngươi liền sẽ mong muốn cải biến thảo nguyên. Cái này gọi văn hóa xâm lược. Tất Lạc Cách nghe không hiểu văn hóa xâm lược là có ý gì, nhưng hắn nhìn xem Giang Đỉnh cặp kia tại pháo hoa hạ lóe ra yêu dị quang mang ánh mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại âm thầm sợ hãi, cùng một loại khó nói lên lời. Hướng tới, nam nhân này, so phụ hắn còn muốn đáng sợ, cũng so phụ hắn còn cường đại hơn. Tốt. Tất Lạc Cách nắm chặt nắm đấm, ta học. Nhưng ta thể, một ngày nào đó, ta sẽ dùng ngươi dạy ta đồ vật, đánh bại ngươi. Vậy ta chờ. Giang Đỉnh cười lớn một tiếng, quay người đi trở về đám người. Cầm điếc, đem tiêu bản dưa chua nhân bánh sủi cảo bưng lên. Lao tử muốn cùng tướng quân đụng rượu. Pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, chói lọi mà ngắn ngủi. Nhưng ở pháo hoa phía dưới, cái kia gọi Bắc Lương địa phương, ngay tại gió tuyết này cùng vui cười bên trong, lặng yên mọc rễ, nảy mầm, mọc ra cứng rắn nhất răng nanh. Mà tại ở ngoài ngàn dặm kinh thành, một chiếc không đáng chú ý xe ngựa đang lái vào cửa thành. Trong xe, cái kia gọi Tô Văn thư sinh, trong ngực ôm thật chặt quyển kia muốn mạng sổ sách, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù. Kinh thành năm mới, đã định trước sẽ không thái bình. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 21, kinh sư kinh lôi cùng một con bướm. Chương 21, kinh sư kinh lôi cùng một con bướm. Đại cản kinh thành, thượng nguyên tết hoa đăng. Cả tòa thành thị giống như là áp đặt sôi rồi vững chắc. Ngựa đường phố hai bên treo đầy nhiều loại đèn màu, long đăng, phượng đèn, đèn kéo quân, tương dạ không chiếu rọi đến giống như ban ngày. Vô số người mặc áo gấm công tử tiểu thư tại đầu đường du ngoạn, ngâm thi tác đối, trong không khí tràn ngập son phấn hương cùng quý báo vân hương hương vị. Cái này phồn hoa thịnh thế cảnh tượng, để cho người ta căn bản nghĩ không ra, khoảng chừng mấy ngàn dặm bên ngoài bắc cảnh, 10 vạn lưu dân vừa mới dựa vào một bát sát chư thái mới miễn cưỡng sống qua mùa đông này. Đương triều Tả tướng Nghiêm phủ cùng phía ngoài nguyên náo khác biệt, Nghiêm phủ trong thư phòng, yên tĩnh như chết. Tả thừa tướng Nghiêm Tung mặc một thân rộng rãi đạo bào, đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay vân ve một chuỗi trầm hương Phật châu. Hắn đã hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, cặp kia nửa khép nửa mở trong mắt, cất dấu có thể thôn phệ toàn bộ triều đình quyền ưu. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, quỳ một cái, hay là nằm sấp một cái quái vật. Tô Văn, cái này đã từng phong độ nhẹ nhàng môn phiệt tử sĩ, giờ phút này nhìn tựa như là theo trong đống rác bỏ ra tới ác quỷ. Hắn toàn thân tản ra một cỗ rửa không sạch tức heo vị cùng mù đau nhức nát giữa hôi thối, quần áo tả tơi, mười ngón tay móng tay tất cả đều lật lên, kia là đi đường lúc đông lạnh xấu. Ngươi nói là, bản này sổ sách là ngươi trốn ở Triệu Vô Cực tư trạch trong chuồng heo, liều chết mang ra. Nghiêm Tung thanh âm rất nhẹ, giống như là đang thăm hỏi một cái lão bằng hữu, nhưng người quen biết hắn đều biết, đây mới là hắn đáng sợ nhất thời điểm. Về các lão. Tô Văn nằm rạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy, thiên chân vạn sát. Triệu Vô Cực cái kia yêu cầu, hắn tại Bắc Cảnh một tay che trời. Hắn không chỉ có thu man tử 10 vạn lượng bạch ngân, còn bằng lòng cắt nhường hắc thạch tam thành. Cái này sổ sách bên trên, mỗi một bút đều nhớ kỹ đâu. Vì giết khẩu, hắn phái Tú Y Liễu vệ truy sát thuộc hạ. Thuộc hạ bất đắc dĩ, mới tại trong chuồng heo né 3 ngày 3 đêm nói đến chuồng heo hai chữ, Tô Văn trong mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt. Đây không phải là diễn, kia là chân tình bộc lộ. Loại kia bị heo được chi phối sợ hãi, nhưng hắn hiện tại mỗi một lần run rẩy đều lộ ra vô cùng chân thực. Nghiêm Tung không nói gì, hắn cầm lấy quyển kia dính lấy nước bùn sổ sách, dùng hai ngón tay nắm lướt, lật ra tờ thứ nhất. Dưới ánh nến, khoản rõ ràng, bút tích. Xác thực có mấy phần giống Triệu Vô Cực cùng thảo, lão tú tại công lực. Man tử lui binh là bởi vì thu tiền. Cắt đất cầu hòa Nghiêm Tung tự lẩm bẩm, khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ âm lãnh độ cong. Hắn tin sao? Xem như một cái ở quan trường sờ soạng lần mò mấy chục năm lão hồ ly, hắn kỳ thật chỉ tin một nửa. Triệu Vô Cực tham tài là thật, nhưng cắt đất loại này chu cựu tộc tội lớn, mượn cái kia yêm cầu 10 cái lá gan hắn cũng không dám tùy tiện lưu lại loại này cán. Nhưng là, cái này có trọng yếu không? Không quan trọng. Trọng yếu là, bản này sổ sách là một thanh đao. Một thanh có thể đem gần nhất danh tiếng đang thịnh, thậm chí dám ở ngự tiền cho hắn vung sắc mặt tiêm đảng một đao đâm chết khoái đao. Đã đao đưa tới trong tay, nào có không giết người đạo lý. Nghiêm Tung khép lại sổ sách, thiện tay ném vào một bên trong chậu đồng. Đốt đi. A. Tô Văn sợ ngây người, các lão, kia là bằng chứng a. Đốt đi thế nào vặn ngã yêm đảng? Ngu xuẩn. Nghiêm Tung nhìn xem kia thiêu đốt ngọn lửa, ánh mắt tĩnh mịch, loại vật này nếu là cầm lên triều đình, cái kia chính là buộc bệ hạ tra rõ. Một khi tra rõ, Tú Y Liễu vệ đám kia chó dại liền sẽ bị cắn ngược lại một cái, đến lúc đó vạn nhất tra ra là giả, hoặc là tra ra cái này sổ sách nơi phát ra thật không minh bạch, lão phu liền bị động. Giết người, muốn chú tâm, muốn để bệ hạ chính mình đi phát hiện mà không phải chúng ta đi tố giác. Nghiêm Tung đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đầy trời pháo hoa. Ngươi mới vừa nói, Bắc Lương bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào? Về các lão, Tô Văn cắn răng nghiến lợi nói rằng, nơi đó quả thực chính là loạn thần tặc tự ổ. Cái kia gọi Giang Đình Thăng Quân, cầm giữ lưu dân cùng công xưởng, trắng trợn vơ vét của cải. Hắn cùng Lý Mục Chi quan hệ mật thiết, đem Bắc Cảnh kinh doanh đến kim châm cắm không vào. Hơn nữa Tô Văn dừng một chút, ném ra Giang Đình dạy hắn bộ kia lý do thoái thác, hơn nữa, đây hết thảy chủ sự sau màn, dường như cũng là Triệu Vô Cực. Cái kia Giang Đình, đối Triệu Vô Cực nói gì nghe nấy. Bọn hắn đây là tại mượn đánh trận danh nghĩa, đem Bắc Cảnh biến thành yêm đảng tài sản riêng. Tốt. Nghiêm Tung cười. Tài sản riêng. Hai chữ này dùng đến tốt. Bệ hạ hợp nhất, không phải tham quan, cũng không phải dung thần, mà là có người động hắn giang sơn, động binh quyền của hắn. Người tới, mang Tô tiên sinh xuống dưới nghỉ ngơi. Mời tốt nhất lang trùng, trị thương cho hắn. Nghiêm Tung xoay người, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày mai tảo triều, lão phu muốn cho chúng ta bị kia Triệu Thiên Hộ, còn có vị kia lao khổ công cao Lý Thái bảo đảm. Hát vừa ra vợ kịch ngày kế tiếp Kim Loan Điện hôm nay triều hội, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Hoàng đế Triệu Trinh ngồi trên long ỷ, vành mắt biến thành màu đen, hiển nhiên là tối hôm qua ngắm đèn nhị đêm, giờ phút này đang có chút không kiên nhẫn nghe hộ bộ thượng thư báo cáo các nơi tuyết tình hình thái nạn uống. Vậy hạ. Đúng lúc này, Nghiêm Tung bỗng nhiên ra khỏi hàng, cầm trong tay hốt bản, quỳ rạp trên đất. Lao thần có vốn muốn đấu. Việc quan hệ xã tắc căn nguy, lao thần không thể không liều chết góp lời. Triệu Trinh luốt luốt mi tâm, Nghiêm Ái Khanh, lại có gì sự tình a? Thân Bạch Tội Tú Y Liễu vệ chỉ huy thêm sự Triệu Vô Cực, khi quân vong thượng, thông đồng với địch bán nước. Bạch Tội trấn Bắc tướng quân Lý Mục Chi, ủng binh tự trọng, tự mình cắt đất. Vâng. Câu nói này tựa như là một quả kinh lôi, tại Kim Loan Điện bên trên nổ vang. Đứng tại võ tướng đội ngũ bên trong Triệu Vô Cực dọa đến kém chút nhảy dựng lên, Nghiêm Tung, ngươi ngậm máu phun người. Nhà ta vừa lập công lớn, ngươi đây là ghen ghét. Là nói xấu. Nói xấu. Nghiêm Tung ngồi thẳng lên, theo trong tay áo móc ra một phần tấu chương. Bệ hạ, thần tiếp vào Bắc Cảnh mật báo. Kim Trướng Vương Đình sở dĩ lui binh, cũng không phải là khiếp sợ ta đại cản thiên uy, mà là bởi vì Triệu Vô Cực cùng Man tộc tự mình đặt thành giao dịch, hứa hẹn cắt nhường hắc thạch tam thành, cũng hối lộ bạch ngân 10 vạn lượng. Bây giờ Bắc Cảnh lưu dân 10 vạn đều bị sắp xếp cái gọi là Bắc Lương công xưởng ngày đêm chế tạo quân giới, chữ hàng lương thảo, mà hết thảy này đều do Triệu Vô Cực một tay điều khiển. Hắn đây là muốn tại Bắc Cảnh khác lập triều đình a? Ngươi nói bậy, nói hiệu nói vượng. Triệu Vô Cực thét chói hai vang lên nhào quỷ trên mặt đất. Bệ hạ, hoan buồn a, kia Bắc Lương công xưởng là Lý Mục Chi làm, cùng nhà ta không sao cả a. Nhà ta liền một văn tiền đều chưa thấy qua. Triệu Trinh ngồi trên long ỷ, nguyên bản buồn ngủ ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén như ưng. Hắn nhìn xem phía dưới lẫn lộn cùng nhau hai người, trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng nặng. Triệu Vô Cực tham tài, hắn là biết đến. Lý Mục Chi có thể đánh, hắn cũng là biết đến. Nhưng nếu như hai người này liên thủ nữa nha, một cái có quyền, một cái có binh. Nếu như bọn hắn thật tại Bắc Cảnh làm ra nhỏ triều đình, vậy hắn vị hoàng đế này tính là gì? Nhất là cái kia Bắc Lương công xưởng, 10 vạn lưu dân, không dựa vào triều đình cấp phát liền có thể nuôi sống, còn có thể chế tạo quân giới. Tiền này ở đâu ra? Cái này sắt ở đâu ra? Đủ. Triệu Trinh đột nhiên vô long ỷ, đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Triệu Vô Cực, ngươi nói ngươi không có lấy tiền, kia Bắc Cảnh 10 vạn lưu dân ăn cái gì? Lý Mục Chi lấy tiền ở đâu nuôi hắn nhóm? cái này Triệu Vô Cực nghẹn lời. Hắn xác thực không biết rõ Giang Đỉnh là thế nào biến ra tiền tới, nhưng hắn biết mình thật thu 2 vạn lượng tiền đặt cọc. Cái này nếu là nói ra, cái kia chính là bùn đất ba rơi lũ quần, không phải phân cũng là phân. Nhìn xem Triệu Vô Cực gấp đúng bộ dáng, Triệu Trinh tâm lạnh một nửa. Tốt, rất tốt. Triệu Trinh giận quá thành cười, châm tu y địa vệ, châm chấn Bắc tướng quân, thì ra đều là làm ăn hảo thủ. Chuyến chỉ. Tú y địa vệ chỉ huy thêm sự Triệu Vô Cực, tạm thời cách chức điều tra. Lấy đại lý tự tra rõ gia sản. Trấn Bắc tướng quân Lý Mục Chi, tuy có gìn giữ đất đai chi công, nhưng trị quân không nghiêm, dung túng thuộc hạ kinh thương vơ vét của cải. Ngay hôm đó lên, phạt đổng 3 năm. Bắc lương công xưởng tất cả sản xuất, nhất định phải lên giao nộp hộ bộ, không được tự mình bán. Khắc Triệu Trinh ánh mắt đảo qua Nghiêm Tung, cuối cùng rơi vào binh bộ thượng thư trên thân. Binh bộ lập tức điều động tuần bên cạnh đặc sứ tiến về Bắc cảnh tiếp quản Bắc lương công xưởng, thanh tra khoản. Chấm ngược lại muốn xem, cái kia gọi Giang Đỉnh thăng quân, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, có thể đem chấm Bắc cảnh biến thành hắn tụ bà buồn. Bãi triều, Bắc cảnh trấn Bắc quân đại doanh vài ngày sau, làm đạo thánh chỉ này nội dung truyền về Bắc lương lúc, Giang Đỉnh đang ngồi ở vừa xây xong giảng võ đường bên trong, cho tất lạc cách cùng mười mấy cái hắc long doanh tuổi trẻ cốt cán lên lớp. Trên bảng đen, viết 4 chữ lớn, kinh tế chế tài. Thang quân. Không xong. Hạt tử thở hồng hộp chạy vào, bên kia kinh thành đến tin tức. Hoàng đế tin Nghiêm Tung tả, đem Triệu Vô Cực làm. Nhưng là, hắn cũng phải đặc sứ đến, muốn tiếp quản chúng ta công xưởng. Còn muốn chúng ta đem tiền kiếm được đều đưa trước đi. Trong phòng học, tất lạc cách cùng tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía Giang Đỉnh. Công xưởng là mệnh căn của bọn hắn, nếu như bị triều đình lấy đi, cái này ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Giang Đỉnh lại cười. Hắn thả tay xuống bên trong phân bút, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Nội cái gì? Cái này sớm tại dự liệu của ta bên trong. Giang Đỉnh đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài khí thế ngất trời cảnh tượng. Nghiêm Tung cái lao hồ ly này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn giúp chúng ta xử lý Triệu Vô Cực cái này nhìn chằm chằm chúng ta ác lang, nhưng cũng đưa tới hoàng đế đầu này đa nghi lão hổ. Tiếp quản công xưởng. Giang Đỉnh nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong. Bắc lương công xưởng hạch tâm, không phải kia mấy gian phá phòng ở, cũng không phải những cái kia máy móc. Hạch tâm là người, là kỹ thuật, là nguồn tiêu thụ. Không có ta noãn thân giáp phối phương, bọn hắn làm ra chính là một đống thối ra. Không có ta cùng Tiêu Giao Vương giao tình, bọn hắn làm ra đồ vật bán cho ai? Truyền lệnh xuống. Giang Đỉnh xoay người, ánh mắt biến giảo hoạt mà kiên định. Công xưởng lập tức ngừng sản xuất kiểm tra tu sửa, đem tất cả hạch tâm công tượng, còn có lao hoàng phối dược đơn thuốc, toàn bộ chuyển rời đến Âm Sơn mặt sau trụ sở bí mật đi. Đặc sứ không phải muốn tới kiểm toán sao? Cho hắn tại trong sổ sách là mình. Nhưng hắn nhìn thấy một cái thiệt thòi đến quần cộc tử đều không thừa cục diện rối rắm. Còn có Giang Đỉnh nhìn về phía tất lạc cách. Lũ sói con, cơ hội của ngươi tới. Lần này đặc sứ đến, khẳng định sẽ mang theo binh bộ hộ vệ. Ta muốn ngươi mang theo ngươi đồng học nhóm, đi cùng bọn hắn chơi bừa. Đừng giết chết, nhưng muốn để bọn hắn biết, tại Bắc Lương, rời chúng ta Hắc Long doanh, bọn hắn liền miệng nóng hổi cơm đều không chịu ăn. Cái này kêu là Giang Đỉnh tại trên bảng đen nặng nề mà viết xuống 4 chữ, kiên bích thanh giã. Muốn hái lao tử quả đào. Lao tử nhường hắn liền cây đào lá cây đều ăn không được. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ. Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 22, Khâm Sai đại nhân nghèo đồ mặt lộ, 1, chương 22, Khâm Sai đại nhân nghèo đồ mặt lộ, 1, hổ đầu thành cửa thành, vì nên đón kinh thành tới Khâm Sai đặc sứ, Giang Đỉnh cố ý để cho người ta đáp giàn chào. Chỉ có điều cái này giàn chào thấy thế nào keo kiệt, là dùng mấy cây gỗ mục dựng lên tới, phía trên tre kín mấy khối rách tung tóe, còn mang theo lô rách da dê, gió thổi qua, rầm rầm vang lên, lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống đập chết người. Khâm Sai đại thần vương trấn, binh bộ chức phương ti lang trùng, lúc này đang đứng tại cái kia chiếc trang trí hoa lệ bên cạnh xe ngựa, sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Hắn nhìn trước mắt bọn này đến đây nên đón qua biên. Trấn Bắc tướng quân Lý Mục Chi không đến, nói là bận rộn quân vụ, đi tuần bên. Tới đón tiếp hắn, là lấy tham quân Giang Đỉnh cầm đầu một đám ăn mày. Giang Đỉnh mặc món kia mang tính tiêu chí bạch hồ cừu, chỉ có điều hôm nay hồ cừu nhìn phá lệ thê thảm, quặp lông đều chọc mấy khối, kia là hôm qua nhường địa lao thử trong đêm nổ, phía trên còn đánh lấy mấy cái nhan sắc không giống miếng bá. Trên mặt hắn cũng mất ngày xưa hồng nhuận, lau một tầng nhàn nhạt nổi cho, nhìn xanh sao vàng gọn, dường như mới từ trại dân tị nạn bên trong trở tới. Tại phía sau hắn, Hạt Tử, Cơm Điếc, Thiết Đầu bọn người, cũng là nguyên một đám quần áo tả tơi, thậm chí có còn chống ngặt, nhìn so lưu dân còn giống lưu dân. Hạ quan Giang Đỉnh, xuất Bắc lương công xưởng toàn thể đồng nghiệp, cùng nên vương đặc sứ. Giang Đỉnh tiến lên một bước, thanh âm kia suy yếu giống là 3 ngày chưa ăn cơm, chắp tay thời điểm thân thể còn lung lay, bên cạnh Cơm Điếc tay mắt lanh lẹ đỡ hắn một thanh. Giang Thăng Quân, đây chính là các ngươi Bắc lương đạo đại khách. Vương Chấn dùng khăn che mũi, ghét bỏ mà nhìn xem chung quanh những cái kia ngay tại an xin giả lưu dân, còn có rảnh rỗi khí bên trong kia cố vung đi không được hôi chỗ vị, bản quan phụ chỉ đến đây kiểm toán, tiếp quản công xưởng. Nghe nói các ngươi chỗ này một ngày thu đấu vàng, thế nào làm thành bộ này đức hạnh? Một ngày thu đấu vàng. Giang Đỉnh cười khổ một tiếng, kia vẻ mặt toan uổng quả thực có thể cảm thiên động địa. Đặc sứ đại nhân, ngài đây là nghe cái nào đáng giết ngàn đào tung tin đồn nhảm a? Kia là nó giết, là nói xấu a? Giang Đỉnh một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lên, ngài nhìn xem cái này toàn thành lưu dân, kia là 10 vạn tấm miệng a. Vậy hạ nhân tử, đem lưu dân đưa tới, cũng không có cho một hạt lương thực. Lý tướng quân đem quân lương đều lấy ra, chúng ta đám này làm quan đều đem vốn liếng quyến rỗng, cái này mới miễn cưỡng không có để cho người ta chết đói. Về phần cái kia công xưởng Giang Đỉnh chỉ nơi xa kia phía im mắng, liền ống khói đều không bốc khói nhà máy. Cái kia chính là bồi thường tiền hàng. Vì cho lưu dân tìm một chút việc để hoạt động, chúng ta là bỏ tiền ra mua ra, bỏ tiền ra mua than đá. Hiện tại đừng nói kiếm tiền, quân cục tử đều nhanh đến hết. Ít tại bản quan trước mặt khóc than. Vương Chấn hừ lạnh một tiếng, trước khi hắn tới thật là làm qua công quá. Nghiêm Các Lao cùng bị cầm xuống Triệu Vô Cực đều nói qua, nơi này là chỉ phì đến chảy mỡ dê. Dẫn đường. Bản quan muốn trước nhìn sổ sách, lại nhìn cố phòng. Đúng đúng đúng, đại nhân mời. Giang Đỉnh cũng đúng tại phía trước dẫn đường, khoe miệng lại tại túi đầu một cái mắt, khơi gợi lên một vệ rào hoạt độ cong. Bắc Lương công xưởng, phòng thu chi. Nơi này vốn là cất giữ khoảng địa phương, bây giờ lại chất đầy giống như núi nhỏ. Nát giấy. Vương Chấn vừa vào cửa, liền bị kia cố mùi nấm mốc xông đến thẳng nhíu mày. Đây chính là sổ sách. Vương Chấn chỉ vào đống kia loạn thất bát tao giấy chồng. Đều ở chỗ này. Giang Đỉnh tiện tay cầm lấy một bản, đưa cho Vương Chấn, đại nhân mời xem, đây là tháng trước mua than đá sổ sách. Bởi vì tuyết lớn ngập núi, than đá giá tăng gấp 10, chúng ta vì không cho lưu dân chết quóng, kia là cắn răng giá cao mua. Cái này một khoản liền thua lỗ 3000 lượng. Vương Chấn lật ra xem xét, quả nhiên, chữ viết viết ngoáy, nhưng số lượng bị người. Lại nhìn cái này. Giang Đỉnh lại đưa qua một bản, đây là cho lưu dân chữa bệnh tiền thuốc. Ôn dịch hành hành a đại nhân, lão hoàng. A không, hoàng thân y vì cứu người, đem tiền quan tài đều dán tiến vào. Vương Chấn càng xem càng kinh hãi. Thế này sao lại là sổ sách, đây rõ ràng chính là từng quyển đòi mạng Diêm Vương nợ. Thu nhập một cột, chỉ có chút ít mấy bút bán phá bì áo đến ngân ba lượng bán can xài đến ngân 5 tiền. Mà chi tiêu một cột, tất cả đều là hàng ngàn hàng vạn hai khoản tiền lớn, mua lương thực, mua thuốc, mua than đá, tu sửa phòng ốc. Cuối cùng tính được, cái này Bắc Lương công xưởng không chỉ có không có kiếm tiền, ngược lại thiếu bên ngoài thương hiệu dòng giá 20 vạn lượng bạc ngân. Cái này sao có thể? Vương Chấn đem sổ sách hướng trên bàn một ném, Tiêu Giao Vương không phải tới qua sao? Không phải mua các ngươi một vạn kiện đoán thân giáp sao? Tiền đâu? Tiền. Giang Đỉnh thở dài, chỉ ngoài cửa sổ. Đều ở nơi đó đâu? Mua lương thực, nhưng cái này 10 vạn người ăn đến quá nhanh. Kia một vạn kiện sau lương tiền, còn chưa đủ cái này 10 vạn người ăn nửa tháng. Đại nhân, ngài nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút những cái kia lưu dân, bọn hắn mấy ngày nay có phải hay không liền cháo loãng đều uống không lên. Vương Chấn bị nghẹn lời. Hắn mang tới hộ bộ toán học cao thủ, đang chui đầu vào đống kia sổ nợ rối mù bên trong tính được đầu đầy đại hãn, cuối cùng ngẩng đầu, hướng về phía Vương Chấn lắc đầu bất đắc dĩ, đại nhân, cái này trong sổ sách, đúng là thua thiệt. Hơn nữa thâm hụt to lớn, nếu là triều đình tiếp quản, cái này 20 vạn lượng nợ nần Vương Chấn tái mặt. Hắn là đến hái quả đào, không phải đến con nổi. Nếu là đem cái này 20 vạn lượng nợ nần con trở về, bệ hạ không phải chặt đầu của hắn không thể. Bản quan không tin. Vương Chấn nghiến răng nghiến lợi, mang ta đi khố phòng. Ta cũng không tin các ngươi một chút hàng tồn đều không có. Có. Trong khố phòng xác thực còn có một nhóm hàng. Giang Đỉnh liền vội vàng gật đầu, kia là chúng ta chuẩn bị trả nợ, đại nhân nếu là mong muốn, toàn lôi đi. Chỉ cần có thể đem nợ bình, hạ quan cho ngài dập đầu đều được. Một khắc đồng hồ sau, số một khố phòng đại môn bị mở ra. Một cỗ nồng đậm, làm cho người buồn nôn mùi hôi thối đập vào mặt. Vương Chấn che mũi đi đến xem xét, kém chút tại chỗ phun ra. Lớn như vậy trong khố phòng, chất đầy mũ mèo, thư thối da dê. Phía trên mọc đầy lông xanh, thậm chí còn có giỏi bọ đang bò. Cái này, đây chính là ngươi hàng tồn. Vương Chấn thanh âm đều đang phát run. Đúng vậy a đại nhân. Giang Đỉnh vẻ mặt vô tội, đây chính là vừa thu được man tử da dê. Bởi vì không có tiền mua thuốc nước xử lý, cũng không tiền mời công nhân thanh tẩy, chồng chất tại chỗ này liền hỏng. Nhưng cái này dù sao cũng là da à, kéo về kinh thành đi, tắm một cái còn có thể dùng, hẳn là có thể chống đỡ mấy trăm lượng bạc a. Ngươi. Vương Chấn tức giận đến toàn thân phát run. Mấy trăm lượng? Cái này một khố phòng hắn nát, phí chuyên chợ đều muốn mấy ngàn lượng. Lại đi số 2 khố phòng. Số 2 khố phòng mở ra. Bên trong cũng là không có mùi thối, nhưng chỉ có từng đống sắt vụn một phấn. Đây là luyện hỏng vụn sắt. Giang Đỉnh giải thích nói, bởi vì không có tiền lấy lòng than đá, độ nóng trong lò không đủ, luyện được đều là loại này phế liệu. Bất quá đại nhân đừng ghét bỏ, cái này dù sao cũng là sắt, kia là vật tư chiến lược a. Vương Chấn mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Hắn xem như thấy rõ, cái này Bắc Lương công xưởng chính là hang không đáy, là cái hố to. Cái gì một ngày thu đấu vàng, cái gì tụ bà buồn, tất cả đều là giả. Cái này căn bản là một cái dựa vào mượn tiền cùng Lý Mục Chi bỏ tiền ra duy trì cục diện rối rắm. Giang Tham Quân. Vương Chấn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đã công xưởng kinh doanh gian nan như vậy các ngươi là thế nào sống sót? Bản quan nghe nói, các ngươi Hắc Long doanh trang bị thật là tinh lương thật sự a. Kia là mượn a. Giang Đỉnh vỗ đùi, diễn kỹ trong nháy mắt bộc phát, đại nhân, đó là chúng ta vì đánh mắt tử, cùng đại sở thương hiệu mượn vay nặng lãi. Kia là vậy cái này mệnh đi thế chấp a. Đại nhân đã tới, có thể hay không giúp chúng ta cùng triều đình nói một chút, đem khoản này vay nặng lãi cho báo tiêu. Thanh lý cái đầu của ngươi. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành viêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 22, Khâm Sai đại nhân nghèo đồ mặt lộ, 2, chương 22, Khâm Sai đại nhân nghèo đổ mặt lộ, hai, Vương Chấn rốt cục nhịn không được phát nổ nói tụ. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thế này sao lại là tới tiếp quản công xưởng, đây rõ ràng là đến giúp đỡ người nghèo. Đã khoản không rõ, thâm hụt to lớn, bản quan cần bàn bạc kỹ hơn. Vương Chấn phất ống tay áo một cái, ăn cơm trước. Bản quan một đường tàu xe mệt mỏi, còn không có dùng nữa. Nghe nói Bắc Cảnh thịt dê không tệ, thế nào cũng phải để bản quan nếm thử a. Hắn muốn, coi như không có tiền, cái này bỗng nhiên tiếp phong yến dù sao cũng phải có chút chất béo a. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, Bắc Lương nên tân quán. Vương Chấn nhìn xem trước mặt trên mặt bàn bày biện một chậu đen xì đồ vật, rơi vào trầm tư. Kia là một chậu cháo. Nói xác thực, là một chậu sen lẫn rau dại, vỏ cây phấn, còn có rõ ràng có thể thấy được hạt cắt mặt đen cháo. Bên cạnh còn có một bàn hàm thái cắt đáp, kia là duy nhất phối đồ ăn. Cái này, đây là cái gì? Vương Chấn chỉ vào kia bồn cháo, tay đều đang run. Đây là chúng ta Bắc Lương đặc sắc đồ ăn gọi ức khổ tư ngọt cháo. Giang Đình bưng lên chén, đại đại liệt liệt uống một ngụm, còn cố ý đem nhai hạt cắt thanh âm làm cho rất vang, kéo kẹt kéo kẹt. Đại nhân, hiện tại lương thực khan hiếm, vì tiết kiệm tiền đến trả nợ, Lý tướng quân cùng ta đều dẫn đầu ăn cái này. Cái này mặc dù khó ăn điểm, nhưng đỉnh đói a ngài nếm thử. Cái này rau dại vẫn là ta vừa để cho người ta theo trong đống tuyết móc ra, mới mẹ đây. Vương Chấn nhìn xem Giang Đình bộ kia say sưa ngon lành dạng, nhìn lại một chút chung quanh những cái kia đang nhìn chằm chằm cái này buồn cháo ăn mày qua biên, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Bản quan không đói bụng. Vương Chấn để đũa xuống, sắc mặt trắng bệnh, đã công xưởng sự tình phức tạp, bản quan cái này về doanh nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Hắn làm một khắc đều không muốn ở lại. Nơi này quả thực chính là địa ngục. Đại nhân chớ đi a. Giang Đình nhiệt tình giữ lại, cháo này thật rất nuôi người. Nếu không lại cho ngài thêm hắc diện mô. Quả thực là cứng rắn một chút, nhưng đó là lương thực a. Không cần. Vương Chấn hất ra Giang Đình tay, cũng như chạy trốn xông ra lều lớn. Nhìn xem Vương Chấn kia chật vật bóng lưng, lều lớn bên trong nguyên bản thê thảm bầu không khí trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Ha 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 ha. Hạt Tử đem trong tay quải trượng quăng ra, theo dưới đáy bản móc ra một cái nắp kỹ gạc quay, hung hăng cắn một cái, chết cười lão tử. Ngươi nhìn kia họ vương mặt, xanh biết cùng cái này dưa muối dường như. Tham quân, chiêu này thật tuyệt a. Thiết Đầu cũng từ trong ngực móc ra một bầu rượu, ta nhìn hắn ngày mai liền phải đi đường. Ai nguyện ý tiếp nhận chúng ta cái này đặt mông sổ nợ rối mù a? Giang Đình chậm rãi đem miệng bên trong rau dại phun ra, súc súc miệng. Đi đường, không dễ dàng như vậy. Giang Đình tiếp nhận Thiết Đầu đưa tới rượu, ánh mắt biến âm lãnh, hắn là mang theo thánh chỉ tới, nếu là tay không trở về, hắn cũng giao không được chênh lệch. Đêm nay hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi chúng ta trụ sở bí mật dò xét đấy. Lang Cửu, Giang Đình hô. Tại một mực nút trong bóng tối Lang Cửu đi ra. Người mang theo tất là cách, còn có kia mười mấy cái học viên, đêm nay đi cho Khâm Sai đại nhân gác đêm. Gác đêm? Lang Cửu không hiểu. Đối. Giang Đình cười xấu xa một tiếng, Bắc Cảnh nghèo nàn, đàn sói nhiều, thưởng mã cũng nhiều. Khâm Sai đại nhân ngựa nếu như bị Lang điều đi, hoặc là đại doanh bị hưởng mã kinh ngạc, đó cũng là chuyện rất bình thường đi. Cho hắn biết, tại Bắc Lương, ngoại trừ chúng ta, không ai có thể bảo vệ hắn mệnh. Nhưng hắn cầu xin đem công xưởng còn cho chúng ta. Đêm khuya, hàn phong lạnh thấu xương. Vương Chấn ở tại Hổ Đầu thành tốt nhất dịch quán bên trong, mặc dù Giang Đình nói là tốt nhất, nhưng kỳ thật giấy cửa sổ đều là phá, gió hô hô đi đến rót, chăn mền cũng là ẩm ướt mùi nấm mốc. Vương Chấn bọc lấy áo khoác, núp ở trên giường, đói đến bụng cục cục gọi, trong lòng đem Giang Đình tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Đột nhiên, ngao. Một tiếng thê lương sói tru tại ngoài cửa sổ vang lên. Ngay sau đó, là một hồi tạp nhạp mã đề âm thanh cùng tiếng la giết. Có thích khách, có hưởng mã. Bảo hộ đại nhân. Phía ngoài hộ vệ loạn thành một bầy. Vương Chấn dọa đến từ trên giường lăn xuống đến, chui được dưới giường. Hắn mang tới những cái kia binh bộ hộ vệ mặc dù có chút bản sự, nhưng nơi này chính là Bắc Cảnh. Là dân phong dung mãnh, giết người không chớp mắt Bắc Cảnh. Siêu. Một chi mũi tên xuyên thấu cửa sổ, vừa vặn đính tại chân giường bên trên, đôi tên còn tại run rẩy. Vương Chấn sợ tè ra quần. Thật đi tiểu. Cứu mạng a. Giang Tham Quân. Lý Tướng Quân. Cứu mạng a. Hắn ở gầm giường hạ khàn giọng kiệt lực hô hào. Đúng lúc này, cửa bị một cước đá văng. Một cái mang theo mặt nạ quỷ, thân hình nhỏ gầy bóng đen bật vào. Cầm trong tay hắn một thanh loan đao, trên mũi đao còn tại nhỏ máu. Đem tiền giao ra đây. Bóng đen dùng cứng rắn đại càn lời nói quát. Bóng đen kia chính là Tất Lạc Cách. Hắn hôm nay là phụ mệnh đến cướp bóc, nhưng hắn không chỉ là vì diễn kịch, càng là vì phát tiết. Nhìn xem cái này đến từ kinh thành đại quan như chó nuốt ở dưới giường, trong lòng của hắn loại kia bị đè nén giá tính đạt được thỏa mãn cực lớn. Cho, đều cho. Vương Chấn đem tiền trên người túi, ngọc bội, thậm chí liền quan ấn đều móc ra ném ra ngoài, đừng giết ta. Ta là mệnh quan triều đình. Tất Lạc Cách nhặt lên túi tiền, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó quay người nhảy cửa sổ mà đi. Một lát sau, Giang Đình mang theo số lớn viện quân dơ bó đuốc chạy tới. Đại nhân ngài không có sao chứ? Giang Đình xông vào gian phòng, nhìn xem nuốt ở dưới giường một thân mùi nước tiểu khai Vương Chấn, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đám này trời phạt hứa mã, lại dám quấy nhiễu Khâm Sai. Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định đem bọn hắn bắt trở lại. Vương Chấn theo dưới giường leo ra, một phát bắt được Giang Đình tay áo, khóc đến như cái hải tử. Giang Thăng Quân, ta không tra xét, ta không tiếp quản nơi này quá nguy hiểm, quá nghèo, thật là đáng sợ. Ta muốn về kinh. Sáng sớm ngày mai. Không. Hiện tại liền tiễn ta về nhà kinh. Giang Đỉnh nhìn xem cái này bị triệt để sợ vỡ mật khâm sai, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt còn muốn giả bộ như dáng vẻ khó xử.
Đại nhân, cái này không được đâu. Công xưởng còn chưa giao tiếp đâu, kia 20 vạn lượng nợ không cần giao tiếp.
Nợ nần chính các ngươi khiêng,
công xưởng vẫn là các ngươi quản.
Vương Chấn chỉ muốn thoát đi cái này ác ngộng giống như địa phương, bản quan trở về liền tấu minh bệ hạ, Bắc Lương công xưởng mặc dù hao tổn, nhưng ở Giang Tham quân dẫn đầu hạ, còn tại đau khổ chèo chống, là vì quốc phân ưu.
Đại nhân anh minh a.
Giang Đỉnh kích động đến lệ nóng doanh trọng, cầm thật chặt Vương Chấn tay.
Đã đại nhân như thế thương cảm tình hình bên dưới, vậy hạ quan liền cả gan, mời đại nhân lưu lại kia phần toàn quyền ủy thác thư thuận tiện.
Đem lần này bị hưởng mã cấp đi tổn thất, tính tại công xưởng sổ nợ rối mù bên trong.
Tính,
đều tính.
Vương Chấn hiện tại chỉ cần có thể bảo trụ mệnh, đừng nói tính sổ sách, chính là nhường hắn gọi cha đều được.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng,
Vương Chấn xe ngựa liền chạy mệnh dường như xông ra Hổ Đầu thành.
Hắn thậm chí liền điểm tâm cũng chưa ăn.
Trên cổng thành, Giang Đỉnh bọc lấy Bạch Hồ Cửu, cầm trong tay kia phần Vương Chấn trong đêm viết xuống toàn quyền ủy thác thư cùng không còn can thiệp Bắc Lương nội vụ văn thư, cười đến giống con lão hồ ly.
Thang quân, cứ như vậy thả hắn đi.
Lang Cửu đứng ở bên cạnh, trong tay vớt vớt hôm qua giành được cái ngọc bội kia.
Thả dây dài, câu cá lớn.
Giang Đỉnh đem văn thư ôm vào trong lòng, ánh mắt thâm thúy.
Hắn trở về, vì che giấu sự bất lực của mình cùng chất vật, hắn lại so với chúng ta càng tích cực giúp chúng ta che lấp.
Có phần này văn thư, Bắc Lương công xưởng tại trên danh nghĩa mặc dù vẫn là triều đình, nhưng trên thực tế Giang Đỉnh vỗ vỗ trên tường thành gạch đá.
Nó họ Giang.
Truyền lệnh xuống.
Công xưởng làm trở lại.
Đem dấu ở Âm Sơn máy móc đều cho ta kéo trở về.
Chúng ta đoàn thân giáp chuyện làm ăn, nên mở rộng quy mô.
Lần này, ta muốn đem chuyện làm ăn làm được kinh thành đi, làm được hoàng đế dưới mí mắt đi.
Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo.
Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề.
Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong.
Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong.
Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao?
Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 23, bọc lấy lớp đường áo độc dược, 1, chương 23, bọc lấy lớp đường áo độc dược, 1, đưa Tiễn Vương Chấn cùng ngày buổi chiều, Bắc Lương công xưởng kia mấy phiến đóng chặt 3 ngày đại môn ầm vang mở rộng.
Nguyên bản tĩnh mịch nhà máy bên trong, trong nháy mắt bạo phát ra nổ thật to âm thanh.
Đọc lại mấy ngày lông dê, than đá, quặng sắt, như là nước chảy được đưa vào từng cái xưởng.
Mấy bạn danh lưu dân công người đang quản sự tỉnh trong tiếng hét to, thoải mái bắt đầu làm việc, kia khí thế ngất trời sức mạnh, phản phất muốn đem cái này mùa đông hàn khí đều cho bốc hơi.
Giang Đỉnh ngồi công xưởng tầng cao nhất giám đốc phòng làm việc cầm trong tay một chén trà nóng, dưới chân giẫm lên thật dày thảm lông dê, thích ý nhìn xem phía dưới đây hết thảy.
Thang quân, chúng ta thật muốn làm như vậy.
Hạt Tử đứng ở bên cạnh, trong tay bưng lấy một cái vừa làm tốt thành phẩm, vẻ mặt thì đau, đây chính là chúng ta công xưởng bên trong tốt nhất tài năng a.
Cái này ra là Tả Hiền Vương thân vệ tọa kỵ ra, cái này quặp lông là sảng chọn đi ra nhỏ nhất dê nhung, bên trong còn tăng thêm kia cái gì?
Nhung lông vịt.
Đồ tốt như vậy, chính chúng ta huynh đệ đều không có bỏ được xuyên, thật muốn bán cho kinh thành đám kia cậu quan.
Hạt Tử cầm trong tay, là một cái cực kỳ tinh xảo áo choàng.
Toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp.
Cổ áo là dùng tốt nhất hỏa hồ da khảm bên cạnh, áo lót là mềm mại ti chủ, ở giữa bỏ thêm vào xóa tung nhung lông vịt.
Thứ này cầm ở trong tay nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần một phủ thêm thân, tựa như là bị đám mây bao lấy như thế, ấm áp đến làm cho người muốn ngủ.
Bán?
Vì cái gì không bán?
Giang Đỉnh đặt chén trà xuống, theo Hạt Tử cầm trong tay qua áo choàng, yêu thích không buông tay sờ lên.
Hạt Tử, ngươi cảm thấy thứ này trị bao nhiêu tiền?
Cái này Hạt Tử nghĩ nghĩ, rũa ra năm ngón tay, thế nào cũng phải 50 lượng bạc a.
50 lượng?
Giang Đỉnh cười nhạo một tiếng, đem áo choàng hướng trên bàn quăng ra, 50 lượng liền nút thắt cũng mua không được.
Thứ này, ta muốn bán 500 lượng.
Nhiều ít?
Hạt Tử kém chút đem đầu lưỡi cắn rơi, trong mắt chừng đến so chung đồng còn lớn hơn, 500 lượng.
Đoạt tiền a.
Kinh thành đám kia quan lão gia mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải đồ đần a.
Bọn hắn không phải người ngu, nhưng bọn hắn thích sĩ diện.
Giang Đỉnh đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phương nam.
Ở kinh thành, một kiện đồ vật có đáng tiền hay không, không nhìn nó có được hay không dùng, nhìn nó có đủ hay không quý, có đủ hay không hi hữu.
Chúng ta cái này áo choàng, về sau không gọi Dương Bỉ áo, đổi cái tên, gọi Bắc Cảnh Tuyết Đùng.
Chúng ta phải biên cố sự.
Giang Đỉnh trong mắt lóe ra gian thương đặc hữu quan mang, liền nói trong này đùng, không phải bình thường nhung lông vịt, mà là Âm Sơn tuyệt đỉnh bên trên một loại gọi Tuyết Thiếu Thần Điệu lông tơ.
Loại này chim, 3 năm mới rơi một lần cọp lông, thu thập cực kỳ khó khăn, còn muốn 9981 xử nữ tại tuyết trong nước giặt tay 7749 ngày phúc, ngay tại bên cạnh cho Giang Đỉnh chỉnh lý sổ sách tất lạc cách nhịn không được, một ngụm nước phun tới.
Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Giang Đỉnh, ngươi
cũng quá có thể thổi.
Cái gì Tuyết Hiếu?
Đó không phải là đằng sau vịt trong vòng đám kia con vịt trên thân rút ra sao?
Vẫn là ta hôm qua tự mình đi cho ăn.
Người lớn nói chuyện, đứa nhỏ chớ xen mồm.
Giang Đỉnh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu tiếp tục đối Hạt Tử nói rằng, nghe không?
Cái này cố sự cứ như vậy biên,
càng mơ hồ càng tốt.
Sau đó, chúng ta chỉ làm 100 kiện.
Nhiều không có.
Mỗi một kiện phía trên đều theo lên số hiệu, theo chữ thiên số 1 tới chữ thiên số 100.
Nói cho kinh thành đại diện thương, thứ này là cấm phẩm, vốn là phải vào cung, bởi vì tỷ vết mới lưu lạc dân gian. nếu ai mặc vào, cái kia chính là cùng hoàng thượng một cái cấp bậc. Đây chính là xa xỉ phẩm. Hạt Tử nghe được sửng sốt một chút. Mặc dù hắn không hiểu cái gì gọi xa xỉ phẩm, nhưng hắn nghe hiểu một sự kiện, nhà mình tham quân lại muốn hố người. Hơn nữa lần này hố, là kinh thành có tiền nhất kia nhóm người. Thật là tham quân. Hạt Tử gãi đầu một cái, chúng ta đem đồ tốt như vậy bán cho bọn hắn, để bọn hắn thư thư phục phục qua mùa đông, đây không phải giúp địch nhân sao? Giúp địch nhân? Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hạt Tử, ngươi chỉ có thấy được tầng thứ nhất. 500 lượng bạc một cái. Cái này 100 kiện chính là 5 vạn lượng. Cái này 5 vạn lượng bạc ở kinh thành những quyền quý kia trong tay, nhiều lắm thì nhiều mua mấy cái ca cơ, nhiều bày mấy bàn tiệc rượu. Nhưng tới chúng ta trong tay Giang Đỉnh đột nhiên một năm quyền. 5 vạn lượng, có thể mua 2000 thạch lương thực, có thể đánh tạo 1000 đem mạch đao, có thể nuôi sống chúng ta Hắc Long doanh dòng dã một năm. Ta đây là tại quất bọn hắn máu, đến nuôi chúng ta thịt. Chờ ngày nào đó chúng ta mang theo Hắc Long doanh giết vào kinh thành thời điểm, bọn hắn liền sẽ phát hiện, chém vào bọn hắn trên cổ đao, chính là chính bọn hắn dùng tiền mua. Lời nói này vừa ra, trong phòng mấy người đều trầm mặc. Ngay cả Tất Lạc Cách, nhìn xem Giang Đỉnh ánh mắt cũng thay đổi. Hắn vốn cho là Giang Đỉnh chỉ là người tham tiền lưu manh, hiện tại mới phát hiện, nam nhân này tham lam phía sau, cất giấu một loại làm cho người sợ hết cả gai ốc tính toán. Đây chính là cái kia cái gọi là kinh tế chế tài sao? Dùng vỏ bọc đường bao vây lấy độc dược, để cho địch nhân trong hưởng thụ chậm rãi suy yếu, mà chính mình thì tại âm thầm điên cuồng sinh trưởng. Cao. Tất Lạc Cách thấp giọng tự lẩm bẩm, chiêu này quá cao. So phụ hắn trực tiếp đi đoạt muốn ngoan độc gấp một lần. Học xong sao, lũ sói con? Giang Đỉnh nghe được hắn nói thầm, quay đầu cười như không cười nhìn xem hắn, trên đời này sắc bén nhất đao, không phải làm bằng sắt, là bạc đúc. Học xong sạch như thế nào tiền, ngươi liền học được thế nào giết người. Học xong. Tất Lạc Cách ngẩng đầu, cặp kia sói trong mắt lóe ra một tia dị dạng hào quang. Thang quân, ta muốn cầu ngài một sự kiện. Nói, ta muốn vào Hắc Long doanh. Tất Lạc Cách chỉ vào ngoài cửa sổ ngay tại trên giáo trường thao luyện 500 tên tử tù, ta không muốn lại bị bịt, cũng không muốn chỉ học những này tính toán người bản sự. Ta muốn học giết người. Giống câm điếc như thế, một đao đem người chém thành hai khúc bản sự. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Hạt Tử nhíu mày, thủ hạ ý thức sở về phía bên hung đao. Cái này lũ sói con dù sao cũng là man tử vương tử, nhường hắn học được bản sự, tương lai phản phệ làm sao bây giờ? Giang Đỉnh lại không có lập tức cự tuyệt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tất Lạc Cách. Trải qua 2 tháng này tra tấn, cái này đã từng ngông triệu từ bé tiểu vương tử đã thoát một lớp ra, vóc dáng gọn cao không ít, toàn thân lộ ra một cố gầy gò hung hăng khí. Muốn vào Hắc Long doanh, đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 23, bọc lấy lớp đường áo độc dược, 2, chương 23, bọc lấy lớp đường áo độc dược, 2, Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến Tất Lạc Cách trước mặt, Hắc Long doanh quý củ ngươi biết không? Kia là trong đống người chết bỏ ra tới. Tiến vào nơi đó, ngươi liền không còn là vương tử, liền người đều không phải, chỉ là một thanh đao. Hơn nữa, nơi đó huấn luyện sẽ chết người. Không ai lại bởi vì ngươi là hài tử liền thủ hạ lưu tình. Ta không sợ chết. Tất Lạc Cách ngẩng đầu, ánh mắt quả cường, ta chỉ sợ như cái phế vật như thế còn sống. Ngươi đã nói, ta muốn báo thủ, trước tiên cần phải có bản lĩnh. Tốt. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Giang Đỉnh chỉ võ đài, trông thấy cái kia đang luyện phi đao người gầy sao? Hắn gọi Lang Cửu, là ngươi cái này một nhóm bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Lúc nào thời điểm ngươi có thể ở dưới tay hắn chống nổi 10 chiêu bất tử, ta liền để ngươi tiến Hắc Long doanh. Hiện tại Giang Đỉnh chỉ cổng, cút về trẻ tuổi. Hôm nay tuổi lửa không đủ, ban đêm không có cơm ăn. Tất Lạc Cách cắn răng, thật sâu nhìn Giang Đỉnh một cái, không tiếp tục nói nhảm, quay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn hắn bóng lưng, Hạt Tử có chút lo lắng, "Tham quân, cái này lũ sói con lòng dạ nhi quá cao, chúng ta thật muốn nuôi hổ gây họa." "Hổ?" Giang Đỉnh cười cười, một lần nữa nâng chung trà lên. Hắn hiện tại nhiều lắm là tính con mèo hoang, muốn trở thành hổ, còn phải luyện thêm một chút. Hơn nữa Giang Đỉnh ánh mắt biến tĩnh mịch. Nếu có một ngày, Kim Trướng Vương đỉnh mới hắn vương, là dùng chúng ta đại cản binh pháp, chúng ta vũ khí, thậm chí chúng ta tư duy đi chi phối Thảo Nguyên. Vậy ngươi cảm thấy, kia phiến Thảo Nguyên vẫn là ban đầu Thảo Nguyên sao? Vậy sẽ là chúng ta Bắc Lương trung thành nhất. Dạo. 3 ngày sau, một chi khổng lồ thương đội chậm rãi lái ra khỏi Hồ Đầu Thành. Chi này thương đội đánh lấy đại sở Tiêu Giao Vương cơ hiệu, trên xe tràn đầy đóng gói tốt Bắc Cảnh tuyết nhung áo choàng, các loại hàng gia, còn có những cái kia đủ để cho kinh thành các quý phụ thét lên xa xỉ phẩm. Phụ trách đáp giải là Điệu Lao Thử mang theo 100 tên Hắc Long doanh tinh nhuệ. Bọn hắn đổi lại thường phục, ra vẻ tiêu sư cùng hòa kế. Ngoại trừ bán hàng, bọn hắn còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, xây mạng. Giang Đỉnh cho Điệu Lao Thử 10 vạn lượng ngân phiếu. Nhiệm vụ chỉ có một cái, ở kinh thành khu vực phồn hoa nhất, mua xuống một tòa lớn nhất lâu. Danh tự Giang Đỉnh đều lên tốt, thiên thượng nhân gian. Mặt ngoài, kia là kinh thành xa hoa nhất trung tâm tắm rửa, động tiêu tiền. Trên thực tế, vậy sẽ là Bắc Lương xếp vào ở kinh thành trên trái tim một quả cái đinh, một cái to lớn tình báo trạm trung chuyển. Đưa tiễn thương đội, Giang Đỉnh đứng tại đầu tường, cảm giác trên người gánh hơi hơi nhẹ một chút như vậy. Vấn đề tiền tạm thời giải quyết, kinh thành thế cục cũng tạm thời ổn định. kế tiếp giờ đến phiên chính chúng ta cường thân kiện thể. Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, đối bên người câm điếc nói rằng, đi, đi chuồng ngựa. Đám kia theo man tử trong tay giành được chiến mã, Lao Hoàng nói là chữa khỏi hơn phân nửa. Chúng ta đi xem một chút, có thể hay không kiếm ra một chi kỵ binh đến. Chúng ta Hắc Long Doanh hiện tại cái gì cũng tốt, chính là chân ngắn. Không có kỵ binh, tại cái này trên đại thảo nguyên trung pin là bị người chơi diều bệnh. Hai người vừa hạ tường thành, đã nhìn thấy một thất khoái mã theo phía tây chạy nhanh đến. Kia là phái đi phía tây đại tấn biên cảnh trinh sát. Trinh sát lăn xuống yên ngựa, máu me đầy mặt, trên lưng còn cắm một chi bẻ gãy tên nỏ. Báo. Trinh sát thanh âm khàn giọng, mang theo sắp chết vội vàng, tham quân. Phía tây Hắc Phong khẩu xảy ra chuyện. Đại tấn thiết phủ đồ. Vượt biên giới. Giang Đỉnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đỡ lấy cái kia trinh sát, nhanh chóng kiểm tra một chút vết thương. Kia là đại tấn đặc hữu trọng nỏ tạo thành xuyên qua tổn thương. Vi phạm. Nhiều ít người. 300 trọng kỵ. Trinh sát thở hổn hển, bọn hắn đang đuổi giết một chi thương đội. Nói là trong thương đội ẩn dấu đại tấn phản đồ 300 trọng kỵ. Giang Đỉnh ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Đại tấn thiết phủ đồ, kia là danh xưng lục chiến chi vương kỵ binh hạng nặng. Nhân mã đều khoát trọng giáp, đao thương bất nhập, đánh thẳng vào tựa như là lấp kín di động sát tường. Vẹn vẹn 300 kỵ, tại bình nguyên bên trên liền có thể đục xuyên 3000 bộ binh trận hình. Truy sát phản đồ đổi tới ta Bắc Lương khu vực tới. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, trong mắt sát khí một chút xíu tràn ra tới. Đây là ước hiệp chúng ta vừa cùng man tử đánh xong, cảm thấy chúng ta quả hồng mềm dễ mà bóp đúng không? Cầm điếc. Giang Đỉnh đột nhiên ngồi dậy, trên thân kia cố lười biếng khí tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại làm cho người sợ hãi lệ khí. Thổi tập kết hảo. Nhường Hắc Long Doanh toàn thể tập hợp. Đem kia 100 tấm cải tiến thần tí nốt đều mang cho ta bên trên. Còn có thiết đầu vừa đánh tốt đám kia phá giáp truy. Ta ngược lại muốn xem, là đại tấn sát rùa đen cứng rắn, vẫn là lao tử đinh thép cứng rắn. Dám đem móng nuốt vươn tiến địa bàn của lão tử liền cho hắn chặt xuống nấu canh. Hồ đầu thành bên ngoài, võ đài. Ô, ô, thê lương mà dồn dập tiếng kèn vang lên. Đang huấn luyện 500 tên Hắc Long Doanh tử tù, trong nháy mắt dừng tay lại bên trong động tác. Không nói nhảm, không có rối loạn, ngắn ngủi mấy chục hơi thở bên trong, bọn hắn liền đã võ trang đầy đủ đứng ở Giang Đỉnh trước mặt. Trên người bọn họ mặc mới phát màu đen tỏa tử giáp, trên mặt mang theo giữ tận mặt nạ quỷ, nắm trong tay lấy mới tinh cương đao cùng cường nỗ. Trải qua 3 tháng này ma quỷ huấn luyện, tăng thêm ngừng lại ăn thịt tập bổ, bọn này đã từng ăn mày, hiện tại mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí. Bọn hắn là Giang Đỉnh tự tay uy đi ra ác quỷ. Các minh đệ. Giang Đỉnh cưỡi tại một thất cao lớn trên ngựa đen, giành được hán huyết mã, trong tay xách theo một thanh đặc chế trường đao. Có người tại nhà chúng ta cộng dương ai? Là đại tấn sắc con rùa. Bọn hắn cảm thấy chúng ta Bắc Lương không ai, cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Nói cho ta, làm sao bây giờ? Giết, giết, giết. 500 người giận dữ hét lên, thanh âm chấn động đến trên tường thành tuyết động đều dì dào rơi xuống. Tốt. Giang Đỉnh trường đao vung lên, chỉ giống phương tây. Xuất phát, đi Hắc Phong khẩu. Hôm nay chúng ta liền lấy đại tấn thiết phủ đồ đến cho chúng ta Hắc Long Doanh. Tế cờ. Trong gió tuyết, chi này màu đen quân đội như là một đầu xuất viên Hắc Long, mang theo ngọn lửa báo thủ, hướng về phương tây quét sạch mà đi. Mà tại đội ngũ cuối cùng, Thất Lạc Cách nắm trong tay lấy một thanh đao bổ tuổi, lén lén đi theo. Trong ánh mắt của hắn đã có sợ hãi, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn biết, đây cũng là một bài giảng. Một đường liên quan tới giết thế nào rơi cường đại hơn mình gấp 10 địch nhân hóa. Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 24, thiết phủ đồ phân mộ, 1, chương 24, thiết phủ đồ phân mộ, 1, Hắc Phong khẩu, địa hình như kỳ danh. Hai tọa tượng răng sói như thế giao thoa sơn phong ở giữa, kẹp lấy một đầu hẹp dài sa mạc cổ đạo. Nơi này gió lâu dài không thôi, thổi qua những cái kia phong hóa nham thạch, phát ra giống quỷ khóc như thế tiếng nghẹn nào. Lúc này, cổ đạo cuối cùng, một chiếc xe ngựa cũ nát ngay tại điên cuồng chạy trốn. Ngựa kéo xe đã miệng sủi bọt mép, lão giả đánh xe máu me đầy mặt, liều mạng cơ roi. Tại phía sau hắn ba dặm chỗ, đại địa ngay tại có tiết tấu rung động. Đông, đông, đông. Đây không phải là nhịp trống, kia là tử vong bước chân. 300 kỵ. Dòng dã 300 tên đại tấn thiết phủ đồ kỵ binh hạng nặng. Bọn hắn nhân mã đều khoác trọng giáp, liền mã nhãn đều bị lưới sắt bao lại, chỉ lộ ra lỗ mũi phun mạch khí. Xa xa nhìn lại, cái này 300 kỵ tựa như là lớp kín di động màu đen sắt tường, mang theo như bẻ cánh khô khí thế, muốn đem hết thảy trước mắt ép thành một miệng. Đây chính là đương kim trên đời công nhận lục chiến chi vương. Tại bình nguyên bên trên, 300 thiết phủ đồ dám xông 30000 bộ tốt đại trận. Chạy. Ra chạy mau a. Trong xe ngựa, một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu cô nương thò đầu ra, kêu khóc. Chạy không thoát lão giả đánh xe quay đầu nhìn thoáng qua kia càng ngày càng gần màu đen sắt tường, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn gắt gao ôm trong ngực một cái bao vải dầu, ở trong đó chứa đồ vật so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn, tuyệt không thể trở về đại tấn trong tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía trước sơn khẩu chỗ, đột nhiên xuất hiện một thất lẻ loi chơi chọi hắc mã. Lập tức ngồi một người trẻ tuổi, bọc lấy bẩn thỉu bạch hồ cừu, trong tay xách theo một thanh trường đao, đang buồn bực ngán ngẩm dùng mũi đao loại bỏ lấy móng tay trong khe bùn. Tại phía sau hắn, 500 mang theo mặt nạ quỷ, người mặc màu đen tỏa tử giáp bộ tốt, lặng lặng xếp một loạt. Không có hò hét, không có chống trận, bọn hắn tựa như là một đám mới từ trong địa ngục bò ra tới âm hồn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này không ai bị nổi kỵ binh hạng nặng. Ô, lão giả đột nhiên điểm chặt ngựa xe, hoảng sợ nhìn xem chi này không biết từ đâu xuất hiện quân đội. Trước mặt quân gia, cứu mạng, ta là ngậm miệng. Giang Đỉnh không thấy lão giả, ánh mắt vượt qua xe ngựa, rơi vào đằng sau bức tường kia ngay tại tới gần sát trên tường. Đây chính là thiết phù đồ. Giang Đỉnh híp híp mắt, nét miệng lên một vệt điểm ai, nhìn xem rất dọa người, cùng bình sắt đầu dường như, cũng không biết bên trong thịt mềm không non. Lúc này, đại tấn thiết phù đồ cũng dừng lại. 300 kỵ binh hạng nặng, dừng lại động tác đều nhịp, liền mã để rơi xuống đất thanh âm đều giống như một tiếng vang thật lớn. Cầm đầu một gã tướng lĩnh xốc lên mặt nạ, lộ ra một trương tràn đầy dữ tợn mặt. Hắn nhìn xem Giang Đỉnh kia đơn bạc trận hình, còn có kia không có chút nào phòng hộ bộ tốt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đại Càn biên quân, tướng lĩnh thanh âm giống sấm rền như thế, bản tướng chính là đại tấn hổ uy tướng quân Hách Liên Thiết Tụ. Ngay tại đuổi bắt triều đình trọng phạm. Thứ thời, đem đường tránh ra, đem người giao ra. Nếu không hắn giơ lên trong tay lang nha đồng, chỉ vào Giang Đỉnh, liền các ngươi cùng một chỗ nghiền nát. Bá đạo, đây chính là đại tấn lực lượng. Bọn hắn thường xuyên vượt biên truy sát, đại Càn biên quân thường thường giận mà không dám nói gì, dù sao ai cũng không muốn cùng bọn này cục sắt liều mạng. Hách Liên Thiết Tụ, Giang Đỉnh móc móc lỗ tai, nghiêng đầu hỏi bên người Câm Điếc, danh tự này thế nào cùng người thực vật dường như. Câm Điếc, ngươi nghe qua sao? Câm Điếc mặt không thay đổi lắc đầu, trong tay trăm cân mạch đao lại chậm rãi nâng lên, mũi đao trực chỉ Hách Liên Thiết Thụ trong núi. Thật to gan. Hách Liên Thiết Thụ giận dữ, chỉ là 500 bước tốt, cũng dám cản ta thiết phủ đổ đường. Đã muốn chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Hách Liên Thiết Thụ đột nhiên kéo xuống không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo mặt nạ, thanh âm biến một ngạt mà kinh khủng. Công kích. San bằng bọn hắn. Giết. 300 thiết kỵ đồng thời khởi động. Ngay từ đầu rất chậm, nhưng theo khoảng cách rút ngắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nặng nghề mã để đạp vỡ đất đông cứng, toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Kia cố bài sơn đảo hải khí thế, đủ để cho bất kỳ một chi bộ binh sụp đổ. 100 bước, 80 bước, kết thúc. Toàn kết thúc, lão giả đánh xe nhắm mắt lại, hắn không cho rằng bọn này quần áo nhẹ bộ binh có thể ngăn cản kỵ binh hạng nặng công kích. Giang Đỉnh lại cười. Hắn ngồi ở trên ngựa, thậm chí còn từ trong ngực lấy ra một miếng thịt làm nhai hai cái. Thế đầu, nói cho vị này Hách Liên tướng quân, cái gì gọi là muốn chết. Tuân lệnh. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất thiết đầu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn đột nhiên kéo một phát trong tay thẳng sách. Soạt. Giang Đỉnh trước trận 50 bước trên mặt đất, nguyên bản bằng phẳng tuyết động đột nhiên sụp đổ. Nhưng cái này cũng không hề là hãm mã khanh. Thiết phù đồ mã để quá rộng, bình thường hố căn bản hãm không được bọn hắn. Cái này sụp đổ phía dưới, là một tầng sớm đã trải tốt, bóng loáng như gương mặt băng. Hơn nữa, cái này trên mặt băng còn rọi đầy lão hoàng đặc chế dầu bôi trơn. Nếu như là đất bằng, cái này cũng không có gì. Nhưng nơi này là hắc phong khẩu, là một cái xuống dốc. Làm hàng thứ nhất thiết phù đồ sông lên mảnh này trượt băng trận thời điểm, thảm kịch đã xảy ra. Mấy ngàn cân lực trùng kích, tăng thêm xuống dốc quán tính, lại thêm lòng bàn chân trượt. Thử. Tiếng cọ sát chói tai vang lên. Sông lên phía trước nhất mấy chục con chiến mã trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Bọn chúng mong muốn dừng bước, nhưng to lớn quán tính đẩy bọn chúng giống bảo lĩnh như thế hướng phía trước trượt. Phanh, phanh, phanh. Kỵ binh hạng nặng sợ nhất cái gì? Sợ nhất ngã sắp xuống. Một khi ngã sắp xuống, cái kia chính là mấy trăm cân cục sắt đập xuống đất. Trước mặt ngựa ngã sắp xuống, phía sau thu lại không được chân, trực tiếp đục vào. 300 thiết phù đồ, trong nháy mắt ngay tại cái này chật hẹp sơn khẩu chen thành một đoàn sắt vụn. Đuôi ngựa bẻ gãy giòn vang, thiết giáp va chạm trầm đục, còn có binh sĩ bị đặt ở dưới ngựa tiếng kêu thảm thiết, lan lộn thành một mảnh. Đây chính là kỵ binh hạng nặng ác ngộng, hiệu ứng domino. Cái này, đây là yêu thuật gì? Hách Liên Thiết Thụ mặc dù kỹ thuật tinh xảo, miễn cưỡng khống chế được chiến mã không có ngã sắp xuống, nhưng hắn cũng bị kẹt tại trong loạn quân không thể động đậy. Hắn hoảng sợ nhìn xem dưới chân kia trượt đến đứng không vững người mặt đất, kia là dầu. Tại băng bên trên rội dầu. Yêu thuật. Giang Đỉnh dục ngựa chậm rãi tiến lên, dừng ở khoảng cách cái này trồng phế thiết tam mười bước địa phương. Cái này gọi mà sát lực. Hách Liên tướng quân, xem ra các ngươi đại tấn học đường không được à, vật lý không học giỏi, cái này dám ra đây lan lộn. Hắn giơ lên trong tay trường đao, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Hắc Long doanh nghe lệnh, toàn thể đều có. Bên trên mở bình khí. Giống. 500 tên Hắc Long doanh binh sĩ phát ra một tiếng sói tru. Bọn hắn không có chính diện công kích, mà là phân tán ra đến, theo hai bên dốc núi tuột xuống. Trong tay bọn họ cầm không phải đao, mà là thiết đầu đặc chế phá giáp truy, kia là từng cây dài ước chừng hai thước, đỉnh bén nhọn như kim châm sắt cái đủ, đằng sau còn mang theo đầu bữa. Đối với kỵ binh hạng nặng mà nói, đao chặt không thấu, thương đâm không tiến. Nhưng loại này cái đủ, chỉ cần nhắm ngay giáp khe hở, một cái bữa xuống dưới. Đừng động, đem chân mở ra. Lang Cửu giống như con khỉ nhảy đến một cái ngã xuống đất thiết phủ đồ trên thân. Người lính kia còn tại dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng nặng nghề áo giáp nhường hắn giống con lật người rùa đen. Lang Cửu một cước giẫm ở lồng ngực của hắn, trong tay phá giáp truy nhắm ngay mặt nạ bên trên quan sát khe hở. Phốc phốc, một cái búa xuống dưới, máu tươi từ mặt nạ bên trong tiêu xạ mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Đây là một trường giết chóc, một trận bộ binh hạng nhẹ đối kỵ binh hạng nặng đơn phương đổ sát. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền, nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 24, thiết phủ đồ phân mộ 2. Chương 24, thiết phủ đồ phân mộ 2. Những cái kia bình thường đào thương bất nhập thiết phủ đồ, giờ phút này thành dê đợi làm thịt. Bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo trọng giáp, thành vây chết bọn hắn quan tài sát. Không, không, ta là đại tấn tướng quân, các ngươi không thể giết ta. Hách Liên thiết thủ cơ lang nha đồng, mong muốn bước lui vây quanh binh sĩ, nhưng hắn dưới hông chiến mã bốn bó trưởng, căn bản đứng không vững. Đại tấn tướng quân, cơm biết sách theo cái kia thanh trăm cân mạch đao, từng bước một đi tới. Hắn tại trên mặt băng đi được rất ổn, bởi vì hắn giày đáy bên trên đinh đầy phòng hoạt đinh sắt. Hách Liên thiết thủ nhìn xem cái kia như là ma thần cự hán, trong mắt rốt cục lộ ra sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cơm biết không nói gì, hắn chỉ là xoay tròn ở trong tay mạch đao. Hô, đó là không khí bị xé nứt thanh âm. Giang giác, một tiếng rợn người kim loại đứt gây âm thanh. Hách Liên thiết thủ cả người lẫn ngựa, còn có trong tay hắn lang nha đồng, lại bị Cơm Điếc một đao kia mạnh mẽ chém thành hai nửa. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ kia chân bóng mặt băng. Toàn trường tĩnh mịch. Ngay cả ngay tại mở đồ hộp Hắc Long doanh binh sĩ đều dừng tay lại bên trong động tác, tính sợ mà nhìn xem Cơm Điếc. Một đao này uy lực, quả thực không phải người qua thay. Đi, chớ ngẩn ra đó. Giang Đình ngáp một cái, tựa hồ đối với một màn này sớm có đoán trước, tranh thủ thời gian làm việc. Cái này 300 bộ trọng giáp thật là đồ tốt, cũng chính là ô bế điểm. Đem người ở bên trong móc ra ném đi, giáp rửa sạch sẽ mang về. Chúng ta Hắc Long doanh về sau cũng muốn tổ kiến chính mình kỵ binh hạng nặng. Là, đám người reo hò một tiếng, tiếp tục kia tàn nhẫn mà hiệu suất cao mở bình công tác. Giang Đình rục ngựa đi đến chiếc xe ngựa kia trước. Lão giả đánh xe còn duy trì há to mồm tư thế, trong ngực tiểu cô nương kia càng là dọa đến quên khóc. Lão nhân gia, bị sợ hãi. Giang Đình tung người xuống ngựa, trên mặt sát khí trong nháy mắt thu liễm, biến thành một bộ người vật vô hại đủ cười, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Giang Đình, Bắc Lương công xưởng đại trưởng quỹ. Nhìn ngài xe này bánh xe dấu, trên xe đựng không ít đồ tốt ta. Lão giả toàn thân run lên, vô ý thức ôm chặt trong ngực bao vải dầu. Ngươi, ngươi là cường đạo. Cường đạo? Giang Đình lắc đầu, chỉ sau lưng những cái kia ngay tại đảo thi thể binh sĩ, chúng ta là người làm ăn. Vừa rồi trận kia biểu diễn, xem như cho ngài lễ gặp mặt. Lão nhân gia, đại tấn là trở về không được. Phía trước chính là ta địa bàn, Bắc Lương công xưởng. Nơi đó có canh nóng, có chúc mừng hôn lễ, còn có khắp thiên hạ tốt nhất sắt cùng than đá. Giang Đình ánh mắt rơi vào lão giả kia một đôi tràn đầy vết chai, khớp xương thô to trên tay. Đôi tay này, không phải cầm đao, là cầm truy. Nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là đại tấn thần cơ doanh đại tướng a. Hách Liên thiết thủ cái này cho dại đuổi ngài vài trăm dặm, dù thế nào cũng sẽ không phải vì ngài chiếc này phá xe ngựa. Lão giả ánh mắt thay đổi. Hắn thật sâu nhìn Giang Đình một cái, lại nhìn một chút kia đầy đất thiết phủ đồ thi thể. Thật lâu, hắn thở dài. Lão hủ, công thâu giã. Đây là tôn nữ của ta, Linh Nhi. Công thâu giã. Giang Đình lông mày đột nhiên vẩy một cái. Nhặt được bảo. Công thâu gia, kia là Mặc gia cơ quan thuật truyền nhân, đại tấn quân giới chế tạo Thái Sơn bắt đầu. Truyền thuyết đại tấn trong nỏ, công thành xe, còn có cái này thiết phủ đồ áo giáp, đều là công thâu gia thiết kế. Hóa ra là công thâu đại sư. Giang Đình hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, thậm chí còn mang theo vẻ lĩnh hót, thất kính thất kính. Đã sớm nghe nói công thâu gia đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Khu khu, quả nhiên phong trần mệt mỏi. Đại sư, ngài nhìn cái này trời đông giá rét, chúng ta đừng ở chỗ này đứng. Về thành, ta an bài cho ngài tốt nhất phòng trên, mời tốt nhất đầu bếp. Đúng rồi, ngài trong ngực cái túi sách kia Giang Đình chỉ cái kia bao vải dầu, nếu là quá nặng, ta có thể giúp ngài cầm. Công thâu giã lui lại một bước, cảnh giác nhìn xem hắn, không cần. Đây là lão hủ mệnh căn tử. Tốt tốt tốt, chính ngài cầm. Giang Đình cũng không miễn cưỡng, ngược lại người đều trong tay, đồ vật còn có thể chạy. Cầm điếp. Tới cho đại sư đánh xe. Ổn định điểm, nếu là đỉnh lấy đại sư, ta chụp ngươi tháng kia đuổi gà. Về thành trên đường, Giang Đình tâm tình tốt đến quả thực muốn ca hát. Chuyến này đi ra, không chỉ có diệt đại tấn 300 thiết phủ đồ, chấn nhiếp phía tây, càng quan trọng hơn là nhặt về công thâu giã cái này tên dở hơi dấu. Có hắn, lại thêm chính mình trong đầu những cái kia hiện đại máy móc lý niệm, Bắc Lương quân công sản nghiệp tuyệt đối có thể cất cánh. Tham quân, đội ngũ cuối cùng, tất lặc cách cưỡi một thất tiểu mã, tiến đến Giang Đình bên người. Hắn vừa rồi cũng giết người, mặc dù chỉ là bổ đao, nhưng sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Kia 300 bình sát đầu, thật cứ như vậy kết thúc. Tất lặc cách nhìn xem Giang Đình, ánh mắt phức tạp. Hắn từ nhỏ nghe thiết phủ đồ uy danh lớn lên, đó là ngay cả phụ hắn đều kiêng kỵ ba phần lực lượng. Nhưng tại Giang Đình trong tay, cái này 300 kỵ tựa như là đồ chơi như thế, nửa canh giờ liền bị hủy đi nát. Kết thúc. Giang Đình nhìn hắn một cái, thế nào? Cảm thấy chưa đủ manh liệt, cảm thấy không có loại kia kỵ binh đối sông nhiệt huyết. Tất lặc cách nhẹ gật đầu. Lũ sói con, nhớ kỹ một câu. Giang Đình chỉ đầu của mình. Nghệ thuật của chiến tranh, không phải xem ai chết nhiều người, cũng không phải xem ai giống đến thanh âm lớn, mà là xem ai có thể dùng cái giá thấp nhất, đổi lớn nhất chiến quả. Cái này kêu là giáng duy đả kích, giảm chiêu không gian. Đả kích. Tất lặc cách tự lẩm bẩm, dường như đang nhấm nuốt lấy cái này từ mới. Đi, đừng suy nghĩ. Giang Đình giơ roi tử, trở về thật tốt tắm rửa. Một trận đánh xong, chúng ta có thể sống yên ổn một hồi. Tiếp xuống mấy tháng, chúng ta không đánh trận, chúng ta làm ruộng, chúng ta làm kiến thiết. Ta muốn đem cái này Hổ Đầu Thành biến thành thiên hạ này giàu nhất, cứng rắn nhất thành. Cùng lúc đó, đại tấn biên cảnh, một vị người mặc áo bào đỏ, mặt trắng không râu trung niên tướng lĩnh đang đứng tại trạm gác cao bên trên, nhìn xem Hắc Phong khẩu phương hướng. Hắn là đại tấn chủ soái Vũ Văn Thành Đô. Hách Liên Thiết Thụ không có trở về. Vũ Văn Thành Đô nhàn nhạt hỏi: "Bẩm đại soái, không có trở về. Trinh sát đến báo, Hắc Phong khẩu tất cả đều là thi thể. 300 thiết phù đồ, không ai sống sót." "A?" Vũ Văn Thành Đô lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Đại càn bên kia là ai lãnh binh?" "Là gọi Giang Đỉnh Tham Quân, mang theo 500 tử tù." Giang Đỉnh Vũ Văn Thành Đô lặp lại một lần cái tên này, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý có chút ý tứ. 300 thiết phù đồ, liền xem như 3 vạn đầu heo, bắt cũng phải bắt 3 ngày. Hắn nửa canh giờ liền giết sạch. Xem ra, cái này bắt cảnh ra nhân vật. Truyền lệnh xuống, co vào phòng tuyến. Cái kia công thâu lão đầu đã chạy, liền để hắn chạy a ngược lại tấm kia thần tí nô bản bẽ là không cho bẹn. Đợi đến xuân về hoa nở, bản soái tự mình mang binh, đi chiếu cố cái này Giang Đỉnh. Ta ngược lại muốn xem hắn những cái kia tiểu thông minh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, có thể chống bao lâu. Phong tuyết vẫn như cũ, nhưng Hổ Đầu Thành trên không, dường như có một cỗ mới khí vận ngay tại ngưng tụ. Giang Đỉnh mang theo chiến lợi phẩm của hắn, 300 bộ trọng giáp, một cái cơ quan đại sư, còn có thắng lợi trở về Hắc Long doanh, trùng trùng điệp điệp về tới Bắc Lương công xưởng. Nên đón hắn là Lý Mục Chi, còn có kia 10 vạn ngay tại gieo họ lưu dân. Trở về, Lý Mục Chi nhìn xem kia xe nhuốm máu áo giáp, trong mắt tràn đầy rung động. Trở về, Giang Đỉnh nhảy xuống ngựa, đem cái kia thanh dính đầy máu đao ném cho Câm Điếc. "Tướng quân, từ hôm nay trở đi, chúng ta Bắc Lương không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt. Chúng ta không chỉ có tiền, có lương thực, có người. Chúng ta còn có Giang Đỉnh chỉ kia xe áo giáp, vừa chỉ cái kia đang ôm bao vải dầu xuống xe công thâu dã. Chúng ta có tranh bá thiên hạ lực lượng." Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 25, đường kính tức chính nghĩa chương 25, đường kính tức chính nghĩa Bắc Lương công xưởng, số 1 lò luyện khu. Nơi này là toàn bộ Hổ Đầu Thành nóng nhất địa phương, cũng là nhất ngao nhào địa phương. To lớn phong tương như là cự thú lá phổi, phát ra trầm muộn tiếng thở dốc. Màu đỏ nước thép tại vết xe bên trong chảy xuôi, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Không được, vẫn chưa được. Một tiếng vẫn nộ gào thét vượt trên rèn sắt âm thanh. Công đầu dã trong tay nắm lấy một thanh vừa lạnh đi bộ sắt, tức giận đến râu ria loạn chiến, chỉ vào ngay tại kéo phong tương thiết đầu chửi ầm lên. Quả thực là phung phí của trời. Đây là tốt nhất thép ròng, là dùng đến chế tạo thần binh lợi khí. Các ngươi liền dùng loại này lò gạch từ đốt. Nhiệt độ không đủ, tạp chất sắp xếp không đi ra, luyện được chính là một đống giòn đến cùng bánh bích quy như thế rất rưởi. Thiết đầu cũng là bạo tính tình, hai tay để trần, cả người mồ hôi, bị mắng mặt đỏ tiệt hai, lao đầu. Người đi người lên a. Đây đã là chúng ta chỗ này tốt nhất than đá. Phong tương cũng bị ta kéo đến bốc khói. Còn muốn kiểu gì? Người kia là ma lực. Luyện sắc giảng cứu chính là hòa hậu. Là độ nóng trong lò. Công đâu ra tức bực dập chân, quay người muốn đi, không thể nói lý. Gỗ mục không điêu khắc được. Lao phu không hầu hạ. Ta muốn dẫn tôn nữ đi. Đi. Chạy đi đâu? Một cái thanh âm lười biếng chuyển đến. Giang Đỉnh hất lên món kia phá hồ cửu, trong tay bưng tử sa hồ, đi bộ đi tới. Tất Lạc Cách đi theo phía sau hắn, ôm cái băng ngồi nhỏ, tùy thời chuẩn bị cho vị gia này hầu hạ. Công đâu đại sư, ngài cái này tính tình thật là lớn. Cái này còn chưa bắt đầu làm việc đâu, liền phải bỏ gánh. Hừ. Công đâu ra hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Giang Đỉnh, Giang Tham Quân, lão phu thừa nhận ngươi có chút khó bạt, có thể diệt Hách Liên Thiết Thụ. Nhưng ở luyện khí nhất đạo bên trên, ngươi chính là ngoài nghề. Loại này rách dưới công xưởng, liền cho đại tấn thần cơ doanh sách dạy cũng không xứng. Lão phu ở lại chỗ này, kia là vũ nhục tổ tông tay nghề. Ngoài nghề. Giang Đỉnh cười. Hắn đi đến lò luyện trước, cảm thụ được kia hơi nóng phả vào mặt. Đại sư nói đúng, cái này lò đúng là rất rưởi. Tiến đầu gió quá nhỏ, giữa khí. A không, gió vào không được, thiêu đốt không đầy đủ. Vách lò quá mỏng, giữ ấm cũng được. Loại này phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép, xác thực chỉ có thể đánh một chút dao phay. Công đâu giá sửng sốt một chút. Tiểu tử này hiểu công việc. Bất quá Giang Đỉnh lời nói xoay chuyển, từ trong ngực móc ra một chương bản vẽ, tiện tay đưa cho Công Đâu Giá. Đại sư nhìn xem cái này. Đây là ta nhàn rỗi không chuyện gì vẽ, cũng không biết có thể hay không vào ngài pháp nhãn. Công Đâu Giá vẻ mặt khinh thường nhận lấy. Hắn thấy, một cái binh lính cản quấy có thể vẽ ra thứ gì? Nhiều lắm thì đem giết heo đao sơ đồ phát thảo. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên bản vẽ một phút này, tay của hắn run một cái. Kia là lò cao kết cấu đồ. Mặc dù họa đến biết ngoái, nhưng đây chính là siêu việt thời đại này sản phẩm. Thêm cao thân lò, đặc chế gạch chịu lửa áo lót, mấu chốt nhất là cái kia gió nóng chạy trở về hệ thống, lợi dụng bài xuất khí thải thêm nhiệt tiến lên gió, từ đó cực đại để cao độ nóng trong lò. Cái này, đây là Công Thâu Giả ánh mắt trừng lớn, ngón tay run rẩy theo trên bản vẽ đường cong hoạt động, đem khí thải dẫn trở về. Thêm nhiệt. Cái này có thể đem độ nóng trong lò để cao ít ra 3 thành. Một khi tới cái kia nhiệt độ, nước thép liền sẽ giống nước như thế hiếm, tạp chất tự nhiên là hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đỉnh, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Bức đồ này là ai vẽ? Mặc gia cự tử, vẫn là vị kia ẩn thế cao nhân. Ta vẽ ra a. Giang Đỉnh núi bay, nhấp một ngụm trà, cái này gọi pháp luyện sắt cao lô. Đại sư, có cái này lò, có thể hay không đem những cái kia sắt vụn bột phấn luyện thành thép tinh?
Có thể, rất có thể. Công Đầu Giã kích động đến mặt đỏ dần, hoàn toàn quên mới vừa rồi còn muốn đi sự tình, chỉ cần theo cái này tạo ra đến, đừng nói thép giỏng, liền xem như huyền thiết ta cũng có thể cho người hóa.
Cái này, đây là thần kỹ a.
Chớ nóng đội, còn có đây này.
Giang Đỉnh lại móc ra một chương bản vẽ. Đây là một chương thủy lực đoán truy bản thiết kế. Lợi dụng hắc thủy hà dòng nước kéo theo to lớn chụp bánh đà, nhấc lên nặng mấy trăm cân đại thiết truy, sau đó đập ầm ầm hạ. Nhân lực có lúc hết, nhưng cái này hắc thủy hà nước thật là vô cùng vô tận. Giang Đỉnh chỉ bên ngoài lao nhanh nước sông, thiết đầu khí lực lại lớn, một ngày có thể đệ mấy ngàn hạ. Nhưng cái đồ chơi này, một ngày có thể đệ mấy vạn hạ, hơn nữa không biết mệt mỏi.
Có nó, chúng ta muốn không phải một thanh thần binh, là hàng ngàn hàng vạn đem chế thức mạch đao.
Công Đầu Giã hoàn toàn không nói. Hắn bưng lấy hai tấm bản vẽ, tay đều đang run rẩy. Hai thứ đồ này, bất kỳ như thế xuất ra đi, đều đủ để gây nên thiên hạ chấn động. Mà cái này nhìn như lười biếng người trẻ tuổi, vậy mà tiện tay cầm đi ra.
Giang Tham Quân Công Thâu Giã hít sâu một hơi, ngữ khí biến cung kính, lão hủ.
Phụ. Có này thần kỹ, cái này Bắc Lương công xưởng, xác thực có tư cách nhường lão hủ lưu lại.
Cái này đúng nha.
Giang Đỉnh cười híp mắt vô vô lao đầu bà bay, đại sư, nếu đã lưu lại, vậy chúng ta liền nói chuyện cái kia trong bao vải dầu đồ vào ta.
Công Thâu Giã thân thể cứng đờ, vô ý thức bưng kín ngực.
Thế nào?
Còn che giấu?
Giang Đỉnh tiến tới, thấp giọng, Hách Liên Thiết Thủ cái kia chó dại bởi ngươi vài trăm dặm, dù thế nào cũng sẽ không phải vì đoạt tôn nữ của ngươi. Ngươi là thần cơ doanh đại tượng, mang ra đồ vật, khẳng định là có thể muốn đại tấn nửa cái mạng bà bối.
Lấy ra đi.
Tại cái này Bắc Lương, chỉ có ta có thể đem nó biến thành sự thật.
Công Đầu Giã nhìn xem Giang Đỉnh cặp kia dường như có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt, do dự hồi lâu.
Cuối cùng, hắn thở dài, run rẩy từ trong ngực móc ra cái kia bao vải dầu, từng tầng để lộ. Bên trong là một chương ố vàng tấm da dê, phía trên vẽ lấy một cái cực kỳ phức tạp nấu cơ kết cấu.
Đây là ba cung sàng nọ phiên bản cải tiến.
Công Đầu Giã vuốt ve bản vẽ, trong mắt tràn đầy si mê, đại tấn hiện tại sàng nọ, tầm bắn 800 bước, nhưng quá cầm kềnh, cần 30 người giả bản.
Lão hủ bỏ ra cả một đời tâm huyết, cải tiến tổ hợp dòng dọc cùng nọ cánh tay, thiết kế ra cái này.
Chỉ cần 3 người thao tác, tầm bắn có thể đạt tới 1200 bước.
1200 bước.
Bên cạnh Lý Mục Chi, hắn cũng vừa chạy đến, hít vào một ngụm khí lạnh.
Kia là gần khoảng cách 3 dặm.
Ở thời đại này, ý vị này ngươi còn không có trông thấy địch nhân tên nọ liền đã đem ngươi đóng đinh ở trên tường.
Đồ tốt.
Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc.
Tầm bắn là đủ, nhưng vẫn là quá đần.
Giang Đỉnh cầm lấy bản vẽ kia, nhìn một chút, sau đó làm ra một cái cử động kinh người, hắn cầm bút lên, tại trên bản vẽ vẽ lên lớn xiên.
Ngươi làm gì?
Công Đầu Giã đau lòng đến hét dầm lên, đây là lão hủ tâm huyết.
Đại sư, thời đại thay đổi.
Giang Đỉnh ném bút, nhìn xem Công Đầu Giã, cũng nhìn xem Lý Mục Chi.
1200 bước sát thực xa, nhưng nó là chết.
Man tử kỵ binh là sống.
Chờ ngươi cái này quái vật khổng lồ nhắm ngay, người ta đã sớm chạy mất dạng.
Chúng ta muốn không phải loại này chỉ có thể thủ thành tự vật.
Chúng ta muốn là Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra cuối cùng một chương bản vẽ.
Đây không phải là nỏ.
Kia là một cái đen xì ấu dẫn.
Một lương tâm pháo sơ các bạn, cũng chính là ném bắn túi thuốc nổ giản dị tiêu pháo.
Cái này gọi chân lý.
Giang Đỉnh chỉ vào cái kia ấu dẫn, trên mặt lộ ra ác ma giống như mỉm cười.
Công Đầu đại sư, ngài hiểu thuốc nổ A.
Lao hoàng bên kia thuốc nổ phối phương ta đã cải tiến qua.
Chúng ta muốn làm, không phải đem một cây gậy sắt bắn đi ra, mà là đem một bao thuốc nổ ném tới man tử trên đỉnh đầu.
Không cần tinh chuẩn, không cần nhắm chuẩn.
Chỉ cần đại khái phương hướng đúng rồi, vang một tiếng, phương viên 10 trượng, nhân mã đều nát.
Đây chính là khẩu kính tức chính nghĩa, xạ trình tức chân lý.
Công Đầu Giã nhìn xem cái kia kỳ quái ống dẫn, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn lý giải trong đó nguyên lý, nhưng hắn thân làm đại tượng trực giác nói cho hắn biết, thứ này một khi tạo ra đến, sẽ hoàn toàn kết thúc kỵ binh hạng nặng thời đại.
Cái gì thiết phù đồ, cái gì trọng đáp, tại bạo tạc sóng xung kích trước mặt, đều là giấy.
Giang Tham Quân Công Đầu Giã thanh âm hơi khô chát chát, thứ này
thương thiên hại lý a,
đánh trận nào có không thương tổn thiên hại lý.
Giang Đỉnh đứng người lên, đi đến lò luyện bên cạnh, nhìn xem kia đỏ bừng nước thép.
Đại sư, ngài nếu là cảm thấy thứ này quá tàn nhẫn, có thể không tạo.
Nhưng ta có thể nói cho ngươi, đại tấn bên kia đã đang nghiên cứu súng đạn.
Nếu như chúng ta không tạo, tương lai bị tàn nát, chính là chúng ta Hắc Long doanh, là chúng ta hổ đầu thành máy tính.
Trong tay không có kiếm, cùng có kiếm không cần, là hai chuyện khác nhau.
Công Đầu Giã trầm mặc, hắn nhìn xem bên cạnh ngay tại bận rộn các công nhân, nhìn phía xa ngay tại thao luyện Hắc Long doanh, cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái kia ngay tại tò mò nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn tôn nữ.
Vì tôn nữ, vì môn thủ nghệ này, cũng vì
nhìn xem cái kia cái gọi là chân lý rốt cuộc là tình hình gì.
Tốt.
Công Đầu Giã cắn răng, trong mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực.
Lão hủ làm,
nhưng ta có một điều kiện.
Ngài nói,
cái kia thủy lực đoán truy trước hết tạo ra đến.
Lão hủ đời này hận nhất chính là rèn sắt mệnh mỏi đau thắt lưng.
Có món đồ kia, lão hủ liền có thể ngồi chỉ huy.
Không có vấn đề.
Giang Đỉnh cười lớn một tiếng, vươn tay, lại sư, hoan nên gia nhập Bắc Lương chân lý bộ.
Nửa tháng sau,
Bắc Lương công xưởng phía sau núi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Vâng.
Một đoàn khói đen đằng không mà lên.
Ngay tại trên giáo trường huấn luyện Tất Lặc cách dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hắn nhìn thấy xa xa trên sườn núi, nguyên bản đứng thẳng một tảng đá lớn, giờ phút này đã biến thành một chỗ đá vụn tạt bã. Đó là cái gì? Tất Lặc Cách hoảng sợ hỏi. Bên cạnh Câm Điếc không có trả lời, chỉ là yên lặng lau sạch lấy trong tay mạch đao. Nhưng hắn trong ánh mắt cũng toát ra một tia thật sâu kính sợ. Trên sườn núi, Giang Đỉnh vỗ vỗ trên người bụi đất, nhìn xem cái kia bị tạc đi ra hố to, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù vẫn là nhất giản dị hắc hỏa dược túi thuốc nổ, mặc dù cái kia ném bắn ống là dùng rỗng ruột thân cây thêm vòng sắt làm, bởi vì đúc pháo kỹ thuật còn không có thành thục, nhưng uy lực này đầy đủ đem man tử phân đều dọa hiện ra. Đây chính là chân lý hương vị. Giang Đỉnh hít thật sâu một hơi tràn ngập lưu hoàng vị không khí, đối bên người vẻ mặt đờ đẫn Lý Mục Chi nói rằng: "Tướng quân, về sau cùng man tử giảng đạo lý thời điểm, nhớ ghi đeo cái này vào. Nếu như bọn hắn nghe không hiểu tiếng người, cái đồ chơi này có thể khiến cho bọn hắn biến năng ca thiên vũ, vô cùng giảng đạo lý." Lý Mục Chi nhìn xem cái danh tóc kia, thật lâu im lặng. Cuối cùng, hắn quay đầu, nhìn xem Giang Đỉnh. "Trường Phong, ân, ngươi thật là người sao?" "Đương nhiên là người." Giang Đỉnh nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Chỉ có điều, là tương đối sợ chết, cho nên muốn đem người khác đều giết chết người tốt." Đúng lúc này, Hạt Tử vội vã chạy tới, phá vỡ cái này ấm áp thời điểm. "Tham quân, tướng quân, không xong, xảy ra chuyện gì?" Bên kia kinh thành, Thiên Thượng Nhân Gian truyền về tin tức. Hạt Tử đem một phong mật tín đưa cho Giang Đỉnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Hoàng đế hạ chỉ, bởi vì Bắc Cảnh không chiến sự hắn muốn cắt giảm trấn Bắc quân quân lương. Hơn nữa, hắn đem nguyên bản thuộc về chúng ta lương thảo phân phối cho phía Tây Bình Tây quân. Nói là phía Tây Đại Tấn có dị động, muốn ưu tiên bảo hộ bên kia." Giang Đỉnh tiếp nhận tin, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ném vào còn không có dập tắt thuốc nổ trồng bên trong. "Cắt giảm quân lương, cạn lương thực." Giang Đỉnh nhìn xem lá thư này hóa thành cho tàn, trong mắt ý cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại so thuốc nổ còn nguy hiểm hơn bình tĩnh. "Xem ra, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia là cảm thấy chúng ta thời gian trôi qua rất thư thái." "Tướng quân." Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía Lý Mục Chi. "Chúng ta đoán thân giáp chuyện làm ăn, nên lên giá. Mặt khác nói cho Tiêu Giao Vương, ta muốn cùng hắn làm một khoản càng lớn mua bán. Đã Đại Càn hoàng đế không cho chúng ta lương thực, vậy chúng ta liền giúp đại sở, đem Đại Càn kho lúa cho chuyển không." Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói: "Bị đông kẻ thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi." Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 26, chuyển không đại cản, 1, chương 26, chuyển không đại cản, 1, gió bấp như lao, cao đến hổ đầu thành tường thành đều tại run nhẹ nhẹ. Nhưng so với cái này lạnh thấu xương hàn phong, theo kinh thành truyền đến cái kia đạo cắt giảm quân lương, phân phối lương thảo thánh chỉ, càng làm cho trấn Bắc quân các tướng sĩ cảm thấy thấu xương đau lòng. Trong xoáy trướng, lửa than đang cháy mạnh, nhưng bầu không khí lại lạnh đến cực điểm. Khinh người quá đáng. Một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón vạn phu trưởng đột nhiên đem đầu nón trụ quẳng xuống đất, nện đến bị vang, huynh đệ chúng ta ở phía trước liều mạng, đông lạnh rơi đầu ngón chân, chạy khô máu mới ngăn trở ma tử. Kết quả đây, đám kia ngồi chúc mừng hôn lễ bên trong cầu quan, một câu liền đem chúng ta khẩu phần lương thực cho gây mất. Đây là muốn bỏ đói chúng ta sao? Chính là, dựa vào cái gì đem chúng ta lương thực cho Bình Tây quân? Đám kia nhuyễn chân tôn, liền đại tấn trinh sát cũng không dám bắt, liền biết trốn ở trong thành uống hoa tửu. Các tướng lĩnh quần tình xúc động phẫn nộ, có thậm chí mắt đỏ nhìn về phía Lý Mục Chi, tay đè tại trên chuôi đao, chỉ cần tướng quân một câu, bọn hắn thực có can đảm giết vào kinh thành đi đòi một lời giải thích. Lý Mục Chi ngồi xoáy ăn sau, mặt trầm như nước. Hắn nhìn xem cái kia đạo thánh chỉ, trong mắt sau cùng một tia ôn nhu cũng đang từ từ dập tắt. "Trường Phong." Lý Mục Chi không để ý đến trung tướng gào thét, mà là nhìn về phía đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong lột quýt Giang Đỉnh. "Ngươi nói, hoàng đế đây là ý gì?" "Ý tứ rất rõ ràng a." Giang Đỉnh đem một quýt ném vào miệng bên trong, hững hờ nói: "Hắn cảm thấy chúng ta hiện tại trong tay có tiền, có công xưởng, không nói chết, cho nên muốn thử xem chúng ta danh giới cuối cùng." Hoặc là nói, Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, đem bít ra ném vào chậu than, nhìn xem nó tại hỏa diễm bên trong con xoắn, cháy đen. "Hắn là muốn bức phản chúng ta. Chúng ta nếu là ngược, hắn liền có lấy cớ điều động thiên hạ binh mã vây quét. Chúng ta nếu là không phản, vậy thì phải ngoan ngoãn đem công xưởng tiền lấy ra lấp quân phí lỗ thủng, thẳng đến đem chúng ta hút khô mới thôi. Cái này gọi đột đao tử cắt đủ." Trong đại trướng trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái này so trực tiếp mất đầu còn muốn áp động. "Vậy làm sao bây giờ?" Lý Mục Chi trầm giọng hỏi, "Trong quân tồn lương thực chỉ đủ nửa tháng. 10 vạn đại quân, tăng thêm 10 vạn lưu dân, 20 vạn há mồm. Nửa tháng sau, không cần man tử đánh, chính chúng ta liền phải nổ doanh." "Nửa tháng?" Giang Đỉnh đứng người lên, phủi tay bên trên nước ít, trên mặt lộ ra một vẻ mang tính tiêu chí, tràn đầy hơi tiền vị nụ cười. "Đầy đủ. Tướng quân, đã hoàng đế không cho chúng ta lương thực, vậy chúng ta liền tự mình đi cầm." "Cầm? Đi cái nào cầm? Cướp bóc Đại Tấn sao?" Dầu Quai nón hỏi. Loạt rất không kỹ thuật hàm lượng. Giang Đỉnh lắc đầu, đi đến địa đồ trước, cây gậy trong tay vượt qua Đại Càn Trung Nguyên nội địa, trực tiếp điểm tại giàu có Giang Nam, cũng chính là Đại Càn kho lúa. Đại Càn mặc dù phía bắc nghèo, nhưng phía nam giàu a Giang Nam quan kho bên trong, thật là chất đầy gạo cũ, đều nhanh múc meo cũng không người ăn. Những tham quan kia ô lại, đang lo không có địa phương thủ tiêu tàng bật đầu. Thật là Lý Mục Chi nhíu mày, Giang Nam là đại càn nội địa, cách mấy ngàn dặm. Hơn nữa triều đình nghiêm cấm lương thực bắc vận, chúng ta thế nào cầm? Cái này phải dựa vào chúng ta bạn cũ. Giang Đỉnh quay người, nhìn về phía ngoài trướng. Tính toán thời gian, vị Tiêu Tiêu giao vương gia nhóm thứ 2 đội xe cũng sắp đến a. Một canh giờ sau, Bắc Lương nên tất quán. Đại sở Tiêu giao vương Hùng Y Liễu đang mặc một bộ đánh số là chữ thiên số 6 Bắc Lương tuyết nhung áo choàng, mặt đỏ lên ngồi tại nồi lẩu trước. Chuyến này chuyện làm ăn, nhường hắn kiếm lợi ra. Nhóm đầu tiên một vạn kiện đoan thân giáp trở về đại sở, vừa mới đưa ra thị trường liền bị cướp mua không còn. Những cái kia sợ lạnh quan văn, quý tộc, vì đoạt một cái sau lưng, thậm chí bằng lòng ra 50 lượng bạc giá cao. Mà kia 100 kiện bản số lượng có hạn tuyết nhung phi phong tức thì bị xào tới ngàn lượng hoàng kim giá trên trời, thành đại sở hoàng thất cùng đỉnh cấp môn phiệt thân phận biểu tượng. Giang Thăng Quân, ta thần tài. Hùng Y thì thấy một lần Giang Đỉnh tiến đến, lập tức đứng dậy, thân mật giống là gặp được cha ruột, lần này bản vương thật là đem bốn liếng đều chuyển đến. Lương thực, quan sát, vải bóc, ngươi muốn cái gì có cái đó. Chỉ cần ngươi cái kia tuyết nhung cùng đoán thân giáp có thể đủ lượng cung ứng. Giang Đỉnh lại không có giống thường ngày khuôn mặt tươi cười đó lấy. Hắn vẻ mặt buồn tiêu ngồi hạ, thở dài, liền ly kia vừa ngược lại tốt rượu đều không uống. Vương gia, làm ăn này, sợ là làm không được. Cái gì? Hùng Y lìa đôi đũa trong tay kèm chút rơi trên mặt đất, vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vương gia có chỗ không biết. Giang Đỉnh vẻ mặt bi phẫn, đại càn hoàng đế hạ chỉ, cắt giảm chúng ta quân lương, còn muốn nghiêm phong công xưởng. Hiện tại chúng ta liền cơm đều không kịp ăn, nào có khí lực làm quần áo. Những cái kia lưu dân công nhân đều nhanh chết đói, ta đang chuẩn bị đem công xưởng nốt, mang theo các minh đệ đi ăn xin đâu. Cái này Hùng Y lìa là người thông minh, con ngươi đảo một vòng liền hiểu. Đây là tại khóc than, là tại chào giá. Giang Thăng Quân, chúng ta cũng là lao giao tình. Hùng Y lìa thấp giọng, ngươi cứ việc nói thẳng a, thiếu bao nhiêu lương thực? Bản vương lần này mang đến 5 vạn thạch, có đủ hay không? 5 vạn thạch. Giang Đỉnh lắc đầu, duỗi ra một cái bàn tay, ta muốn 50 vạn thạch. Nhiều ít. Hùng Y lìa kém chút từ trên ghế té xuống, 50 vạn thạch. Ngươi làm bản vương là trồng lương thực sao? Đại sở mặc dù giàu có, nhưng lập tức điều nhiều như vậy lương thực, quốc khố đều phải không một nửa. Hơn nữa đường xá xa xôi, phí chuyên trở chính là giá trên trời. Vương gia, chớ nóng đội cự tuyệt. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một cái bóng ánh sáng long lanh bình thủy tinh nhỏ, công đâu dã mang theo công tượng chế tạo thử đi ra sơ cấp thủy tinh, bên trong chứa nửa bình giống nước như thế thanh tịnh chất lỏng. Nếm thử. Hùng Y liền nghi ngờ nhận lấy, mở ra nắp bình. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm, nhưng lại mang theo kỳ dị thuần hương mùi rượu trong nháy mắt bỏ ra. Đây là Hùng Y cẩn thận từng ly từng tí nhấp một hớp nhỏ. Vâng. Giống như là một đám lửa tuyến theo hết hầu đốt tiến vào trong dạ dày, ngay sau đó là một cỗ thông thấu ấm áp quyết tán tới toàn thân. Rượu ngon. Hùng Y Lìa đột nhiên bối rối, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Rượu này so đại sở tốt nhất Thúy Tiên Nhưỡng còn muốn cháy mạnh bên trên gấp 10. Hơn nữa như thế thanh tịnh, quả thực là quỳnh tương ngọc dịch. Cái này gọi thiêu đao tự chỉ tôn bản. Kỳ thật chính là cao độ tinh khiết trưng cất rượu. Giang Đỉnh cười híp mắt thu hồi cái bình. Bắc cảnh nghèo nàn, thứ này có thể cứu mạng. Tại đại sở, thứ này có thể khiến cho đám kia văn nhân nhà thơ nổi điên. Vương gia, thứ này lợi nhuận so tuyết nhung còn cao hơn gấp 10. Ta muốn. Hùng Y ánh mắt đỏ lên, tất cả đều là tham lam. Mong muốn có thể, nhưng ta không cần bạn, ta chỉ cần lương thực. Giang Đỉnh sắc mặt đông nhiên biến nghiêm túc, hơn nữa, ta không cần đại sở lương thực. Đại sở cách chỗ này quá xa, trở tới đây quá chậm. Vậy ngươi muốn nơi nào lương thực? Ta muốn đại càn Giang Nam lương thực. Giang Đỉnh ngón tay thấm rượu, trên bàn vẽ một vòng tròn. Đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 26, chuyển không đại cản, 2, chương 26, chuyển không đại cản, 2, vương gia, ngài là đại sở thân vương, nắm trong tay lấy thông quan văn điệp. Đại càn vương nam những tham quan kia, cái nào không cùng ngài có sinh ý qua lại. Ta muốn ngài ra mặt, dùng bạc đi mua đại càn giang nam quan kho bên trong trần lương thực. Liên nói là đại sở gặp hai, nhu cầu cấp bách mua lương thực. Những tham quan kia vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tuyệt đối dám bán. Sau đó, ngài dùng đại sở thương thuyền, dọc theo kênh đảo một đường bắc thượng, trực tiếp vận đến chúng ta giao dịch bến đỏ. Cái này Hùng Ý liền ngây ngẩn cả người. Chiêu này quá độc ác. Đây là dùng đại càn bạc, mua đại càn lương thực, đến nuôi đại càn phản quân. Mà đại càn triều đình, không chỉ có một hạt lương thực không rơi xuống, ngược lại sẽ bị móc sạch vô liếng. Đây chính là buôn lậu quân lương, mất đầu tội. Hùng Ý liền do dự nói. Vương gia sợ mất đầu. Giang Đỉnh Nghĩa mai cười một tiếng, tại đại càn khu vực bên trên, ai dám giết đại sở Tiêu Giao Vương? Hơn nữa, cái này lợi nhuận Giang Đỉnh đem kia một bình rượu đẩy lên Hùng Y Lìa trước mặt. Ngoại trừ rượu này, ta lại cho vương gia một vật. Cái gì? Một trương giấy thông hành. Giang Đỉnh tiến đến Hùng Y Lìa bên hai, nhẹ nói, về sau, đại sở thương đội tại Bắc Cảnh hành tẩu, Hắc Long doanh hộ tống, miễn thuế. Thậm chí, nếu như ngài muốn đem chuyện làm ăn làm được đại tấn đi, làm được man tử bên kia đi, ta cũng có thể giúp ngài mở đường. Ý vị này, ngài đem lũng đoạn toàn bộ phương Bắc mậu dịch mạng. Hùng Y Lìa hô hấp dồn dập. Đây là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Là một không chỉ có tham tài hơn nữa có dạ tâm vương gia, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Cái này đem nhường hắn trở thành thiên hạ rồi giáo nhất vương. Tốt. Hùng Y Lìa đột nhiên vô bàn một cái, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Cuộc mua bán này, bản vương làm. 50 vạn thạch lương thực, trong một tháng cho ngươi vận đến. Bất quá, rượu này, ta muốn 1000 đàn. Còn có cái kia Tuyết Nhung ta nếu lại thêm 500 kiện. Thành giao. Giang Đỉnh giơ ly rượu lên, cùng Hùng Y liền nặng nề mà đụng một cái. Hợp tác vui vẻ, đua của ta ra. Nửa tháng sau, Đại Càn, Giang Nam đạo. Nơi này mùa đông không giống Bắc cảnh lạnh như vậy, cây ngào bên trên như cũng ngàn buồn cảnh phát. Chỉ là gần nhất, Giang Nam trên quan trường xuất hiện một cỗ quái phong. Vô số treo đại sở cờ hiệu thương thuyền dừng sát ở bến tàu. Những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu lương đạo quan biên, giờ phút này chính như chó sụt như thế vây quanh mấy cái đại sở thương nhân. Lưu đại nhân, nhóm này gạo cũ mặc dù có chút mốc mèo, nhưng chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta thu hết. Một cái đại sở thương nhân trong tay chuyển hai cái kim đảm, ngữ khí ngạo mạn. Ôi, trương trưởng bày ngài thật sự là cứu khổ cứu nạn a. Cái kia béo chảy mỡ ra lương đạo quan Lưu đại nhân lau mồ hôi chán, nhóm này mét đặt ở trong kho 3 năm, nếu là lại không xử lý, một khi phía trên tra xuống tới, hạ quan cái này mũ ố xa liền giữ không được. Ngài cho giá, chỉ cần có thể bình sổ sách, thế nào đều được. 3 tiền bạc tử một thạch. Thương nhân rỗi ra ba ngón tay. Thành giao. Lưu đại nhân vui mừng quá đỗi. Giá tiền này mặc dù thấp, nhưng tốt xấu có thể đổi thành vàng dòng bạc trắng. Số tiền kia vào mang sổ sách, quay đầu lại báo nạn chuột hao tổn hoặc là hỏa hoạn là có thể đem sổ sách san bằng. Một thuyền đại càn quan lương thực, cứ như vậy bị giá rẻ bán cho đại sở thương nhân. Sau đó, những thuyền này cũng không có lái về phía đại sở, mà là thay đổi đầu thuyền, một đường bắc thượng, đánh lấy đại sở sứ đoàn bật tư cờ hiệu, thông suốt thông qua được từng đạo cửa ải. Dọc đường cửa ải quan biên, xem xét là Tiêu Giao Vương cờ hiệu, lại thêm đưa qua tới mấy tỏi bạc cùng mấy bình Bắc Lương tiêu đao tử nguyên một đám mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn phái binh hộ tống. Từng cảnh tượng ấy, quả thực là cái này mục nát vương triều nhất châm chọc khắc họa. Bắc Lương, Hồ Đầu Thành. Nhìn xem kia xe chở đầy lương thực đội xe lái vào nhà kho, Lý Mục Chi đứng tại đầu tường, thật lâu im lặng. Trường Phong. Ân. Giang Đỉnh ngay tại bên cạnh cho tất lạc cách giảng giải ở trong đó thương nghiệp ăn cướp. Ta trước kia coi là đại càn địch nhân là Ma Tử, là Đại Tấn. Lý Mục Chi nhìn xem những cái kia lương thực, trong mắt tràn đầy bi thương. Hiện tại ta mới hiểu được, đại càn địch nhân lớn nhất là chính nó, là những cái kia tham lam sâu mọt. Những này lương thực vốn là bách tính cứu mạng lương thực, là quốc gia chuẩn bị chiến đấu lương thực, bây giờ lại biến thành chúng ta dùng để đối kháng triều đình vũ khí. Cái này kêu là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Giang Đỉnh lạnh nhạt nói, tướng quân, đừng thay hoàng đế đau lòng. Những này lương thực lưu tại Giang Nam cũng chỉ sẽ bị chuột ăn hết. Tới chúng ta chỗ này, ít ra có thể biến thành giết địch lực lượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tất Lạc Cách. Xem hiểu sao, lũ sói con. Tất Lạc Cách cầm trong tay một cái sách nhỏ, phía trên lít nha lít nhít nhớ đầy Giang Đỉnh lời mới vừa nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy rung động, còn có một loại tên là dã tâm hỏa diễm đang thiêu đốt. Xem hiểu. Tất Lạc Cách khép lại cuốn vở, thanh âm có chút run rẩy, không cần một binh một tốt, là có thể đem một quốc gia kho lúa chuyển không. Loại này cầm, so giết người càng đáng sợ. Vậy nếu như Tất Lạc Cách đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Giang Đỉnh, nếu có một ngày ngươi cũng dùng chiêu này đối phó chúng ta Thảo Nguyên đâu? Tỷ như ngươi giá cao thu mua chúng ta lông dê, để chúng ta chỉ lo nuôi dê, không còn chăm ngựa, không còn luyện binh. Chờ chúng ta không thể rời bỏ ngươi lương thực cùng lá trà lúc, ngươi bỗng nhiên đoạn cung cấp Giang Đỉnh sửng sốt một chút. Hắn xoay người, nghiêm túc đánh giá cái này mới 8 tuổi hải tử. Tiểu tử này nộ tính, quả thực yêu nghiệt. Cái này không phải liền là hậu thế mậu dịch chiến cùng đơn nhất kinh tế cạm bẫy sao? Ha 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 ha! Giang Đỉnh bỗng nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt đều nhanh nhẹ ra. Hắn đưa tay dùng sức vuốt Tất Lạc Cách đầu, đem bia trải chỉnh chỉnh tề tề bím tóc vò thành ổ gà. Hảo tiểu tử, thật không hổ là ta giáo đi ra. Ngươi nói đúng, đây đúng là ta chuẩn bị cho ngươi cuối cùng một chương bài. Giang Đỉnh thu liễm nụ cười, ánh mắt biến vô cùng thâm thúy. Cho nên, ngươi muốn học, muốn liều mạng học, không chỉ có muốn học thế nào giết người, càng phải học sao không bị người khác mua chết. Thế giới này mạnh được yếu thua, không chỉ là đao kiếm mạnh yếu, càng là đầu óc mạnh yếu. Tất Lạc Cách nắm chặt nắm đấm, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta sẽ học, ta lại so với ngươi càng thông minh, ác hơn. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem đống kia tích như núi lương thảo, vung tay lên, truyền lệnh xuống. Hắc Long Doanh toàn thể tập hợp. Ăn no rồi, uống đã, chúng ta nên đi làm chút chuyện chính. Chính sự. Lý Mục Chi hỏi. Đối. Giang Đỉnh chỉ hướng phương tây, Đại Tấn phương hướng. Công Đâu Đại sư chân lý đã tạo ra tới, môn kia giản dị đại pháo. Chúng ta phải tìm một chỗ thử một chút vang. Nghe nói Đại Tấn biên cảnh có cái toái diệp thành bên trong chú đóng cái kia bị đánh tàn phế thiết phủ đồ tàn quân. Hách Liên thiết thụ chết, hắn phó tướng còn đang kêu gào lấy muôn báo thủ. Chúng ta đi tiến hắn nhóm đoạn đường. Thuận tiện, nhường người trong thiên hạ này nghe một chút, chúng ta Bắc Lương thanh âm. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 27, chân lý chỉ vang một tiếng chương 27, chân lý chỉ vang một tiếng phái diệp thành, Đại Tấn Đông cảnh một quả cái đinh. Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng toàn thân từ đá hoa cương xây thành, tường thành cao 3 trượng, giống một cái ghé vào sa mạc trên gành bãi thạch rùa đen. Trên đầu thành, Đại Tấn chiến kỳ trong gió rét bay phất phới. Đóng tại nơi này, là Hách Liên thiết thụ phó tướng, Thác Bạc Hành. Còn có kia may mắn không có đi Hắc Phong khẩu chịu chết 500 tên thiết phù đồ tàn quân, cùng 3000 tên tinh nhuệ bộ tốt. Lúc này, Thác Bạc Hành đang đứng tại trên đầu thành, vẻ mặt cười gần nhìn xem dưới thành. Dưới thành, Giang Đỉnh mang theo Hắc Long doanh tới. Nhưng hắn không mang thang công thành, không mang xung sa, thậm chí liền nghiêm chỉnh trận hình đều không có bày. 500 người, thưa thất đứng tại tầm bắn bên ngoài, đang bận trên mặt đất. Đào hố. Cái kia mặc đồ trắng da lông chính là Giang Đỉnh. Thác Bạc Hành chỉ vào nơi xa cái kia ngồi chung một chỗ lớn thạch đầu bên trên uống trà người trẻ tuổi, quay đầu lại hỏi bên người thân binh, chính là hắn âm chết Hách Liên tướng quân. Hồi tướng quân, chính là người này. Danh xưng Hắc Diêm La. Thân binh nghiến răng nghiến lợi. Diêm La, ta xem là khiêu đại thần thần quân a. Thác Bạc Hành nổ một ngụm nước bọn, 500 nước tốt, liền dám đến công ta toái diệt thành. Hắn là điên rồi, vẫn cảm thấy ta đại tấn đao bất lợi. Tướng quân, muốn hay không ra khỏi thành trùng sát một hồi? Một gã thiên tướng xin chiến, chúng ta mặc dù chỉ có 500 thiết phù đồ, nhưng bình nguyên sông trận, dẫm đều có thể đem bọn hắn dẫm chết. Không đổi. Thác Bạc Hành khoát tay áo, ánh mắt âm độc, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, Hắc Phong khẩu giáo huấn không thể quên. Hắn đã dám đến, khẳng định có lừa dối. Chúng ta liền trông coi tường thành, dùng trọng nọ bắn, mài chết bọn hắn. Chờ bọn hắn lương thảo lấy hết, lui binh thời điểm, chúng ta lại đánh lén đã qua. Truyền lệnh. Tất cả thần tí nổ lên dây cung. Chỉ cần đi vào 300 bước, bắn cho ta thành con nhím. Dưới thành, 800 bước bên ngoài. Giang Đỉnh đặt chén trà xuống, dùng kính viễn vọng nhìn một chút trên tường thành lít nha lít nhít quân coi giữ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rùa đen rút đầu tốt. Ta liền sợ bọn hắn chạy đến, vậy thì không tốt nhắm ngay. Hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng những cái kia bận rộn công tượng. Công Thâu Giá đang mang theo một đám đồ đệ, cẩn thận từng ly từng tí đem 10 cái kỳ quái đại gia hỏa vùi vào vừa đào xong hố đất bên trong. Kia là 10 cái thô to gỗ tròn thùng. Mặc dù gọi thùng nhưng kỳ thật là dùng trăm năm lão du một móc rông tầm, bên ngoài cuốn dòng giá 10 đạo vòng sắt làm thành dạng dị phóng ra ống. Vì phóng ngừa tạt nỏng, nửa đoạn dưới còn thật sâu chôn dưới đất, nền vững chắc bùn đất đến sau khi hấp thu sức giật. Đại sư, góc độ điều xong chưa? Giang Đình hỏi. Điều tốt. Công Thâu Giá xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn mặc dù là cơ quan đại sư, nhưng cái đồ chơi này hắn cũng là lần thứ nhất thực chiến. Nhìn xem bên cạnh chất đống kia 10 cái giống cối xay như thế lớn túi thuốc nổ, trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ. Cái này có thể được không? Như thế lớn một bao thuốc nổ, nếu là ném không đi ra, chính chúng ta coi như lên trời. Yên tâm, vật lý học sẽ không gạt người. Giang Đỉnh đứng người lên, vô vô đất trên người. Lão Hoàng, ngươi nạp liệu bao trói bền chắc sao? Dám chắc đây. Lão Hoàng cười hắc hắc, chỉ vào những cái kia túi thuốc nổ, bên trong ngoại trừ thuốc nổ, ta còn tăng thêm toái thiết đinh, mảnh sứ vỡ, còn có nửa cân lạt tiêu diện. Cam đoan nhường đám kia cháu trai thoải mái là trời. Rất tốt. Giang Đỉnh đi đến trước trận, nhìn xem tất là cách. Lũ sói con, nhìn kỹ. Hôm nay cho ngươi bên trên thứ hai khóa. Cái này bài học tên gọi, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau, có thể nổ chết cũng đừng chém chết. Tất là cách gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia thùng gỗ, hắn không biết rõ cái này mấy cây gỗ mục có thể có làm được cái gì, nhưng hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Loại kia nguy hiểm, so đối mặt đàn sói lúc còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Chuẩn bị. Giang Đỉnh giơ lên tay phải. Trên tường thành Thác Bạc Hành trông thấy Giang Đỉnh nhấc tay, không khỏi cười nạo một tiếng, giả thần giả quỷ. Khoảng cách xa như vậy, chẳng lẽ hắn muốn ném thạch đầu đập chết ta không thành? Thả. Giang Đỉnh tay đột nhiên buông xuống. Thử. 10 cái dẫn tuyến đồng thời bị nhét lửa. Vâng, 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 vâng. Đại địa chấn động mạnh một cái. Cũng không phải là loại kia thanh thúy pháo vang, mà là một loại ngột ngạt đến cực điểm, dường như địa ngưu xoay người trầm đủ. 10 đám khói đen theo thùng gỗ miệng phun tuôn ra mà ra. Ngay sau đó, 10 cái đen xì, giống cối xay như thế lớn bao khỏa, tại thuốc nổ khí thể thôi thúc dưới, loạn trà loạn trọng mà bay lên bầu trời. Bọn chúng bay không vui, cũng không cao lắm, vạch ra từng đạo cũng không ưu mỹ, thậm chí có chút vụng về đường vòng cung, lắc lắc ung dung hướng lấy toái diệp thành đầu tường đập tới. Kia là cái gì? Thác Bạc Hành ngây ngẩn cả người. Hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn điểm đen, trong đầu trống rỗng. Xe bắn đá. Không nhìn thấy đòn bẩy a tên nỏ. Nào có mập như vậy tên nỏ. Ngay tại hắn sững sờ một cái mắt, cái thứ nhất túi thuốc nổ rơi vào trên tường thành. Vừa vặn rơi vào một đám cầm trong tay trọng nỏ binh sĩ ở giữa. Ngoài nổ đốt hết. Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Sau đó, bang. Một đạo cường quang hiện lên, ngay sau đó là một tiếng không cách nào dùng lời nói diễn tả được tiếng vang. Thanh âm kia lớn đến cực hạn, ngược lại để cho người ta nghe không được, chỉ cảm thấy màng nhĩ đau xót, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Một đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu tại trên đầu thành căng phồng lên đến. Sóng xung kích giống như là một cái vô hình cự thủ, quét ngang tất cả. Những cái kia người mặc trọng giáp đại tấn binh sĩ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị khí lãng hất bay ra ngoài. Kiên cố bằng đá lỗ châu mai giống ba đậu như thế bị vỡ nát, đá vụn bay tứ tung, biến thành chí mạng nhất mảnh đạn. Nhưng đây vẫn chỉ là cái thứ nhất. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 10. Veng, veng, veng. Phái Diệp thành đầu tường, trong nháy mắt bị biển lửa cùng khói lửa nuốt hết. Loại này một lương tâm pháo đặc điểm lớn nhất không phải mảnh vỡ sát thương, mà là chấn. To lớn sóng xung kích tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn, những cái kia không có bị nổ chết binh sĩ, cũng bị làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, thất khiếu chảy máu mà chết. Cho dù là người mặc trọng giáp thiết phù đồ, tại sóng xung kích trước mặt cũng cùng không mặc quần áo như thế. Đây chính là chân lý. Tất là cách há to miệng, nhìn phía xa kia như là tận thế giống như cảnh tượng, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn vẫn cho là chiến tranh là dũng khí quyết đấu, là đao đao thấy máu chém giết. nhưng đây coi là cái gì? Người tại mấy trăm bước bên ngoài, động động ngón tay, bên kia liền hôi phi yên diệt. Đây là người đánh trận sao? Đây là thân phận. Đây chính là chân lý. Giang Đỉnh nhìn xem kia dâng lên mây hình ấm, mặt không biểu tình. Lũ sói con, nhớ kỹ loại cảm giác này. Ở trước mặt loại sức mạnh này, cái gì kỵ sạn, cái gì vũ dũng, đều là trò cười. Khói lửa tan đi. Toái Diệp thành tường thành sập một góc. Nguyên bản lít nha lít nhít quân coi giữ, giờ phút này đã biến thành đầy đất thịt nát cùng tàn chi. Thác Bạt Hoành không chết. Mạng hắn lớn, bị khí lãng nhấc xuống tường thành, ghé gãy một cái chân. Lúc này hắn đang ghé vào cửa thành trong phế tích, trong lỗ hai ông trực hưởng, chảy máu, vẻ mặt mở mịt nhìn lên bầu trời. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cầm điếc. Giang Đỉnh một lần nữa ngồi trở lại thạch đầu bên trên, nâng chung trà lên, mặc dù trà đã nguội. Cửa thành mở. Đi, giúp đám kia đại tấn huynh đệ thể diện một chút. Một tên cũng không để lại. Giống. Cầm điếc nhấc lên cái kia thanh trăm cân mạch đao, phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Tại phía sau hắn, 500 tên Hắc Long doanh binh sĩ như là sói đói xuất lồng, hướng phía cái kia đã mất đi năng lực chống cự lỗ hổng phóng đi. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là bổ đao. Những cái kia bị chấn động đến đầu góc choáng váng, ngũ tạng vỡ tan đại tấn binh sĩ, đối mặt bọn này trang bị tinh lương, như lang như hổ ác quỷ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thiết đầu cơ đại truy một cái, đem những cái kia còn chưa ngọn củ tỏi thiết phủ đồ đầu nện dẹp. Lang Cửu cầm tam lăng quân thứ, thuần thục cho mỗi một cái ngã xuống đất người thả máu. Nửa canh giờ, vẹn vẹn nửa canh giờ. Danh xưng vững như thành đồng, chú đóng mấy ngàn tinh nhuệ toái diệt thành, đội chủ. Làm Giang Đỉnh cưỡi ngựa, dẫm lên đầy đất gạch ngói vụn đi vào cửa thành lúc, vừa hay nhìn thấy bị câm điếc sách trong tay Thác Bạt Hoành. Vị này đại tấn phó tướng lúc này đã giống như là một đám mù não, ánh mắt tăng dã, miệng bên trong còn đang không ngừng mà lẩm bẩm, yêu thuật chật chật, thật thảm. Giang Đỉnh lắc đầu, công thâu đại sư, ngươi nhìn ngươi cái này pháo tạo, để người ta dọa thành dạng gì? Theo ở phía sau công thâu dã, lúc này cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Hắn nhìn xem trong tay mình kia một chồng bản vẽ, lại nhìn một chút kia sụp đổ tường thành, tay đều đang run rẩy. Cái này, đây là lão phu tạo, uy lực này, quả thực hữu thương tiên hỏa a. Thương tiên hỏa. Giang Đỉnh cười, tung người xuống ngựa, đi đến Thác Bạt Hoành trước mặt. Thác Bạt tướng quân, tỉnh. Giang Đỉnh vỗ vỗ Thác Bạt Hoành mặt, đừng nhắc tới yêu thuật. Trở về nói cho các ngươi biết đại soái Vũ Văn Thành Đô, liền nói cái đồ chơi này gọi Bắc Lương số 1. Nói cho hắn biết, Hắc Phong khẩu sổ sách, ta thu một nửa. Còn lại một nửa, nhường hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Câm điếc, thả hắn. A. Câm điếc sửng sốt, khoa tay bắt đầu thế, không giết. Giết hắn ai đi báo tin? Giang Đỉnh lạnh nhạt nói, ta muốn để nỗi sợ hãi này, giống ôn dịch như thế tại đại tấn trong quân doanh truyền ra. Để bọn hắn biết, thời đại thay đổi. Thác Bạt Hoành bị ném xuống đất, lộn nhào hướng ngoài thành chạy tới, liền đầu cũng không dám về. Nhìn xem hắn chật vật bóng lưng, Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem tòa này đã bị cầm xuống thành trì. Truyền lệnh, đem trong thành phủ khố cho ta chuyển không. Lương thực, vải vóc, đồ sắt, ngay cả cửa thành bên trên đinh sắt đều cho ta rút ra. Còn có, đem trong thành đại tấn bách tính. Bằng lòng cùng ta nhóm đi, mang đi. Không nguyện ý đi, phát điểm lộ phí để bọn hắn tự mưu sinh lộ. Chúng ta không chiếm thành. Giang Đỉnh nhìn thoáng qua kia tàn phá tường thành. Chúng ta hiện tại còn thủ không được xa như vậy địa phương. Chúng ta là đến cắt cỏ cốc không phải tới làm bảo mẫu. Đoạt kết thúc liền rút lui. Về hổ đầu thành qua nguyên tiêu. Ba ngày sau. Đại tấn biên cảnh đại doanh. Vũ Văn Thành Đô nhìn xem quỷ trên mặt đất, điên điên khủng khủng Thác Bạt Hoành, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Người nói là. 10 cái thùng gỗ, vài tiếng vang, tường thành liền sập. Người liền chết sạch. Là Thác Bạt Hoành run rẩy, đại soái. Kia là lôi công. Bọn hắn có thể triệu hoán lôi công. Lôi công. Vũ Văn Thành Đô một cước đem Thác Bạt Hoành đập lăn, yêu ngôn hoặc chúng, kéo ra ngoài, chém. Mặc dù giết Thác Bạt Hoành, nhưng Vũ Văn Thành Đô trong lòng lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Công đâu ra láo đầu kia, thật tạo ra được loại kia thần binh lợi khí. Nếu như vật kia có thể tùy tiện đánh nát tường thành, kia đại tấn vẫn lấy làm tiêu ngạo phòng tuyến, tại Bắc Lương trước mặt chẳng phải là thành bại trí. Giang Đỉnh Vũ Văn Thành Đô đi đến địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà đặt tại hổ đầu thành vị trí bên trên. Xem ra, bản soái đến sớm động thủ. Kẻ này chưa trừ diện, tất thành hòa lớn. Truyền lệnh, tập kết tam quân. Nhường thần cơ doanh đem tất cả khí giới công thành đều kéo đi ra. Chờ đầu xuân biến hóa, bản soái muốn san bằng hồ đầu thành. Ta muốn nhìn, đến cùng là hắn yêu thuật lợi hại, vẫn là ta đại tấn trăm vạn hùng binh lợi hại. Mà tại hồ đầu thành trên đầu thành, Giang Đỉnh đang cùng Lý Mục Chi đứng song vai, nhìn xem phương tây. Chân lý vang lên. Lý Mục Chi hỏi. Vang lên. Giang Đỉnh cười cười, thanh âm rất lớn, thật là dễ nghe. Đại tấn sẽ có phản ứng gì? Vũ Văn Thành Đô không phải người ngu, hắn sẽ sợ, cũng biết giận. Đầu xuân về sau, khẳng định sẽ có đại động tác. Giang Đỉnh vươn tay, tiếp được một mảnh bay xuống đông tuyết. Bất quá, chúng ta cũng không sợ. Có lương thực, có tiền, có pháo. Còn có cái này 10 vạn đã quy tâm lưu dân. Tướng quân, cái này mùa xuân, chúng ta không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt. Chúng ta muốn để người trong thiên hạ này biết, Bắc Lương, không còn là đại càn bình trướng. Bắc Lương, là lang. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca trường. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.
Chương 28, lũ sói con học phí chương 28, lũ sói con học phí Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi, hổ đầu thành bên trong niên kỷ vị còn không có tan hết, trong không khí lại nhiều một cỗ khô nóng mùi thuốc súng. Mùi vị kia là từ sau sơn cấm khu bay ra. Nơi đó hiện tại là Bắc Lương công xưởng nơi thần bí nhất, chân lý viện. Không đúng, vẫn là không đúng. Công Đâu Giá cầm trong tay một thanh tinh xảo đồng tạp xích, chính đối một cái vừa rèn đúc đi ra họng pháo dựng râu trừng mắt. Hán bộ dáng bây giờ so lúc mới tới càng giống người điên, tóc rối bời, trên mặt tất cả đều là đen xám, nhưng này ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Quản bích độ dày không đều đặn. Cái này nếu là lắp đặt ra cường phiên bản thuốc nổ, nổ không phải ma tử, là chính chúng ta pháo thủ. Công Đâu Giá một cước đá ngã lăn cái kia phế phẩm, đúc lại. Nhất định phải đúc lại. Lão phu muốn đem đại tấn thần cơ doanh đám phế vật kia làm hạ thấp đi, tạo nên đồ vật liền không thể là loại này tàn thứ phẩm. Giang Đỉnh ngồi ở một bên trên ghế, trong tay bưng lấy bảo ôn bôi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này đã tốt muốn tốt hơn lão đầu. Đại sư, không sai biệt lắm đi. Giang Đỉnh thở dài, chúng ta hiện tại là muốn sản lượng. Hắc Long doanh mở rộng tới 3000 người, chúng ta trong tay tổng cộng mới 10 môn tháo, không đủ phân á lại nói, cái này lại không phải tiêu hoa, có thể nghe vang là được thôi. Nghe vang. Công Đâu Giá đột nhiên quay đầu, dùng một loại nhìn bại gia tử ánh mắt nhìn xem Giang Đỉnh. Tham quân, ngươi biết hay không cái gì gọi là suy nghĩ lý thú? Ngươi cái kia một lương tâm pháo mặc dù uy lực lớn, nhưng chính xác quá kém, cũng liền hù dọa một chút người. Lão phu hiện tại thiết kế cái này, là muốn thêm danh nòng súng, là muốn đánh cho chuẩn. Tốt tốt tốt, ngài là đại sư, ngài định đoạt. Giang Đỉnh nhấc tay đầu hàng. Hắn là thật sợ cái này kỹ thuật của nhân. Từ khi kiến thức thuốc nổ uy lực sau, lão nhân này quả thực giống như là mở ra thế giới mới đại môn, hàng ngày la hét muốn tạo cái gì hồng y địa đại pháo. Đúng lúc này, địa lao thử như cái như ưu linh theo trong bóng tối chui ra. Hắn không nói gì, chỉ là hướng về phía Giang Đỉnh dựng lên mịt mở thủ thế. Giang Đỉnh ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Kia là Hắc Long doanh đặc hữu ám hiệu, trong nhà tiến con chuột. Hồ Đầu Thành, chuồng ngựa. Trời tối người yên, chỉ có vài thất chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh. Tất Lặc Cách đang ôm một bó cỏ khô, phí sức hướng chuồng ngựa bên trong thêm. Mặc dù Giang Đỉnh đã không giống trước kia ngược đãi hắn, nhưng cái này nuôi ngựa việc còn phải hắn làm. Dùng Giang Đỉnh lời nói, cái này gọi mãi tính tình. Vương tử điện hạ. Một cái thanh âm cực thấp đống nhiên theo chuồng ngựa nơi hẻo lánh bên trong truyền tới. Tất Lặc Cách tay run một cái, cỏ khô rơi mất một nửa. Hắn đột nhiên xoay người, trong tay nắm thật chặt cái kia thanh dùng để cắt cỏ đòn đao, như đầu bị hoảng sợ lũ sói con như thế nhìn chằm chằm chỗ hắc ám. Ai? Một người mặc tạp dịch quần áo, khuôn mặt bình thường nam nhân đi ra. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quỳ một chân trên đất, đi một cái cũng không tiêu chuẩn man tộc lễ tiết. Nô tài cũng là Thảo Nguyên Hải tử, bây giờ tiềm phục tại Đại Tấn bên kia làm việc. Hôm nay chuyên tới để cứu điện hạ về vương đỉnh. Cứu ta? Tất Lặc Cách híp mắt lại, đao trong tay cũng không có buông xuống. Ngươi là Đại Tấn người, vẫn là phụ hắn người? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Người kia ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tinh quang. Vũ Văn Đại Soái biết điện hạ ở đây chịu đủ, cố ý phái tiểu nhân đến liên lạc. Chỉ cần điện hạ chịu phối hợp, Đại Tấn nguyện trợ điện hạ thoát khốn, thậm chí trợ điện hạ cướp đoạt hắn bị. Tất Lặc Cách trầm mặc, hắn nhìn xem người này, trong đầu cực nhanh chuyển động. Nếu như là hai tháng trước hắn nghe nói như thế, chỉ sợ sớm đã cảm động đến khóc ròng ròng, hận không thể lập tức đi theo người này chạy. Nhưng bây giờ hắn là tại Giang Đỉnh cái kia ma quỷ lớp học bên trong cua qua. Đại Tấn sẽ tốt bụng như vậy? Tất Lặc Cách cười lạnh một tiếng, một lần nữa cầm lấy quả khô. Các ngươi là bị cái kia Hắc Diêm La đánh sợ à? Muốn lợi dụng ta bừa bãi Hổ Đầu Thành? Người kia sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới cái này 8 tuổi hài tử vậy mà như thế khó chơi. Điện hạ minh giám. Người kia dứt khoát cũng không giả, đứng người lên, từ trong ngực móc ra một cái tiểu tử bình. Bắc Lương công xưởng kho thuốc nổ là ở phía sau núi, chỉ cần điện hạ có thể đem cái này ném vào, thừa dịp đại loạn, ta liền có thể mang điện hạ đi. Đây là một vụ giao dịch. Người kia đem bình sứ đưa qua, kia là cao độ tinh khiết nhóm lửa vật, hủy Giang Đỉnh tăng cơ, báo ngài thủ, còn có thể về nhà. Điện hạ, ngài còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngài thật cam tâm cho cái kia nam người làm cả đời nô lệ? Tất Lặc Cách nhìn xem cái bình sứ kia, hô hấp của hắn biến dồn dập lên. Hận sao? Đương nhiên hận. Nam nhân kia đốt đi nhà hắn nông trường, giết hắn nhà dê bò, còn nhường hắn ở chỗ này nuôi ngựa trẻ tuổi, nhận hết có đủ. Chỉ cần điểm một mùi lửa, đây hết thể liền đều kết thúc. Hắn buông tay, chậm rãi bắt lấy cái bình sứ kia. Mặt của người kia bên trên lộ ra cao minh xính nụ cười. Tốt. Tất Lặc Cách đem bình sứ ôm vào trong lòng, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đêm nay giờ tí, ta sẽ độc thủ. Ngươi ở đâu tiếp ứng ta? Là ở phía sau núi bãi ô miệng. Người kia hạ giọng, nơi đó phòng giữ lỏng lẻo nhất. Một lời đã định. Tất Lặc Cách quay người tiếp tục nuôi ngựa, không nhìn nữa người kia một cái. Giờ tí, phía sau núi, kho thuốc nổ bên ngoài. Nơi này là Bắc Lương công xưởng cấm địa, bình thường liền con ruồi cũng bay không đi vào. Nhưng ở ngoại vi một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, Tất Lặc Cách đang ghé vào trên mặt tuyết, trong tay chăm chú nắm chặt cái bình sứ kia. Hắn đang phát run, không phải là bởi vì lạnh, mà là bởi vì sợ hãi cùng hưng phấn. Động thủ a. Động thủ a, trong lòng một thanh âm đang gieo họ. Chỉ cần đem thứ này ném vào, kia tiếng nổ kinh thiên động địa liền sẽ vang lên, cái kia luôn luôn mang theo vẻ mặt muốn ăn đòn nụ cười Giang Đỉnh liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng hắn trong đầu, nhưng lại nổi lên ngày đó đêm trừ tịch, Giang Đỉnh đưa cho hắn kia một chén rượu, còn có câu kia ta chờ ngươi đến đánh bại ta. Hô, Tất Lặc Cách phun ra một ngụm bạch khí, ánh mắt dần dần biến thanh minh. Hắn đứng người lên, không có hướng kho thuốc nổ bên trong ném bình sứ, mà là quay người đi hướng cái ước định kia bại ô miệng.
Bai Ô nơi cửa, cái kia đại tấn thám tử chính như cùng một con thạch sùng giống như dán tại trên tường, lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Tất Lạc Cách lẻ loi một mình đến đây, ánh mắt hắn sáng lên, điện hạ, đắc thủ sao?
Đắc thủ.
Tất Lạc Cách nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra cái bình sứ kia lung lay, nhưng ta không có ném.
Vì cái gì?
Thám tử khẩn trương, hiện tại không ném, chờ đến khi nào?
Bởi vì ta cảm thấy cuộc mua bán này không có lời.
Tất Lạc Cách đi đến thám tử trước mặt, chỉ có 3 bước khoảng cách.
Ngươi chỉ là tiểu tốt tử, coi như ta đốt đi kho thuốc nổ, ngươi cũng chưa chắc có thể mang ta còn sống ra ngoài.
Hơn nữa Tất Lạc Cách nết miệng lên một vệt cùng Giang Đỉnh không có sai biệt, tràn ngập nụ cười tà khí.
Ta hiện tại cảm thấy lưu tại Bắc Lương so về Thảo Nguyên càng có ý tứ.
Ngươi
điên rồi.
Thám tử khó có thể tin, ngươi không muốn làm hán vương?
Muốn.
Nam Mộng cũng nhớ.
Tất Lạc Cách theo trong tay áo trượt ra một thanh đoản đao, kia là hắn mấy ngày nay mài vô số lần cho ăn mã đao. Nhưng ta muốn làm chính là loại kia có thể đem đại tấn cùng đại càn đều giẫm tại dưới chân hán vương, mà không phải đại tấn trong tay một con chó.
Như ngươi loại này ngu xuẩn, không xứng cùng ta nói giao dịch.
Lời còn chưa dứt, Tất Lạc Cách đột nhiên nhào tới.
Hắn dáng người nhỏ, động tác lại mau đến giống con báo.
Thám tử không nghĩ tới đứa bé này dám động thủ, vô ý thức đi rút đao.
Nhưng chậm.
Phốc phốc.
Tất Lạc Cách đoạn đao hung hăng đâm vào thám tử đùi.
Thám tử kêu thảm một tiếng, một cước đem Tất Lạc Cách đạp bay.
Tất Lạc Cách nặng nề mà ngã tại trên mặt tuyết, nhưng hắn lập tức như cái lò xo như thế nhảy dựng lên, trong tay còn gắt gao nắm lấy cái kia thanh mang máu đao.
Muốn chết bắt con.
Thám tử nổi giận, rút ra chùy thủ bên hông liền muốn xông lên.
Đúng lúc này,
siêu,
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 ba mũi tên từ trong bóng tối bắn ra, tinh chuẩn đính tại thám tử hai tay cùng trên đầu gối.
Thám tử kêu thảm quỳ rạp xuống đất.
Trong bóng tối, Giang Đình hất lên Bạch Hổ Cừu, chậm ung dung đi ra.
Đi theo phía sau Câm Điếc, Hạ Tử, còn có cái kia vẻ mặt hèn mọn điệu lão thử.
Đặc sắc.
Giang Đình vỗ tay, đi đến Tất Lạc Cách bên người.
Lũ sói con, vừa rồi một đao kia quấn lại không tệ, chính là lực đạo nhỏ một chút, nếu là lại hướng lên hai đốn, liền có thể đâm đoạn hắn động mạch chủ.
Tất Lạc Cách lao đi khỏe miệng máu, kịch liệt thở hào hẹn.
Hắn nhìn xem Giang Đình, trong ánh mắt không có trước đó trốn tránh, chỉ có một loại giã tính thản nhiên.
Người đã sớm biết.
Nói nhảm.
Giang Đình liếc mắt, cái này công xưởng bên trong liền chỉ công chuột ta đều biết, đồng nhiên thêm một cái ngoại lai, ta có thể không biết rõ.
Ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi sẽ thế nào tuyển.
Hắn cúi đầu nhìn xem Tất Lạc Cách, ánh mắt biến nghiêm túc.
Vì cái gì không ném?
Ném đi cái kia cái bình, ta coi như không chết cũng phải lộ ra.
Bởi vì ngươi dạy qua ta.
Tất Lạc Cách ngẩng đầu, nhìn thẳng Giang Đình ánh mắt.
Ngươi đã nói, trên đời này sắc bén nhất đao là bạc, là đầu óc.
Thằng ngu này chỉ muốn lợi dụng ta, hắn không cho được ta muốn bằng giá.
Mà ngươi Tất Lạc Cách dừng một chút.
Ngươi mặc dù là tên hỗn đản, nhưng ngươi dạy cho ta đồ vật, có thể khiến cho ta mạnh lên.
Ta muốn lưu lại, đem ngươi bản sự đều học bằng, sau đó lại đem ngươi giết.
Giang Đình sửng sốt một chút,
lập tức hắn buộc phát ra một hồi cười to.
Ha 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 ha,
tốt một cái dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ.
Giang Đình cười đến nước mắt đều đi ra.
Hắn cúi người, dùng sức vô vô Tất Lạc Cách kia gầy yếu bà bay.
Tiểu tử, ngươi cái này học phí giao đủ.
Hắn quay người đi đến cái kia còn tại kêu rên thám tử trước mặt.
Câm điếc, dẫn đi,
giao cho lão hoàng.
Loại này đại tấn tử sĩ trong bụng hẳn là có không ít chất béo, chớ lãng phí.
Xử lý xong thám tử, Giang Đình một lần nữa nhìn về phía Tất Lạc Cách.
Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần nuôi ngựa.
Giang Đỉnh cởi xuống bên hông mình cái kia thành tượng trưng cho Hắc Long Doanh quyền chỉ huy đoàn đao, ném cho Tất Lạc Cách.
Đi Hắc Long Doanh đưa tin.
Hạt tử sẽ dạy ngươi thế nào giết người, thiết đầu sẽ dạy ngươi dùng như thế nào nỏ.
Về phần dùng như thế nào đầu góc, Giang Đỉnh chỉ đầu của mình.
Mỗi lúc trời tối đến ta lều vải, cho ta ngược nước rửa chân.
Ta thuận tiện dạy dỗ ngươi cái gì gọi là đế vương tâm thuật.
Tất Lạc Cách tiếp nhận cái kia thành chiếu nặng đoàn đao, tay run nhẹ nhẹ.
Hắn biết, đây là Giang Đỉnh đối với hắn tán thành,
cũng là hắn thông hướng đường báo thủ tờ thứ nhất vé vào cửa.
Là Tha quân.
Tất Lạc Cách lần thứ nhất không có để cho cái kia vũ nhục tính xưng hô, mà là cùng cung kính kính hành lễ.
Ngày thứ hai,
hồ đầu thành trên giáo trường, nhiều một cái chỉ có 8 tuổi tân binh. Hắn mặc nhỏ nhất hào tỏa tử giáp, có một thanh còn cao hơn hắn nhỏ, tại trên mặt đất bên trong sờ soạn lần mò. Không có người bởi vì hắn là vương tử mà thủ hạ lưu tình, cũng không có người bởi vì hắn là hài tử mà chế rêu hắn. Bởi vì tất cả mọi người biết, đầu này lũ sói con đã mọc ra viên thứ nhất răng nanh. Mà ở trên thành lầu, Lý Mục Chi nhìn xem phía dưới cái kia liều mạng huấn luyện thân ảnh, có chút lo âu hỏi Giang Đình. Trường Phong, ngươi thật không sợ nuôi hổ gây họa?
Đứa nhỏ này tâm cơ quá sâu.
Sợ cái gì?
Giang Đỉnh tựa ở trên tường thành, nhìn phía xa âm sơn.
Tướng quân, một cây đao nếu như không vui, vậy thì không có giá trị tồn tại.
Nếu như cây đao này quá nhanh, sợ làm bị thương tay. Giang Đỉnh cười cười, từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, kia là toàn bộ thiên hạ bản đồ.
Vậy thì cho hắn tìm đủ cứng xương cốt đi chặt.
Đại tấn Vũ Văn Thành Đô không phải muốn tới sao?
Vừa vặn, chúng ta chân ly đã sản xuất hàng loạt, đầu này sói con cũng nên thấy chút máu.
Cái này mùa xuân, chúng ta ngay tại cái này hổ đầu thành hạ cho đại tấn trăm vạn hùng binh, bên trên một đường sinh động tiết học vật lý.
Gió nổi mây phun,
Bắc Lương cái này chim ưng con rốt cục muốn tại máu và lửa rèn luyện bên trong dương cánh bay cao.
Đề cử chuyến hót khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ, từ yếu biến mạnh một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn.
Chương 29, nuốt vàng thú cùng son phấn điệp. Chương 29, nuốt vàng thú cùng son phấn điệp. Bắc Lương công xưởng chân lý viện xuân hàn xe lạnh, tuyết động ban đầu tan. Phía sau núi sân tập bắn bên trên, túc sát chi khí so mùa đông còn muốn nồng đậm. 30 cửa mới tinh, hắc đến tỏa sáng hỏa pháo xếp thành một hàng. Những này pháo không còn là trước đó một lương tâm pháo mà là công thâu dã mang theo mấy trăm tên công tượng, ngày đêm không ngừng dùng bùn mô hình rèn đúc pháp đồ bê tông đi ra sắt pháo. Thân pháo mặc dù thô ráp, còn mang theo chế tạo rỗ, nhưng này đen ngòm hỏa pháo lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi tử vong khí tức. Lắp đạn. Công thâu dã lúc này đã hoàn toàn không có đại tượng phong độ, tóc cháy rủi một nửa, trên mặt tất cả đều là đen xám, như cái mới từ lò than bên trong bỏ ra tới phong lão đầu. Trong tay hắn cơ lệnh kỳ, khàn giọng kiệt lực quát. 30 tên trải qua đặc huấn pháo thủ, thuần thục đem nguyên một đám bao vải nhét vào ống pháo, sau đó nhét vào cái kia. Không phải thiết cầu, mà là nguyên một đám dùng sắt lá mỏng làm thành ống tròn, bên trong chất đầy sắt vụn đinh, mảnh sứ vỡ phiến, còn có loại kia đặc chế mang gai ngược ba cạnh sắt châu. Đạn địa. Đây là Giang Định cho ra bộ binh máy thu hoạch phương án. Đối với dày đặc bộ binh công kích, cái đồ chơi này so thật tâm đánh dùng tốt gấp một vài lần. Dự bị, thả, thử. 30 cây dẫn tuyến đồng thời thiêu đốt. Vâng. Đại địa đang run rẩy. 30 đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm theo họng pháo phun ra ngoài, nương theo lấy nồng đậm khói trắng, trong nháy mắt đem toàn bộ sân tập bắn bao phủ. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một loại dày đặc, làm cho người ra đầu tê dại vù vù âm thanh. Kia là mấy ngàn mai đinh sắt cùng toái thiết phiến xé rách không khí thanh âm. 300 bước bên ngoài, nơi đó dựng thẳng mấy trăm người bù nhìn, mà thu được tới đại tấn giáp ra. Một nháy mắt, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, kia mấy trăm người bù nhìn giống như là bị một hồi cuồng bạo bão kim loại đảo qua, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Giáp ra bị xé đứt, dơm dạ bị đánh thành bụi phấn, thậm chí liền trèo chống người bù nhìn cọc gỗ đều bị chặn ngang cắt ngang. Tê, đứng tại trên khán đài Lý Mục Chi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chinh chiến nửa đời, thường thấy mưa tên bao trùm, thường thấy kỵ binh xung trận, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Thế này sao lại là đánh trận? Đây rõ ràng là cắt cỏ. Nếu như là chân nhân đứng ở nơi đó, Lý Mục Chi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cụt tay cụt chân bay tứ tung hình tượng. Thứ này quả thực chính là vì hủy diệt sinh mệnh mà tồn tại. Thế nào, tướng quân? Giang Đỉnh đứng ở một bên, cầm trong tay sổ sách, trên mặt lại không có mảy may hưng phấn, ngược lại là vẻ mặt thì đau. Đây chính là chúng ta chân lý số 2 tên khoa học bạo vũ Lê Hoa pháo. Uy lực là đủ, chính là quá phí tiền. Giang Đỉnh chỉ những cái kia pháo. Một vòng này tê sạ, chỉ là thuốc nổ cùng sắt vụn, liền đốt rủi 300 lượng bạc. Nếu là đánh lên một ngày Giang Đỉnh thống khổ che ngực, vậy đơn giản chính là tại ra bên ngoài rội bằng a. Cái này không phải đại pháo, đây là thôn kim thú. Lý Mục Chi mở mắt ra, nhìn xem những cái kia bị đánh nát người bù nhìn, thanh âm trầm ổn mà kiên định. Chỉ cần có thể chết ít mấy cái huynh đệ, đừng nói 300 lượng, chính là 3 vạn lượng cũng đáng. Lý Mục Chi quay đầu, nhìn xem Giang Đỉnh, Trường Phong, cái này pháo còn có thể tái tạo nhiều ít? Không tạo được. Công Thâu ra đi tới, vẻ mặt mỏi mệt, tướng quân, tha quân, chúng ta sắt không đủ. Kia 1000 cân quan sắt sớm đã dùng hết, về sau vẫn là đem theo toái diệp thành giành được đồ sắt đều tan mới kiếm ra cái này 30 cửa. Lại nghĩ tạo, trừ phi cái gì? Trừ phi chúng ta có thể đem đại tấn quặng mỏ cho đoạn. Công Thâu giá cười hắc hắc, nụ cười kia bên trong thế mà cũng mang tới mấy phần Giang Đỉnh tức phỉ khí. Sẽ có cơ hội. Giang Đỉnh khép lại sổ sách, ánh mắt nhìn về phía phương nam. Sắt không có, chúng ta có thể mua. Chỉ cần chúng ta thiên thượng nhân gian mở, thiên hạ này bạc cùng sắt đều sẽ hướng chạy Bắc Lương đại cản kinh thành Chu Tức đại ngai, nơi này là kinh thành khu vực phồn hoa nhất, tức đất tơ vàng. Mà liên tại con đường này trung tâm nhất, một tòa cao đến 5 tầng to lớn lầu các, ngay tại cử hành thịnh đại gây dựng điện lễ. Lầu các mái cong đấu cùng, vàng son lộng lẫy. Cổng treo một khối to lớn kim ti nam một bảng hiệu, trên đó viết 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thiên thượng nhân gian cổng, hai hàng mặc thanh lương tuyệt sắc nữ tử ngay tại đón khách. Mà tại đại đường chính giữa, bày biện một tôn to lớn thuần kim tài thần tượng. Ôi, đây không phải binh bộ thị lang Lưu đại nhân sao? Mau mời tiến, mau mời tiến. Một người mặc áo gấm, mặt mũi tràn đầy tinh minh mập mạp đang đứng tại cửa ra vào nên đón mang đến. Chính là Điệu lão thử. Hắn lúc này, nơi nào còn có nửa điểm tử tù doanh tiểu thâu hèn mọn dạng. Kia một thân mỡ, cái kia một tay to lớn phỉ thúy ban chỉ, hiển nhiên một cái theo Giang Nam tới nhà giàu mới nổi đại trưởng quỹ. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết thiên thượng nhân gian. Vị kia Lưu đại nhân nhìn xem chung quanh kia xa hoa tới cực điểm trang trí, còn có kia chưa từng thấy qua thủy tinh cửa sổ, chợt cả mắt lên. Chính là Địa Lao thử cười rạng rỡ, tiến tới thấp giọng, đại nhân, chúng ta chỗ này không chỉ có riêng là uống rượu nghe hát địa phương, chúng ta chỗ này có sông hơi có ngâm chân còn có đến từ bắc cảnh đặc thù phục vụ. A, cái gì đặc thù phục vụ? Lưu đại nhân hứng thú, ngài đi vào liền biết. Chúng ta chỗ này thực hành hội viên chế, không thu tán khách. Cái này có một chương trí tôn kim tạp là chúng ta Đông gia cố ý cho ngài giữ lại, có cái này thẻ ngài về sau đến tiêu phí hết thẻ giảm còn 50, còn có thể tiến tầng cao nhất đế vương bao xương. Địa Lao thử đưa qua đi một trương thẻ mạ vàng. Lưu đại nhân sở lấy tấm thẻ kia, nhìn xem trung quanh đồng liêu ánh mắt hâm mộ, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Tốt, tốt, trưởng quý có lòng. Cảnh tượng như vậy, tại thiên thượng nhân gian cũng không ngừng trình diễn. Nương tựa theo Giang Đỉnh giáo hội biên chế cơ ngạ doanh tiêu cùng những cái kia chưa bao giờ nghe mới mẹ cách chơi, thiên thượng nhân gian vẹn vẹn gầy dựng 3 ngày, liền thành kinh thành các quyền quý nhất chạy theo như bị động tiêu tiền.
ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy Nghiêm Tung quản gia cùng Nghiêm Đảng con nuôi tại một cái trong hồ ngâm trong bồn tắm, có thể nhìn thấy Thanh Lưu ngự sử cùng ăn chơi thiếu gia tại trên một cái bàn đánh bạc. Nơi này là kinh thành nhất xa đoạn địa phương, cũng là kinh thành tin tức linh thông nhất địa phương. Đêm khuya, thiên thượng nhân gian tầng cao nhất, mật thất. Địa lao thử gỡ kia một thân ngụy trang, vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại trước bàn. Tại hắn đối diện là một người mặc áo đen, mang trên mặt mạng che mặt nữ tử. Nàng là Giang Đỉnh Thu lưu cái kia lão tú tài nữ nhi, tên là Hồng Tụ. Không chỉ có tinh thông bút mực, am hiểu hơn lại nghe người ta tâm. Hiện tại là thiên thượng nhân gian Hoa Khôi, cũng là nơi này đầu lĩnh tình báo. Thế nào? Địa lao thử hỏi. Lấy được. Hồng Tụ theo trong tay áo móc ra một trương thật mỏng giấy tuyên, phía trên dính lấy son phấn cùng mùi rượu. Đây là theo binh bộ thượng thư tiểu tiếp nơi đó moi ra tới. Lao giả kia uống nhiều quá, trên giường nói khoác lỡ miệng. Địa lao thử tiếp nhận giấy, chỉ nhìn một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Đám xuất sinh này địa lao thử cắn răng, tay đều đang phát run, bọn hắn đây là muốn mượn đao giết người. Đây là muốn đem chúng ta Bắc Lương đưa vào chỗ chết ta. Trên giấy chỉ có chút ít mấy dòng chữ, nhưng mỗi một chữ đều mang mùi máu tanh, binh bộ mật lệnh, lấy khiến đại tấn tế tác, đem Bắc Lương phòng vệ đồ cùng Hát Thủy Hạ phòng tuyến chống giống chi tình hình thực tế, tiết lộ tại Vũ Văn Thành Đô. Hứa lấy bình Tây quan thông thương chi lợi, dù đại tấn xuất binh, vây quét Lý Mục Chi, thông đồng với địch bán nước. Vì diệt trừ Lý Mục Chi, vì thu hồi Bắc Lương binh quyền, đại càn triều đình vậy mà không tiếc đem phòng vệ đồ đưa cho đại tấn. Đây là muốn mượn Vũ Văn Thành Đô tay, đem trấn Bắc quân hoàn toàn mai táng. Bọn này cổ quan, lòng của bọn hắn là hát sao? Địa lao thử mạnh mẽ một quyền nện ở trên mặt bàn. Hắn tại tử tù doanh chờ qua, gặp qua người xấu nhất, nhưng hắn phát hiện, cùng kinh thành đám này áo mũ chỉnh tề đại quan so sánh, tử tù doanh bên trong tội phạm giết người quả thực chính là Bồ Tát. Trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Hồng Tú hỏi, tin tức này nếu là thật, Vũ Văn Thành Đô đại quân chỉ sợ đã ở trên đường. Đưa ra ngoài. Lập tức đưa ra ngoài. Địa lao thử nhảy dựng lên, theo cái kia cung cấp tài thần tượng hốc tối bên trong móc ra một cái bồ câu đưa tin, kia là Giang Đỉnh cố ý lời nhắn nhủ khẩn cấp tín đạo. Nói cho tham quân, trong nhà có quỷ, tường đổ. Đại tấn 50 vạn đại quân, không phải đến cắt cỏ gốc, là đến diệt môn. Còn có địa lao thử trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Đem cái này binh bộ thượng thư danh tự ghi tạc Diêm Vương sổ ghi chép bên trên. Chờ chúng ta giết trở lại kinh thành ngày đó, lao thử muốn đích thân lột ra hắn, Bắc Lương hổ đầu thành 3 ngày sau. Một cái mệt mỏi gần chết bồ câu đưa tin rơi vào Giang Đỉnh trên bệ cửa sổ. Giang Đỉnh cởi xuống tín thống, triển khai tấm kia chỉ có to bằng móng tay tờ giấy. Hắn nhìn thật lâu, lâu đến trong tay chả đều mắt ấu. Ha ha. Giang Đỉnh bỗng nhiên cười, tiếng cười kia rất nhẹ, lại làm cho người sởn hết cả gai úc. Lúc này, Tất Lặc Cách đang bưng một chậu nước rửa chân tiến đến. Nhìn thấy Giang Đỉnh biểu lộ, hắn vô ý thức dừng bước. Hắn theo Giang Đỉnh 3 tháng, chưa bao giờ thấy qua Giang Đỉnh lộ ra loại vẻ mặt này. Đây không phải là phẫn nộ, cũng không phải sát ý, đó là một loại với cái thế giới này hoàn toàn thất vọng sau tuyệt vọng, cùng tuyệt vọng về sau đàn sinh, muốn hủy diệt tất cả điên cuồng. Thế nào? Tất Lặc Cách cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì. Giang Đỉnh đem tờ giấy đặt ở ngọn nến phía trên một chút đốt, nhìn xem nó hóa thành cho tàn. Lũ sói con, ngươi không phải một mực hỏi ta, cái gì là chính trị sao? Giang Đỉnh ngẩng đầu, nhìn xem Tất Lặc Cách, ánh mắt tĩnh mịch như vực sâu. Hôm nay ta dạy cho ngươi bài học cuối cùng. Cái gọi là chính trị, chính là làm ngươi vì bảo hộ một đàn dê mà ở phía trước cùng lang liều mạng thời điểm, bọn dê kia ở phía sau thương lượng đem ngươi bán cho lang, tốt đổi mấy ngày cuộc sống an ổn. Tất Lặc Cách ngây ngẩn cả người, kia, cái kia còn bảo vệ bọn hắn làm gì? Hỏi rất hay. Giang Đỉnh đứng người lên, một cước đá ngã lăn dựa chân buồn. Bọt nước văng khắp nơi. Cho nên, ta không làm chó chăn cừu. Truyền lệnh. Giang Đỉnh thanh âm xuyên thấu doanh trướng, truyền khắp toàn bộ hổ đầu thành. Toàn quân tập kết, cấp một chuẩn bị chiến đấu. Nói cho Lý tướng quân, đại tấn 50 vạn đại quân tới, mà lại là mang theo chúng ta đại cản binh bộ tạm địa lộ tới. Một trận, chúng ta không có viện quân, không có đường lui. Chúng ta chỉ có cái này một thành thôn kim thú, còn có chúng ta đầu này nát mệnh. Giang Đỉnh đi đến treo trên tường địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà xẹt qua đầu kia dài dằng dặc đường biên giới. Đã triều đình đem chúng ta bán, vậy chúng ta liền dứt khoát đem ngày này xuyên phá. Đánh xong một trận, chúng ta liền không còn là trấn Bắc quân, chúng ta là Bắc Lương quân. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 30, trung thành định giá cùng một bát nhân vật chính mặt. Chương 30, trung thành định giá cùng một bát nhân vật chính mặt. Đại cản kinh thành binh bộ thượng thư phủ đêm khuya, thư phòng. Binh bộ thượng thư Tôn Chi Tiết đang ngồi ở trên ghế bành, trong tay bưng lấy một cái tử sa hồ, vẻ mặt có chút bất an. Tại hắn đối diện, ngồi một người mặc đại tấn phục sức thương nhân. Tôn đại nhân, ngài còn do dự cái gì? Đại tấn thương nhân cười mị mị đẩy đi tới một trương ngân phiếu, mệnh giá 5 vạn lượng. Đây chỉ là tiền đặt cọc. Chỉ cần Bắc Lương phòng vệ đồ tới Vũ Văn đại soái trong tay, còn lại 10 vạn lượng, lập tức dâng lên. Hơn nữa, đại soái hứa hẹn, một khi phá hổ đầu thành, tuyệt không xuôi nam nuôi thả ngựa, chỉ giết Lý Mục Chi, không chỉ có như thế, bình tây quan thương lộ, về sau cho Tôn gia giữ lại 3 thành cổ phần danh nghĩa. Tôn Chi Tiết nhìn xem tấm kia ngân phiếu, tay có chút run rẩy. Đây không phải chuyện tiền. Tôn Chi Tiết thấp giọng, Lý Mục Chi dù sao cũng là triều đình đại tướng. nếu là bị điều tra ra cha, ai cha? Thương nhân cười nhạo một tiếng, Nghiêm Các Lao muốn cho Lý Mục Chi chết, bởi vì Lý Mục Chi không nghe lời. Bệ hạ muốn cho Lý Mục Chi chết, bởi vì Lý Mục Chi công cao trấn chủ. Ngài đem bản vẽ cho chúng ta, là tại giúp bệ hạ phân ưu ai cho chúng ta đao, giết bệ hạ muốn giết lại không dám giết người, cái này gọi Trung quân thể quốc. Trung quân thể quốc Tôn Chi Tiết tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia giấy rủa, cuối cùng biến thành tham lam cùng ngoan lệ. Đúng vậy a, Lý Mục Chi còn sống, không chỉ có uy hiếp hoàng quyền, còn ngăn cản đại gia phát tài đường. Bắc cảnh quân phí hàng năm là hang không đáy, nếu là Lý Mục Chi chết, số tiền kia chẳng phải tiết kiệm tới rồi sao? Bản vẽ tại mật thất. Tôn Chi Tiết nhắm mắt lại, phất phất tay, cầm liền đi. Nhớ kỹ, đem cái đuôi quét sạch sẽ Bắc Lương Hổ Đầu Thành dân hạng. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài Hổ Đầu Thành lại là một phen khác cảnh tượng. Nơi này không có âm mưu quỷ kế, chỉ có nóng hôi hổi khói lửa. Trải qua 3 tháng kiến thiết, nguyên bản hoang vu ngoại thành đã dựng lên một mảng lớn chỉnh tề phòng bệnh ngói. Nơi này là lưu dân tân khu. Hai bên đường phố thậm chí mở lên không ít cửa hàng nhỏ tử. Một nhà treo lão Vương mì quán chiêu bài cửa hàng bên trong, tiếng người huyên náo. Lão bản, thêm một chén nữa nhân vật chính mặt. Nhiều thả cây ớt. Được rồi. Trưởng quỹ lão Vương bận rộn chân không chạm đất. Hắn tại nồi lớn trước mò lấy mặt, trong nồi hầm lấy mười mấy con nhân vật chính, kia là theo công xưởng nhà ăn giá thấp thu lại xuống nước. Ngồi ở trong góc là cải trang ăn mặc Giang Đỉnh cùng Tất Lạc Cách. Giang Đỉnh mặc một thân bình thường dương bị áo, đang bưng lấy một tô mì ăn đến hút trượt vang. Tất Lạc Cách thì vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem chung quanh những cái kia thô lô thực khách, đều là vừa tan tầm công nhân, hay là Hắc Long doanh thay phiên nghỉ ngơi binh sĩ. Ăn a. Giang Đỉnh dùng đũa gõ gõ Tất Lạc Cách chén, đây chính là đồ tốt. Nhân vật chính bổ nhựa cây nguyên lòng trắng trứng, ngươi ngay tại lớn thân thể, ăn nhiều một chút. Quá ổn. Tất Lạc Cách nhíu mày, hơn nữa, bọn hắn vì cái gì vui vẻ như vậy? Tất Lạc Cách chỉ vào chung quanh. Những người này rõ ràng mấy tháng trước vẫn là nhanh chết đói lưu dân, hiện tại mặc dù làm lấy công việc nặng nhọc nhất, mặc vài thô quần áo, nhưng cái này mỉ sợi trong quán lại tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Có người đang khoác lác bức nói mình hôm nay luyện mấy lô thép, có người tại khoe khoang vừa phát công tiền. Bởi vì bọn hắn có chạy đầu. Giang Đỉnh nhấp một hớp mì nước, hài lòng thở dài. Lũ sói con, ngươi nhìn cái kia trả tiền hắn tử. Giang Đỉnh chỉ quầy hàng. Một cái mặt mũi tràn đầy đen xám thợ mỏ đang từ trong ngực móc ra một trường xanh xanh đỏ đỏ trang giấy đưa cho lão bản. Đây không phải là đại càn đồng tiền, cũng không phải bạc. Kia là Bắc Lương công xưởng chính mình in và phát hành công phiếu. Lão bản, ký sổ lên a. Đây là tháng này công phiếu, quay đầu ta đi cung tiêu xã đổi hủ tiếu cho ngươi thêm kết. Đi lặng. Ngài cầm cẩn thận. Tất Lạc Cách ngây ngẩn cả người, tờ giấy kia có thể làm tiền dùng. Tại đại càn địa phương khác không được, nhưng ở Bắc Lương, nó so bạc còn cứng rắn. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đây chính là hắn kinh tế bế vòng. Triều đình gây mất chúng ta của lương, cũng không cho lưu dân phát tiền. Chúng ta nếu là phát bạc, bạc chẳng mấy chốc sẽ chảy ra đi. Cho nên, ta phát công phiếu. Lưu dân làm việc, lĩnh công phiếu. Công phiếu có thể tại chúng ta cùng tiêu xã mua lương thực, mua vải bóc, mua than đá, thậm chí tới chỗ này ăn mì. Mà lương thực cùng vải bóc là chúng ta dùng thiên thượng nhân gian kiếm được bạc, theo phương nam mua về. Giang Đỉnh dùng đũa trên bàn vẽ một vòng tròn. Kinh thành quyền quý tại thiên thượng nhân gian tiêu tiền như nước, những cái kia bạc biến thành lương thực vận đến Bắc Lương, biến thành công phiếu phát cho lưu dân dùng công phiếu mua sống sót vật tư, cuối cùng công phiếu thu về, biến thành chúng ta vật tư dự trữ. Đây chính là hút đại cần máu, nuôi Bắc Lương dân. Tất Lạc Cách nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn trước kia chỉ biết là đoạn, cướp tới chính là mình. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, một tờ giấy lộn, chỉ cần có uy tín, có vật tư trèo trống, thế mà có thể đem 10 vạn người giống bánh răng như thế chuyển động lên. Thật là Tất Lạc Cách nhìn xem tấm kia công phiếu, nếu như đại cản triều đình hạ lệnh hủy bỏ loại này công phiếu đâu, bọn hắn hủy bỏ không được. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, bởi vì bách tính chỉ nhận ai cho cơm ăn, triều đình cho là thánh chỉ, kia là chùi đít đều ngại cứng rắn giấy lộn. Ta cho là công phiếu, kia là có thể đổi nhân vật chính mặt bà bối. Ngươi nhìn. Giang Đỉnh chỉ vào cái kia đang mặt mũi tràn đầy hạnh phúc gặp nhân vật chính tợ mò. Tại chén này nhân vật chính hai mặt trước, hoàng đế uy nghiêm, liền cái rắm đều không phải là. Đúng lúc này, màn cửa bị xốc lên, Lý Mục Chi đi đến. Hắn mặc y phục hàng ngày, nhưng này sợi túc sát chi khí vẫn là để huyên náo tiệm mì trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tướng quân, Lý tướng quân tới. Tất cả thực khách đều đứng lên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn không biết rõ cái gì triều đình đấu tranh, bọn hắn chỉ biết là vị tướng quân này chứa chấp bọn hắn. Lý Mục Chi hướng mọi người nhẹ gật đầu, đi thẳng tới Giang Đỉnh bàn này ngồi xuống. Sắc mặt của hắn rất khó coi, so phía ngoài phong tuyết còn lạnh hơn. Ăn trưa, đến bắt mì. Giang Đỉnh đem chén của mình đẩy qua một nửa. Không đói bụng. Lý Mục Chi đem một tờ giấy vỗ lên bàn. Kia là theo kinh thành truyền về tin tức xác thật, binh bộ bán đồ thực truy. Tôn Chi Tiết Lý Mục Chi thanh âm khàn khàn, hắn đem Hổ Đầu Thành bố phòng đồ, còn có chúng ta Hát Thủy Hà phòng tuyến chống dâu tình báo, bán cho Vũ Văn Thành đô. 5 vạn lượng bạc. 5 vạn lượng. Giang Đỉnh cười đến có chút trâm trọng, chúng ta 10 vạn huynh đệ mệnh, liền đáng giá 5 vạn lượng. Cái này Tôn thượng thư làm ăn không được a, bán được quá tiện. Ngươi còn có thể cười được. Lý Mục Chi tay thật chặt nắm lấy góc bàn gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, phòng vệ đồ tiết lộ, mang ý nghĩa nhược điểm của chúng ta toàn bộ bại lộ tại đại tần dưới mí mắt. Vũ Văn Thành đô chỉ cần không phải đồ đần, đầu xuân về sau liền sẽ xuyên thẳng tử huyệt của chúng ta. Hơn nữa, đây là phản bội. Lý Mục Chi trong ánh mắt lộ ra một loại tín ngưỡng sụp đổ sau mê mang. Ta tại phía trước thủ biên giới, bọn hắn ở hậu phương bán nước ta cửa. Trương Phong, ngươi nói, ta 10 năm này máu, có phải hay không đều lưu cho chó nhìn. Giang Đình trầm mặc, hắn để đũa xuống, nhìn trước mắt cái này thẳng thắn cương nghị hắn tử. Lý Mục Chi không có khóc, nhưng hắn trong lòng tỏa thành tia tưởng, sập. Tướng quân. Giang Đình thanh âm biến rất nhẹ, rất dịu dàng. Trên đời này, có ít người là chó, nhưng cũng có chút người là người. Giang Đình chỉ chung quanh những cái kia đang lo âu nhìn xem Lý Mục Chi mạch tính. Ngài xem bọn hắn. Bọn hắn không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng bọn hắn biết, vừa rồi ngài lúc tiến vào, bọn hắn là thật tâm muốn cho ngài quỳ xuống. Ngài thủ không phải cái kia ngồi trên long ỷ hồn quân, cũng không phải cái kia bán nước cầu vinh tôn chi tiết. Ngài thủ là chén này nhân vật chính mặt, là cái này mười vạn muốn tiếp tục sống quỷ nghèo, là chúng ta Bắc Lương điểm này kiếm không dễ khói lửa. Lý Mục Chi ngẩng đầu, nhìn xem kia từng đôi thuần phát, mắt ân cần. Cái kia bán mì lão vương cẩn thận từng ly từng tí bưng tới một bát vừa ra nổi mặt, bên trong cố ý tăng thêm hai cái trứng trần nước sôi. Tướng quân, ta không hiểu đại sự, nhưng ta biết, nếu là không có ngài, ta một nhà lao tiểu đã sớm chết đói ở trên đường. Mặt này xin ngài ăn. Ta không có thảm muối, ta biết ngài ăn lạc. Lão vương xoa xoa tay, vẻ mặt chất phác. Lý Mục Chi nhìn xem chén kia mặt, nhìn xem kia hai cái bốc hơi nóng trứng trần nước sôi. Cổ của hắn kết lên hạ bỗng núc ních qua một cái. Hồi lâu, hắn bưng lên chén, từng ngụm bắt đầu ăn. Ăn đến rất gấp, rất dùng sức, phản phất muốn đem tất cả hủy quất, phẫn nộ cùng mê mang, đều theo tô mì này nuốt vào trong bụng. Ăn ngon. Lý Mục Chi buông xuống cái chén không, lau miệng. Ánh mắt của hắn thay đổi. Kia nguyên bản một chút do dự cùng mềm yếu biến mất, thay vào đó là một loại như tảng đá kiên định. Lão bản, tính tiền. Lý Mục Chi buông xuống mấy đồng tiền. Sau đó, hắn đứng người lên, nhìn về phía Giang Đình. Ngươi nói đúng, ta thủ là Bắc Lương, đã triều đình đem chúng ta bán, vậy cái này khoản buôn bán chúng ta không nhận. Trường Phong, tại truyền lệnh xuống, phong tỏa tin tức, đừng để các huynh đệ biết là bị triều đình bán, liền nói là đại tấn tế tác chống đồ. Lý Mục Chi thanh âm khôi phục tỉnh táo, lộ ra một cố kiêu hùng khí chất. Mặt khác, đổi cờ đổi màu cờ, từ ngày mai trở đi, trấn Bắc quân đại kỳ hàng một nửa, thăng Bắc Lương cờ. Chúng ta không phản đại càn, nhưng chúng ta cũng không nghe đại càn. Một trận chúng ta vì chính mình đánh. Giang Đình cười, hắn biết cái kia ngu trung Lý Mục Chi chết, sống sót là chân chính Bắc Lương vương. Đúng vậy. Giang Đình đứng người lên, duỗi lưng một cái. Tướng quân, kia 5 vạn lượng bạc ta sẽ để cho Tôn Chi tiết cả gốc lẫn lãi phun ra. Còn có Giang Đình trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đã bọn hắn bán phòng bệ đồ, vậy chúng ta liền cho Vũ Văn Thành Đô chuẩn bị một phần bản đồ mới, một phần thông hướng địa ngục địa đồ. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a.